Chương 807, đáp lại chương 807, đáp lại Sở Hạo trên mặt bất động thanh sắc, chỉ là ánh mắt tại kia mấy cỗ trên thi thể dừng lại một cái chớp mắt, liền rời. Cảnh tượng như vậy, tại trong 2 năm này, hắn đã gặp rất nhiều. Từ khi 2 năm trước, Ngoan Nhân Vương ngu dẫn bạo càn quét Sơn Hải dị chủng bạo động về sau, nhân tộc liền triệt để thành rồi Sơn Hải vạn tộc phát tiết lửa giận đối tượng. Chính Vương ngu không biết tung tích, lại cho tất cả lưu tại Sơn Hải nhân tộc, lưu lại một cái đấm máu cục diện rồi dám. Bây giờ, may mắn còn sống sót nhân tộc hoặc là trốn đông trốn tây, hoặc là tựa như Sở Hạo đồng dạng, nghĩ hết biện pháp ngụy trang thân phận, tại cổ tộc thế lực trong khe hẹp gian nan cầu sinh. Kia Vương ngu, cũng thật xem như cái thiên cổ hiếm thấy ngon nhân. Cơ Thủy Nguyệt tiếp tục cảm khái, ngữ khí phức tạp. Thế mà dùng loại này gần như đồng quy vu tận phương thức, ngạnh sinh sinh cho nhân tộc tại Sơn Hải mở ra một đầu sống. Mặc dù đầu này đường sống là xây dựng ở vô số đồng tộc thi cốt cùng đỉnh hàng nguyên rủa phía trên, nhưng dạng này kéo dài hơi tàn, nhân tộc sợ là vĩnh viễn không có hy vọng chân chính của khởi. Sở Hạo nghe vậy, trầm mặc một lát, nói ra mình khác biệt lý giải, chưa hẳn, Cơ Minh chỉ thấy nó biểu, chưa gặp trong đó. Bây giờ nhân tộc ở trong tối, cổ tộc ở ngoài sáng. Quang Minh chính đại cố nhiên đường hoàng, nhưng trong bóng tối truy thủ, thường thường càng thêm chí mạng. Vương Ngu cử động lần này nhìn như tuyệt nhân tộc đường sáng, nhưng cũng làm cho tất cả người sống sót không thể không ẩn nhẫn, ẩn nút, thuế biến. Ai có thể khẳng định, cuối cùng từ trong bóng tối đi ra, sẽ không là càng cường đại thợ săn. Cuối cùng ai mới là bên thắng, hiện tại có kết luận, hơi sớm. Cơ Thủy Nguyệt nghiêng đầu nhìn Sở Hạo một chút, cặp mắt đào hoa bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang, lập tức khẽ gật đầu. Sở huynh kiến giải độc đáo, ngược lại là tiểu đệ thấy nông cạn. Không sai, chỗ tối gián độc, sát thực so chỗ sáng mãnh hổ càng khiến người ta kiêng kỵ. Bọn hắn không có ở chỗ này quá nhiều dừng lại. Cái này chạm trung chuyển cổ vực, bản thân sinh tồn hoàn cảnh liền cực kỳ hà khắc, tài nguyên thiếu thốn, hỗn loạn. Mà lại, Sơn Hải dị chủng bạo loạn ở chỗ này đồng dạng nghiêm trọng, trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập một cô nóng nảy khí tức, càng có một cốt như có như không, làm lòng người thần không yên nguyền rủa tại tràn ngập. Kia là Vương Ngu lưu lại huyết đồ nguyền rủa như ác mộng bao phủ Sơn Hải rất nhiều địa vực, vùng đi không được. Làm sơ chỉnh đốn, bổ sung một chút tất yếu vật tư. Sở Hạo cùng Cơ Thủy Nguyệt mang theo thủ hạ, thông qua cái này cổ vực nội một cái khác tương đối đơn sơ, thông hướng càng xa xôi phương hướng truyền tống tế đàn, lần nữa đạp lên hành trình. Sau đó đường xá càng thêm dài dằng dặc lại sóc này, xuyên qua cái này đến cái khác hoàn cảnh khác nhau, tràn ngập nguy hiểm cổ vực mạnh mẽ. Trong lúc đó cũng tao ngộ mấy lần quy mô nhỏ đê giai dị chủng tập kích, cùng bản thổ thế lực làm khó dễ. Nhưng ở Cơ Thủy Nguyệt ngẫu nhiên triển lộ quỷ dị thủ đoạn hạ, đều hữu kinh vô hiểm vượt qua. 3 tháng sau, khi lại một lần bước ra truyền tống tế đàn, cảm nhận được trong không khí kia ở khắp mọi nơi khô tịch, sắc bén cùng linh hồn thứ cảm giác đau đặc thù năng lượng lúc, Sở Hạo biết bọn hắn rốt cục đến đích đến của chuyến này. Thiên cấp cổ vực, phóng tầm mắt nhìn tới, giữa thiên địa hoàn toàn u ám, đại địa là màu đỏ sẫm ma quái, phản phất bị máu tươi nhuộm dần sau lại khô cạn vô số tuyến nguyệt. Mà khiến người chú mục nhất là nhìn rã bên trong ở khắp mọi nơi một loại hình thái kỳ lạ thực vật, hoặc là nói là loại nào đó còn sống đồ vật. Thiên hồn cây táo, loại cây này một cũng không cao lớn, nhưng thân cành bặm mẹo như rồng có sừng, toàn thân hiện ra ám tử sắc hoặc màu xám đen, không có lá cây, chỉ có vô số bén nhọn, phản phất từ linh hồn năng lượng ngưng tụ mà thành cất thứ. Những này cất thứ không gió mà bay, có chút chập chờn ở giữa, phát ra nhỏ vụn phản phất hồn linh tiếng kêu rên vang, không ngừng hấp thu, phun ra nuốt vào lấy trong không khí kia mỏng manh mà cuồng loạn linh tính năng lượng. Đây chính là thiên hồn cây táo a. Cơ Thủy Nguyệt thu hồi hắn trên đường đi bộ kia nhàn tản tính tình, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, cẩn thận quan sát đến bốn phía. Nghe đồn không giả, mảnh đất này đã bị Sơn Hải dị chủng lực lượng chiều sâu thẩm thấu, những này cây táo chính là chứng minh tốt nhất. Bọn chúng thôn phệ linh tính, vặn mẹo tâm trí. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Sở Hạo, nói: "Sở huynh, đến nơi này, coi như đến chân chính treo lên 12 phần tinh thần. Nơi này cũng không phải cái gì loại lương thiện, ta quy cư tay, ở đây nhưng rỗi không được quá dài, chúng ta xem như chân chính tiến nhà khác địa bàn." Sở Hạo yên lặng gật đầu, cảm thụ được phiến thiên địa này đối với hắn ẩn ẩn bài xích, cùng phương diện tinh thần truyền đến nhỏ bé nhói nhói cảm giác. Hắn đè xuống tạp niệm trong lòng. Hiện tại, không phải thăm dò cái này cổ vực huyền bí thời điểm. Việc cấp bách là tìm tới bắt mục xích. Hắn tìm một chỗ tương đối ẩn nấp phế tích nơi hẻo lánh, ra hiệu thủ hạ bên ngoài cảnh giới, ngay cả Cơ Thủy Nguyệt cũng bị hắn tạm thời mời mở. Ta muốn thi triển một loại bí thuật, truy tung kia khổ ma tộc dị chủng khả năng lưu lại khí tức, cần tuyệt đối yên tĩnh. Sở Hạo tìm cái cớ. Cơ Thủy Nguyệt nhíu nhíu mày, tựa hồ có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ là cười hì hì thối lui đến cách đó không xa. Nhìn như tùy ý đánh giá những cái kia chập chờn tiên hồn cức, kỳ thực khỏe mắt quét nhìn, từ đầu đến cuối chưa từng hoàn toàn rời đi Sở Hạo phương hướng. Sở Hạo không đi quản hắn dựa theo trong đầu điệp nữ dạy phương pháp, bắt đầu chuẩn bị liên hệ bắt mục xích nghi thức. Hắn lấy ra mấy thứ đã sớm chuẩn bị kỹ càng đặc thù vật liệu. Một túm nhiễm mụ mụ khí tức y phục đầu sợi, một khối có thể gánh chịu tinh thần ba động dẫn ngọc, cùng mấy dọn chính hắn máu tươi. Hắn lấy máu tươi trên mặt đất, khắc họa ra một cái nhỏ bé mà phức tạp phù văn trận đồ, đem đầu sợi đặt trận nhãn, dẫn hồn ngọc lơ lửng trên đó. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, bắt đầu mặc niệm điệp nữ truyền thụ kia đoạn cổ lão mà khó đọc chú văn. Chú văn ngâm tụ, kia nho nhỏ nghi thức trận đồ bắt đầu tản mát ra yếu ớt. Chỉ có Sở Hạo có thể cảm thấy được kỳ dị ba động, như đầu nhập bình tĩnh hồ mặt cục đá đời ra. Hướng phía thiên cức cổ vực chỗ sâu, hướng phía kia trong cõi u minh cùng mụ mụ cùng bắt một xích tương quan phương hướng, lặng yên khuyết tán mà đi. Bắt một xích, nhanh cho ta đáp lại. Trong lòng Sở Hạo mặc niệm, toàn bộ ý niệm đều rót vào trong cái này nhỏ nhỏ nghi thức bên trong. Trung quanh thiên hồn cây táo tựa hồ cảm ứng được cái gì, chập chân đến càng thêm kịch liệt, kia hồn linh kêu rên thanh âm cũng giống như trở nên càng thêm rõ ràng. Ngay tại Sở Hạo hết sức chăm chú, đem ý niệm tập trung ở kia nhỏ bé nghi thức trận đồ, hướng về thiên cấp cổ vực không biết chỗ sâu phát ra kêu gọi lúc, một cái quen thuộc, mang theo vài phần tức hồn hệ tinh thần ba động, đột nhiên lạc ấn tại ý của hắn thức hải bên trong. Kaka, thanh âm kia rõ ràng là bắt một xích, vẫn như cũng là cố này lão ngoan đồng luận điệu, nhưng giờ phút này lại tràn ngập kinh hoàng cùng nội vàng. Ai nha nha, thật là ngươi, ngươi chạy thế nào địa phương quỷ quái này đến rồi, còn làm cái này phá nghi thức. Bắt một xích tinh thần ba động kịch liệt chấn động, tranh thủ thời gian dừng lại, mau dừng lại. Sở Hạo chấn động trong lòng, đã kinh hỉ tại nhanh như vậy liền đạt được đáp lại, vừa nghi ngờ tại bắt một xích quá độ phản ứng, ta tìm ngươi là muốn tìm tới mụ mụ luân hồi manh mối. Ta biết là ngươi. Bắt một xích thanh âm gấp hơn, nói, lại ngốc tử, ngươi cái này nghi thức trên có mụ mụ khí tức, mặc dù rất nhạt, nhưng ở loại địa phương này, quả thực chính là trong đêm tối hải đăng. Khẳng định là điệp nữ dạy ngươi. Lần này muốn bị nàng hại chết rồi. Chương 808, ngàn dê ai thành chương 808, ngàn dê ai thành trong lòng Sở Hạo giật mình, bắt một xích phản ứng viễn siêu dự liệu của hắn. Nó tựa hồ tại thiên cức cổ vực tiến hành loại nào đó cực kỳ bí ẩn hành động. Mà lại, nghe nói ý tứ, mảnh này cổ vực, vậy mà cùng mụ mụ có quan hệ. Lão bắt mục, ngươi đến cùng ở đây làm cái gì? Cái này thiên cức cổ vực cùng mụ mụ, không có thời gian giải thích. Bắt mục xích thô bạo địa đánh gây hắn. Nghe, lập tức, cắt ra nghi thức. Đi thần cức thành chờ ta. Ta sẽ nghĩ biện pháp đi tìm ngươi. Ghi nhớ, thần cức thành. Tuyệt đối đừng lại lung tung sử dụng bất luận cái gì cùng mụ mụ tương quan đồ vật. Lời còn chưa dứt, kia cố manh liệt tinh thần ba động tựa như thủy triều cấp tốc tối lui, lưu lại cuối cùng một sợi lo lắng dư vị. Sở Hạo dù đầy bụng điểm khả nghi, nhưng cũng biết bắt một xích tuyệt sẽ không bắn tên không đích. Hắn không chút do dự, lập tức gián đoạn tinh thần lực chuyển vận, cũng vất tay đánh tan trên mặt đất kia nhỏ bé phủ văn trận đồ, đem dẫn hồn ngọc cùng đầu sợi cấp tốc thu hồi. Ngay tại nghi thức gián đoạn sát na, dị biến nảy sinh. Xa xa xa, suy suy, chung quanh những cái kia vốn chỉ là chập chờn rung động tiên hồn cây táo, phản phất bị nháy mắt kích hoạt. Tráng kiện vặn vẹo thân cành bỗng nhiên dương nhanh múa vút mở rộng ra đến, vô số bén nhọn tản ra linh hồn hàn ý cực thứ nhắm ngay trung tâm Sở Hạo, nháy mắt đem hắn vây quanh đến chật như nêm cối. Một cố khiến người ngạt thở cảm giác gác bách bao phủ xuống. Nhưng mà thân ở cực thứ đang bao vây tâm Sở Hạo, tại ban sơ cảnh giác về sau lại nhạy cảm địa phát giác được một tia dị thường. Những này thiên hồn cây táo mặc dù tư thái hung mãnh, tản ra nguy hiểm khí tức, nhưng hắn cũng không có cảm nhận được tính thực chất ác ý tương phản. Kia khắp thiên vũ động cực thứ càng giống là một loại cảnh giác hộ vệ, bọn chúng tựa hồ là đang ngăn cách trong ngoài, mà nhất định phải công kích bản thân hắn bảo hộ. Sở Hạo trong lòng dâng lên một cái hoang đường suy nghĩ. Bị kinh động cơ thủy nguyện cùng mấy tên thuộc hạ nháy mắt đuổi tới phụ cận, nhìn thấy trước mắt cái này dọa người một màn, vô số thiên hồn cây táo như cùng sống tới yêu ma, đem Sở Hạo ba tầng trong ba tầng ngoài địa vây quanh, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Tiêu đại nhân, hắn làm cái gì? Nhất danh thuộc hạ la thất thanh. Cơ thủy nguyện tấm kia yêu diễm trên mặt cũng tràn ngập chấn kinh, lẩm bẩm nói, gặp ủy. Tiêu Minh, ngươi làm ra đến động tĩnh, làm sao khiến cái này nhiễm dị trùng khí tức phá cây có như thế lớn phản ứng? Hắn bỗng nhiên một cái giật mình, một loại nguồn gốc từ bản năng cảm giác nguy cơ xông lên đầu, gấp giọng nói, mau chóng rời đi nơi này. Ta có loại dự cảm không tốt, đợi thêm nữa, sợ rằng sẽ dẫn tới phiền toái hơn đổ bật. Sở Hạo từ dần dần tản ra cây táo đang bao vây đi ra, sắc mặt như thường mà nói, không sao, chỉ là truy tung bí thuật gây nên một chút nơi đây năng lượng của mình. Hắn bình thản không có gì lạ mở miệng, nhưng người khác không bình tĩnh. Đây chính là thiên cức cổ vực ác kia thiên hồn cây táo thế, nhưng là không nứt hình cấp đều kiềng kỵ ba phần cây lạ. Chúng ta tiếp xuống đi thần cức thành, nơi đó hẳn là có chúng ta muốn đổ bật. Thần cức thành. Cơ thủy nguyệt lông mày cau lại. Sở Hạo làm sao đột nhiên liền biết mục tiêu kế tiếp địa điểm? Nhưng hắn nghĩ lại, có lẽ đây chính là Sở Hạo vừa rồi kêu bí thuật được đến kết quả. Mặc dù quá trình kỳ dị, nhưng kết quả tựa hồ chỉ hướng minh sát phương hướng. Cơ Thủy Nguyệt đem nó quy tội vì Sở Hạo đặc thù nào đó thủ đoạn, thế là đè xuống lo nghĩ, gật đầu nói, tốt, kia liền đi thần cấp thành. Một đoàn người không còn dám dừng lại lâu, lập tức hướng phía thần cấp thành xuất phát. Một đường này có thể nói là thiên tân bạc khổ, thiên cấp cổ vực nguy hiểm viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Những cái kia ở khắp mọi nơi thiên hồn cây táo, phản phất có được loại nào đó tập thể ý thức, khi thì yên tĩnh, khi thì sẽ không có dấu hiệu nào phát động công kích. Bén nhọn cước thứ có thể xuyên thấu hộ thể cương khí, trực tiếp đốt bị thương tinh thần thức hải, khiến người ta khó mà phòng bị. Ngắn ngủi mấy ngày hành trình, bọn hắn liền tổn thất ba thủ hạ, đều là tại cây táo đột nhiên trong tập kích, ý thức bị thương quá nặng mà vỡ lạc. Mẹ nó, địa phương quỷ quái này cũng quá nguy hiểm. Những này phá cây là thành tinh sao? Ngay cả luôn luôn hy bị tiếu kiểm cơ thủy nguyệt cũng nhịn không được chửi mẹ. Hắn trường bào màu xanh nước biển cũng bị cước thứ vạch phá mấy chỗ, có vẻ hơi chật vật. Nhưng mà theo hành trình đẩy tới, Sở Hạo lại phát giác được một cái, để trong lòng của hắn càng phát ra mừng rỡ chi tiết. Những này cùng bạo thiên hồn cây táo, từ đầu đến cuối đều không có chủ động công kích qua hắn. Vô luận là đại quy mô cấp thứ phong bạo, vẫn là phạm vi nhỏ đánh lén, tất cả công kích đều tình chuẩn địa lách qua hắn, chỉ nhằm vào cơ thủy nguyện cùng còn lại thuộc hạ. Thậm chí có một lần, một cây từ lòng đất tập kích bén nhọn cấp cây, tại sắp đâm trúng chân hắn mắt cá chân mấy mắt, lại ngạnh sinh sinh dừng lại một chút, sau đó như giật điện rụt trở về. Phát hiện này để Sở Hạo tim đập loạn. Nơi này quả nhiên cùng mụ mụ có quan hệ. Trải qua gian nguy, bọn hắn rốt cục đến đích đến của chuyến này, thần cấp thành. Đây là một tòa kiến tạo tại vô số to lớn tiên hồn cây táo quấn quanh, vậy cơ sở bên trên to lớn thành trì. Tường thành cũng không phải là gạch đá, mà là còn sống, cả càng thêm tráng kiện cổ lão cây táo thân thể sen lẫn mà thành, lóe ra ám tử sắc u quang, tràn ngập man hoang cùng kỳ dị khí tức. Cửa thành trấn giữ lấy một đội kỳ dị cổ tộc sinh linh. Cấp tộc, bọn hắn đại thể duy trì hình người, nhưng làn da bảy biện ra vỏ cây cảm nhận, chỗ khớp nối sinh trưởng ngắn nhỏ gai cứng. Mà tóc của bọn hắn thì hoàn toàn là từ nhỏ bé, còn sống kinh cực cấu thành, như là có sinh mệnh sợi tóc có chút lúc đích. Một chút cường đại cấp tộc, thậm chí cánh tay hoặc phần lưng sẽ dọc theo như roi cứng cỏi dây leo, phía trên che kín gai nhọn. Nhìn thấy Sở Hạo một chuyến này phong trần mệt mỏi kẻ ngoài lai, một đội cấp tộc thủ vệ lập tức tiến lên, ngăn lại bọn hắn đường đi. Cầm đầu nhất danh cấp tộc, ánh mắt sắc bén như cất thứ, dùng cứng nhắc sơn hải tiếng thông dụ quát, dừng lại. Kẻ ngoài lai, báo lên thân phận của các ngươi cùng ý đồ đến. Cơ Thủy Nguyệt chỉnh lý một chút áo bào, tiến lên một bước. Trên mặt một lần nữa treo lên kia mang tính tiêu chí, mang theo mấy phần kiêu căng tiểu dung, lộ ra một viên đại biểu cho quy khư thân phận đen nhánh lệnh bài. Chúng ta là quy khư chấp sự, dọc đường nơi đây, muốn vào thành chỉnh đốn, cũng làm một chút công vụ. Cơ Thủy Nguyệt thanh âm mang theo quy khư sứ giả đặc thủ đạm mạc cùng uy nghiêm. Quy khư. Quả nhiên, nghe tới hai chữ này, cái kia tên là thủ cấp tộc thủ vệ trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ kinh ngạc. Hắn không dám kinh thường, tìm đến càng cường đại cấp tộc trưởng người. Kia cấp tộc trưởng người cẩn thận kiểm tra thực hư một chút viên kia lệnh bài, xác nhận không sai về sau, thái độ lại rõ ràng hòa hoãn không ít. Quy khư tên tuổi, cho dù tại cái này Minh Nguyên thế lực ảnh hưởng thâm hậu thiên tức cổ vực, cũng đồng dạng có không nhỏ phân lượng. Nguyên lai là quy khư sứ giả. Cấp tộc trưởng người trầm ngâm, ánh mắt tại Sở Hạo cùng Cơ Thủy Nguyệt bọn người trên thân đảo qua. Xin chờ một chút, ta cần hướng lên phong bẩm báo. Chương 809, địa mạch dị động chương 809, địa mạch dị động tại xác nhận quy khư lệnh bài chân thực tính về sau, vị kia cấp tộc trưởng người cuối cùng vẫn là cho bọn hắn vào thành cho phép, cũng đem bọn hắn dàn xếp. Trong thành một chỗ tử thô to cây táo thân cảnh, thiên nhiên hình thành quán dịch bên trong. Cái này quán dịch nội bộ cũng là rộng rãi, có thể nhìn thấy vách tường chỗ sâu có nhỏ bé tử sắc cấp thứ mạch lạc lấp loé, nhắc nhở lấy ở lại người nơi đây ở khắp mọi nơi dị chủng lực lượng. Vừa mới dàn xếp lại, Cơ Thủy Nguyệt liền không kịp chờ đợi, hướng phụ trách tiếp đãi vị kia cấp tộc trưởng người tìm hiểu tin tức. Trường giả, chúng ta phụ mệnh truy tra khổ ma tộc tung tích, không biết quý bộ nhưng có đầu mối gì? Kia cấp tộc trưởng người khuôn mặt giàn mua, vỏ cây trên da khe danh tung hành, nghe vậy trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, quy khư sứ giả tin tức quả nhiên linh thông. Không sai. Hai năm trước, xác thực có mấy tên khổ ma tộc đi tới qua thần cất thành. Cơ Thủy Nguyệt con mắt hơi sáng, ồ, bọn hắn hiện tại nơi nào? Chết rồi. Cấp tộc trưởng người ngữ khí bình thản, phản phất đang nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Chết rồi. Cơ Thủy Nguyệt trên mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều hơn chính là không tin. Như thế nào chết? Thi thể ở nơi nào? Ý đồ chui vào tộc ta cấm địa, được thủ hộ Cực Lâm rào sát. Trường giả vẫn như cũ không đội không chậm, sứ giả nếu không tin, nhưng theo lão phu nhìn qua. Nói, hắn đứng dậy dẫn dắt mọi người đi tới thành nội một chỗ góc hẻo lánh, nơi này chất đống một chút xử lý phế khí vật. Tại mấy cố nhìn không ra nguyên trạng hải cốt bên cạnh, thình lình nằm ba bộ tương đối hoàn chỉnh thi thể, làn da hiện màu nâu xanh, khuôn mặt bặm mẻo, trên thân che kín bị bén nhọn vật thể xuyên qua cùng xé rách vết thương, lưu lại khí tức xác nhận là khổ ma tộc không thể nghi ngờ. Nhìn, đây chính là Cực tộc trưởng người chỉ. Cơ Thủy Nguyệt cẩn thận kiểm tra một phen, lông mày lại nhăn càng chặt. Thi thể là thật, nguyên nhân cái chết cũng nhìn như hợp lý, nhưng hắn luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, quá mức trùng hợp, quá mức sạch sẽ. Hắn nhãn châu xoay động, cười nói, trưởng giả, can hệ trọng đại có thể hay không cho phép chúng ta trong thành làm sơ dò xét, để tránh có chỗ sơ hở. Nói, hắn liền ra hiệu thủ hạ tản ra, chuẩn bị tại thần cấp thành lục soát. Sứ giả chậm đã. Tức tộc trưởng người sầm mặt lại, trên thân những cái kia nhỏ bé cấp thứ cũng hơi dựng thẳng lên, tản mát ra cảnh cáo khí tức. Nơi đây chính là ta cấp tộc tổ địa, coi như các ngươi là quy khư sứ giả, cũng không thể ở chỗ này tùy ý làm vậy. Bầu không khí nháy mắt trở nên có chút khẩn trương. Lúc này, Sở Hạo tiến lên một bước, nhẹ nhàng ngăn lại còn muốn nói điều gì Cơ Thủy Nguyệt, đối cấp tộc trưởng người nói, trưởng giả bất giận, chúng ta đồng liêu chỉ là nóng đội công vụ, đã trưởng giả đã minh xác cáo chi kết quả, chúng ta tự nhiên tin được. Chúng ta tạm thời ở lại, nếu có cái khác nhu cầu, lại cùng trưởng giả thương nghị. Khổ gì ma tộc, hắn muốn ở chỗ này chờ bắt mục xích. Cơ Thủy Nguyệt ngươi đừng xấu ta sự tình. Cơ Thủy Nguyệt lập tức thay đổi một bộ tiểu kiểm, ha ha, là chúng ta đường đột. Trường giả chớ trách, liền y tiêu minh lời nói, chúng ta tạm thời trước ở lại. Hắn cũng là quan côn, biết nơi này khoảng cách quy khư xa xôi, cường lòng không ép địa đầu xà, đã tội cấp tộc không sáng suốt, liền thuận thế xuống bậc thang. Trở lại quán dịch. Cơ Thủy Nguyệt bĩu môi, lão gia hỏa kia không nói lời nói thật. Sở Hạo thản nhiên nói, gấp cái gì, đã đến, luôn có tra ra manh mối thời điểm. Tại thần cấp thành ở lại về sau, Sở Hạo liền thừa dịp Cơ Thủy Nguyệt bọn người ra ngoài, tiếp tục trong bóng tối tìm hiểu khổ ma tộc tin tức lúc, bắt đầu một mình tìm kiếm có quan hệ với mụ mụ tất cả tình báo. Hắn không còn dám sử dụng bất luận cái gì cùng mẫu thân khí tức tương quan đồ vật, sợ lại dẫn đến bắt một xích nói tới phiền phức. Nhưng hắn có phương pháp của mình. Trời tối người yên lúc, Sở Hạo lặng yên phóng xuất ra phệ quang bảy trùng. Một chút nhỏ bé như ở trước mắt bảy trùng, bọn chúng như vô hình u linh, lặng yên không một tiếng động tản vào thần cức thành các ngõ ngách, thăm dò tòa này cơ thể sống thành trì bí mật, thậm chí đếm thử hướng về ngoài thành rộng lớn Cực Lâm lan tràn. Phệ quang trùng cảm giác phản hồi lấy đại lượng tin tức. Cực tộc nhân sinh hoạt tập tính, thành trì năng lượng lưu động, một chút bí ẩn phủ văn cấm chế. Nhưng mà ngay tại bầy trùng nếm thử xâm nhập thành trì phía dưới, kia phiến từ cổ xưa nhất, tráng kiện nhất cây táo sợi dễ bệnh mà thành khu vực lúc. Ông, một cỗ vô cùng cổ lão, bàng bạc, tràn ngập vô tận đoán giận cùng một tia quen thuộc cấm áp ý chí, đột nhiên từ sâu trong lòng đất rung động mà ra. phảng phất ngủ say vạn cổ cự thú bị quấy dậy. Toàn bộ thần cấp thành cũng vì đó kinh động. Thành nội tất cả thiên hồn cây táo trong cùng một lúc kịch liệt chập chờn, phát ra chói tai rít lên. Vô số cấp tộc từ chỗ ở bên trong xông ra, kinh nghi bất định nhìn về phía trung tâm thành trì, nơi đó là cổ lao ý chí truyền đến phương hướng. Sở Hạo kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác linh hồn giống như là bị cự truy đập trúng, vội vàng thu hồi phệ quang bảy trùng, nhưng đại bộ phận xâm nhập phía dưới bảy trùng, tại ý chí đó rung động hạ nháy mắt cho bụi. Mặc dù cái này dị động ngắn ngủi, rất nhanh kia cổ lao ý chí liền lần nữa yên tĩnh lại. Nhưng Sở Hạo vẫn là rõ ràng phát ra được. Tại kia cố ý chí buộc phát hoạch tâm chỗ sâu, xen lẫn một sợi yếu ớt lại vô cùng thuần túy, để linh hồn hắn rung động khí tức, nghi là mụ mụ khí tức. Cái này, Sở Hạo vừa mừng vừa sợ, tim đập loạn. Thần cấp thành trấn áp cổ lao ý chí, hẳn là cùng mụ mụ có quan hệ gì? Chẳng lẽ mụ mụ quá khứ, thậm chí nàng bộ phận lực lượng hoặc ý thức bị phong ấn hoặc là nói liên quan tại cái này thần cấp thành sâu trong lòng đất? Đúng lúc này, trong đầu hắn lâu không động tĩnh hệ thống giao diện đột nhiên nhảy ra ngoài, hiện ra ba cái tuyển hạng, lựa chọn một, phóng thích ý thức, nếm thử câu thông lòng đất cổ lao ý chí, ban thưởng, hủy diệt đồng một lựa chọn hai, lập tức rời đi thiên cấp cổ vực, ban thưởng, thể phách 10 lựa chọn ba, tạm lưu thần cấp thành, ẩn nấp do xét, kiên nhẫn chờ đợi bắt một xích trở về. Ban thưởng, đại uy thiên long. Vậy nhìn xem cái này ba cái tuyển hạng, Sở Hạo ánh mắt lấp lóe. Tuyển hạng một ban thưởng không thể nghi ngờ dụ người nhất, kia là mặt khác quỷ diệt đồng. Nhưng phong hiểm cũng cao đến để tâm hắn sợ. Tuyển hạng hai ổn thỏa nhất, nhưng hắn không cam tâm cứ thế mà đi. Cuối cùng, Sở Hạo lựa chọn chờ bắt một xích trở về. Thần cấp thành lần này không hiểu chấn động, hiển nhiên để cấp tộc cao tầng đem ánh mắt hoài nghi nhìn về phía bọn hắn bọn này kẻ ngoại lai. Rất nhanh, vị tiêu cấp tộc trưởng người liền xuất hiện lần nữa, sắc mặt nghiêm túc tuyên bố đối bọn hắn cấm túc mệnh lệnh. Đang tra minh lần này dị động nguyên nhân trước, còn mời mấy vị sứ giả tạm cư có dịch, không muốn tùy ý đi lại. Cơ Thủy Nguyệt đưa tiễn trưởng giả về sau, sắc mặt âm trầm xuống, nói: cái này cấp tộc rõ ràng là có tật giật mình. Ta xem bọn hắn cùng kia khổ ma tộc đẻ con dị trùng, tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Tiêu Minh, muốn hay không tìm một cơ hội độc thủ, cưỡng ép dò xét một phen? Sở Hạo liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi hỏi: ngươi đánh thắng được thiên hình cấp? Cơ Thủy Nguyệt trầm mặc. Sở Hạo tiếp tục bổ đao, cấp tộc bên ngoài có hai vị thiên hình cấp tòa chấn, có thể đánh được, ngươi bên trên, ta ủng hộ ngươi. Cơ Thủy Nguyệt, hắn mặc dù tự phụ thủ đoạn không ít, nhưng đối đầu với thiên hình cấp tồn tại, vẫn là tại loại này đối phương sân nhà, phần thắng xa vời. Mặc dù bị cấm túc, nhưng Sở Hạo cùng Cơ Thủy Nguyệt đều không phải ngồi chờ chết người. Bọn hắn vẫn như cũ dùng các loại phương pháp, thông qua lưu lại thuộc hạ, thậm chí một chút bí ẩn thủ đoạn, nghe ngóng bên ngoài tình báo. Một ngày này, nhất danh thuộc hạ đội vàng hồi báo: đại nhân, có một đội nhân mã đến thần cấp thành, nhìn trang phục cùng khí tức, tựa hồ là Minh Nguyên chấp sự. Chương 810, Tam đại cấm kỵ thế lực. Chương 810, Tam đại cấm kỵ thế lực Minh Nguyên chấp sự. Cơ Thủy Nguyệt meo lại cặp kia cặp mắt đào hoa, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Nhưng mà, kia thuộc hạ lời kế tiếp, càng làm cho Cơ Thủy Nguyệt kinh ngạc trực tiếp đứng lên. Đại nhân, không chỉ Minh Nguyên, căn cứ ngoài thành nhãn tuyến mới nhất xác nhận, còn có một đội nhân mã đến từ Thần ẩn. Thần ẩn? Cơ Thủy Nguyệt thanh âm đều cất cao mấy phần, trên mặt tràn ngập khó có thể tin, cái này thần cấp thành náo nhiệt như vậy sao? Ngay cả bọn hắn đều đến rồi. Thần ẩn chi địa, cùng Quy Khư, Minh Nguyên nổi danh sinh mệnh cấm khu. Ngày bình thường, cái này tam phương thế lực riêng phần mình chiếm cứ, nước giếng không phạm nước sông. Một khi tam phương giao chiến, thiên hai liền sẽ càn quét sơn hải nam hoang. Cho nên, tam phương sinh mệnh cấm khu cực ít sẽ trùng hợp xuất hiện tại cùng một nơi, còn lại là thần cấp thành loại này ở vào xa xôi cổ vực. Xem ra việc này không thể coi thường. Cơ Thủy Nguyệt tự lẩm bẩm. Hắn vô ý thức nhìn về phía một bên bình tĩnh như trước Sở Hạo, trong lòng không khỏi kinh hãi. Vị này Tiêu Minh thủ đoạn coi là thật cao minh, thế mà có thể đọc qua mấy cái cổ vực, tinh chuẩn địa tìm tới khả năng cùng khổ ma tộc tương quan thần cấp thành. Loại này truy tung tố nguyên năng lực, tại hắn biết cùng chức vị chấp sự bên trong, tuyệt đối là phi thường hiếm thấy. Tình thế thăng cấp, Cơ Thủy Nguyệt không dám thất lễ, lập tức lấy ra một cái lớn chừng bàn tay màu đen chợt bàn. Hắn thi triển bí pháp, dùng nghi thức thủ đoạn, đem thần cấp thành tình huống mới nhất, nhất là Minh Nguyên cùng thần ẩn sứ giả đến tin tức, khẩn cấp cáo chi Nhạn Ô đại nhân. Cũng không lâu lắm, trận bàn đũ quang lóe lên, truyền đến Nhạn Ô hồi âm. Nhạn Ô thanh âm xuyên thấu qua trận bàn truyền đến, trầm ổn như cũ, nhưng mang theo một tia ngưng trọng, tình huống đã biết. Thần cấp thành nước sâu, hai người các ngươi không cần thiết hành động thiếu suy nghĩ, yên lặng chờ. Đã phái người tới chi viện. Được đến thượng cấp minh sát chỉ thị, Cơ Thủy Nguyệt hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng Nhạn Ô lời kế tiếp, lại làm cho hắn vừa buông xuống tâm lại bỗng nhiên nhấc lên. Mặt khác, thông qua điều tra, liên quan tới khổ ma tộc ý đồ bồi dưỡng đẻ con dị chủng, đã có sơ bộ kết luận. Nhạn Ô thanh âm mang theo một tia hiếm thấy ngưng trọng, nói: vật kia tên là dị chủng. Tham đoạn. Tham đoạn. Cơ Thủy Nguyệt giật nảy cả mình. Không sai. Nhạn Ô trầm giọng nói: vật này tại Sơn Hải dị chủng xếp hạng 50 vị trí đầu, là danh phủ kỳ thực đại hung vật. Nó tính tham lam, có thể thôn phệ vạn vật trưởng thành, càng có thể đoạn hóa tâm thần, cực kỳ khó chơi. Càng quan trọng chính là căn cứ khổ ma tộc cổ lão hồ sơ ghi chép, cái này tham đoạn vô cùng có khả năng bị thuần hóa. Thuần hóa? Cơ Thủy Nguyệt triệt để chấn kinh. Xếp hạng 50 vị trí đầu Sơn Hải dị chủng, cái kia không phải hung uy ngập trời, khó mà trưởng không tồn tại. Nếu có thể thuần hóa, nó giá trị quả thực không cách nào đánh giá. Một bên Sở Hạo cũng nhíu mày. Tham đoạn có thể bị thuần hóa? Chẳng lẽ nơi này còn có cái khác tham đoạn? Khổ ma tộc bồi dưỡng không chỉ một. Kia còn tại Sơn Hà Đồ Đào Nguyên trong khu cư xá, bị Tiểu Tuyết xem như vấn đề học sinh mỗi ngày buộc đọc sách viết chữ cái vật nhỏ kia. Không chỉ một. Cơ Thủy Nguyệt hô hấp đều trở nên dồn dập lên, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Nhịn không được, hắn trong phòng đi qua đi lại, nói, nếu là cái đồ chơi này bị chúng ta cầm xuống, chiến công của ta sẽ hoàn mỹ. Thăng chức a. Ha ha ha. Hắn càng nghĩ càng kích động, phản phất đã thấy mình thăng quan tiến tức mỹ hảo tương lai. Xếp hạng 50 vị trí đầu, nhưng thuần hóa sơn hải dị chủng, phần này công lao đủ để cho hắn tại bên trong quy khư địa vị tiêu thăng. Sở Hạo nhìn xem hắn bộ dáng này, không khỏi cười, trêu chọc nói, Cơ Minh, ngươi như thế gấp làm gì? Kia tham đoạn là thật là giả, tại trong tay ai, cũng còn không thấy đâu. Đương nhiên kích động. Cơ Thủy Nguyệt đống nhiên dừng bước lại, hai mắt sáng lên nhìn xem Sở Hạo. Đây chính là thăng chức. Đừng nói ngươi không nghĩ. Một khi thoát ly biên giới người chân chính tiến vào quy khư hạch tâm phương diện, có khả năng điều động tài nguyên không cách nào tưởng tượng. Chú thuật, bí bảo, tình báo, thế lực. Vậy sẽ là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn dùng sức vỗ vỗ Sở Hạo bả vai, ngựa khí mang theo trước nay chưa từng có nóng bỏng, Tiêu Minh, lần này huynh đệ chúng ta liên thủ, nếu thật có thể cầm xuống cái này tham đoạn, hoặc là tìm tới tương quan mấu chốt manh mối, đó chính là đẩy trời đại công. Đến lúc đó, người ta huynh đệ tại quy khư, chắc chắn bình bộ thanh vân. Cơ Thủy Nguyệt miêu tả tiền cảnh, không chỉ có để chính hắn kích động có nhịn, ngay cả hắn mang đến mấy tên thủ hạ trong mắt cũng dấy lên ánh sáng nóng bỏng mang. Những này lâu dài du tẩu cùng bên bờ sinh tử quy khư biên giới người đồng dạng biết rõ tại quy khư thăng chức quá khó. Mỗi một lần tấn thăng đều nương theo lấy nguy hiểm to lớn cùng công tích, mà một khi thành công, hồi báo cũng là vượt quá tưởng tượng. Đại nhân nói đúng. Nhất Danh mang trên mặt vết sẹo thuộc hạ thanh âm khàn khàn địa mở miệng, trong ánh mắt tràn ngập ước mơ. Một khi từ biên giới người thăng chức đi lên, thu hoạch được quy khư hạch tâm truyền thừa cùng tài nguyên, nói không chừng tương lai có thể trưởng khống một phương cổ vực, đây mới thực sự là quyền thế. Một người khác cũng phụ hòa nói, không sai, ta từng nghe nói, Nhạn Ô đại nhân cũng là từ biên giới người từng bước một leo đi lên. Hắn lão nhân gia bây giờ là nắm giữ một tòa cổ vực chấp sự, dưới trướng cường giả như mây, có thể mệnh lệnh hai vị trở lên thiên hình cấp, kia là uy phong bậc nào. Sở Hạo ở một bên âm thầm gật đầu. Mặc dù hắn gia nhập quy khư có khác mục đích, nhưng cũng không thể không thừa nhận, quy khư lực lượng đích sắc cường đại, đến vượt mức bình thường. Có thể dùng quyền lực điều khiển thiên hình cấp tồn tại, vực này thế lực, đặt ở toàn bộ sơn hải đại giới, cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm cự phách. Nếu có thể mượn nhờ nó tài nguyên, đối với mình trợ giúp mụ mụ ứng đối tương lai nguy cơ, không thể nghi ngờ có trợ giúp lớn. Lợi ích khu động, để Cơ Thủy Nguyệt một nhóm hành động lực trở nên chưa từng có tăng gọn. Cứ việc bị cấm túc, nhưng bọn hắn vẫn chưa thật ngồi chờ chết. Sau đó, bọn hắn tại thần cức thành bí mật triển khai kỹ càng điều tra. Cơ Thủy Nguyệt người này, nhìn như bất cần đời, kỳ thực tâm tư kín đáo, thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết. Hắn lợi dụng một loại cực kỳ bí ẩn thế thần, tạm thời mê hoặc quán dịch bên ngoài giám thị cấp tộc thủ vệ, chân thân thì mang theo hai tên tinh thông tiềm hành cùng cấm chế phá giải tâm phúc, lặng yên chui vào thần cức thành âm ảnh bên trong. Hắn để mắt tới một cái lạc đàn, địa vị tựa hồ không thấp tức tộc trưởng người. Bóng đêm thâm trầm, thần cức thành chỗ sâu nào đó đầu vắng vẻ cất một thông đạo nội, Cơ Thủy Nguyệt như quỷ mị hiện thân, trường bào màu xanh nước biển tại u ám kia sáng hạ cơ hồ cùng hoàn cảnh hòa làm một thể. Hắn xuất thủ như điện, một đạo u quang hiện lên, kia cất tộc trưởng người thậm chí chưa kịp phát ra cảnh báo, liền bị chế trụ, kéo vào sớm đã chuẩn bị kỹ càng lâm thời ngăn cách trong kết giới. Lục soát thuật quá mức thô bạo, dễ dàng phát động ý thức bên trên cấm chế. Hay là dùng cái này đi. Cơ Thủy Nguyệt đầu ngón tay lượn lờ mê mội che hơi nước, kia hơi nước phảng phất có được sinh mệnh, chậm rãi rót vào cất tộc trưởng người mi tâm. Đây là một loại càng thêm ôn hòa lại bá đạo giống vậy bí thuật, có thể tại vô thanh vô tức ở giữa bộ lấy đối phương trong tiềm thức ký ức, sau đó rất khó bị phát giác. Sau một lát, Cơ Thủy Nguyệt thu tay lại, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng, thậm chí mang theo một tia chấn kinh. Quả là thế. Hắn lẩm bẩm nói, cấp tộc cùng khổ ma tộc có liên quan, mà lại quan hệ so với chúng ta tưởng tượng càng sâu. Khổ ma tộc là cấp tộc sáng tạo ra đến. Chương 811, hôn chiến chương 811, hôn chiến cái kết luận này để ở đây mấy người đều hít sâu một hơi. Khổ ma tộc mặc dù không tính đỉnh cấp đại tộc, nhưng cũng coi như hung danh hiển hách, ai có thể nghĩ tới bọn chúng vậy mà là được sáng tạo ra chủ tộc. Cấp tộc lấy tự thân bộ phận huyết mạch cùng loại nào đó cổ lão hung vật hải cốt dung hợp, trong đó giấu kín sơn hải dị chủng thủ đoạn, ý đồ bồi dưỡng ra hoàn mỹ chiến tranh binh khí. Khổ ma tộc chỉ là thất bại vật thí nghiệm một trong. Cơ Thủy Nguyệt tiêu hóa lấy được đến tin tức, ánh mắt càng ngày càng sáng, nói, mà bọn hắn mục tiêu chân chính một mực không thay đổi. Hắn đông nhiên nhìn về phía dưới chân thâm thúy, phản phất thông hướng địa ngục thành trì căn cơ. Tại thần cấp thành phía dưới, Cơ Thủy Nguyệt hạ giọng, mang theo khó mà ức chế hưng phấn. Những này cấp tộc phong tử, tên điên, bọn hắn tại thuần hóa lấy dị chủng tham đoạn. Ngay tại thành này ngọn nguồn chỗ sâu, lấy bạn năm cấp lâm hội tụ sinh cơ cùng địa mạch tử khí cộng đồng tầm bổ. Căn cứ lão gia hỏa này mảnh vỡ ký ức bên trong tin tức, một khi thành công, cấp tộc liền có khả năng lợi dụng tham đoạn, cải biến chủng tộc hiện trạng, thoát khỏi trước mắt bị quản chế tại mấy đại sinh mệnh cấm khu của diện, thậm chí có thể nguy hiểm đến quy khư, Minh Nguyên, thần ẩn tại Sơn Hải Nam Hoàng địa vị. Tin tức này quá mức rung động. Một cái có được thuần hóa bảng xếp hạng 50 vị trí đầu Sơn Hải dị chủng cấp tộc, nó uy hiếp đẳng cấp đem thẳng tắp lên cao, đủ để khuấy động Nam Hoàng hiện hữu cách cục. Nhưng mà, một bên Sở Hạo lại nhíu mày. Kia thần cấp thành phía dưới cổ lao ý chí thật sự là tham đoạt sao? Lúc trước hắn mượn nhờ phệ quang bảy trùng cảm thấy được kia cô ý chí, mặc dù tràn ngập ngang ngược cùng oán giận, nhưng nó hạch tâm chỗ sâu kia một sợi ấm áp tinh khiết khí tức, rõ ràng cùng mụ mụ có quan hệ. Kia tuyệt không phải một đầu thuần túy hung vật tham đoạ hẳn là có khí tức, là cảm giác sai. Vẫn là nói, lần này phương trấn áp không chỉ là tham đoạ đơn giản như vậy. Mụ mụ vết tích, tại sao lại cùng cái này cấp tộc gầm như kinh thiên quân quýt lấy nhau? Cơ hội ngàn năm một thở, Nhạn Ô đại nhân viện quân chưa đến, Minh Nguyên cùng thần ẩn người cũng mới vừa đến, bọn hắn khẳng định còn không có thăm dò tình huống cụ thể. Cơ Thủy Nguyệt trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, nói: "Chúng ta nhất định phải vượt lên trước một bước, chí ít biết rõ ràng phía dưới tình huống cụ thể, tốt nhất có thể cầm tới mấu chốt chứng cứ, thậm chí nhìn xem có cơ hội hay không." Cơ Thủy Nguyệt chuẩn bị xuất động đi thần cấp thành phía dưới điều tra. "Cơ Minh, thận trọng." Sở Hạo ý đồ ngăn không được hắn, "Đừng cho ta vào lúc này náo sự a. Ta còn phải đợi bắt một xích trở về đâu. Phía dưới tình huống không rõ, tùy tiện xâm nhập, sợ có khó lường nguy hiểm. Không bằng đợi biệt quân." "Chờ? Đợi đến lúc nào?" Cơ Thủy Nguyệt đánh gậy hắn, trên mặt là dân cờ bạc của Nhật, nói: "Đợi đến Minh Nguyên hoặc là thần ẩn người trước được tay, hay là chờ đến tức tộc triệt để thuần hóa tham đoạn. Tiêu Minh, cầu phú quý trong nguy hiểm, lần này ta phải đi. Ngươi ở đây tiếp ứng, như tình huống không đúng, lập tức tiếp dẫn Nhạn Ô đại nhân về quân." Hắn biết Sở Hạo thủ đoạn thần bí, lưu làm chuẩn bị ở sau càng thêm một thỏa. Dứt lời, hắn không đợi Sở Hạo lại quên, mang theo hai tên tâm phúc, thân hình hóa thành ba đạo gần như không thể phát giác lưu quang, lặng yên không một tiếng động lén hướng thần cấp thành kia sâu không thấy đáy nền tảng chỗ sâu. Sở Hạo nhìn xem bọn hắn biến mất phương hướng, cau mày, trong lòng kia cố dự cảm bất tường càng ngày càng mãnh liệt. Hắn lặng yên đem một tia diệt ảnh ý thức bám vào ở trên người Cơ Thủy Nguyệt, để tùy thời cảm giác tình huống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thần cấp thành vẫn như cũ bao phủ tại ban đêm yên tĩnh, cùng những cái kia cơ thể sống cây táo phát ra nhỏ bé tiếng xào xạc bên trong. Nhưng mà, phần này yên tĩnh vẫn chưa tiếp tục quá lâu. Đêm đó giờ tí vừa qua, ầm ầm, một tiếng đột ngột đến cực điểm, phản phất đến từ cửu lu phía dưới tiếng vang, đột nhiên từ lòng đất truyền đến. Ngay sau đó, toàn bộ thần cấp thành giống như là bị một con vô hình cự thủ hung hăng nắm lấy, kịch liệt chấn động. Vô số phòng ốc cất mục, phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, tử sắc cất thứ quang mang điên cuồng lấp lóe, chói hai tiếng rít từ thành trì mỗi một nơi hẻo lánh vang lên. Một cỗ hỗn tạp bạo ngược, tham lam, cùng một tia để Sở Hạo linh hồn thứ đau nhức cảm giác quen thuộc khủng bố khí tức, như kiềm chế vạn cổ hỏa sơn, ầm vang từ thần cấp thành phía dưới truyền đến. Sâu trong lòng đất, quang mang bùng lên, năng lượng loạn lưu như gió bão cuộn tất cả lên, mơ hồ truyền đến binh khí giao kích tiếng oanh minh. Đại chiến, không có dấu hiệu nào bộc phát. Sở Hạo đột nhiên đứng lên, quả nhiên, vẫn là kinh động phía dưới đồ vật. Ô, bén nhọn còi báo động chói tai, đột nhiên từ thần cấp thành trung tâm gốc kia cổ xưa nhất, tráng kiện như núi thiên hồn cây táo đỉnh vang. Như là sắp chết cự thú kêu rên, nháy mắt truyền khắp cả tòa thành chỉ mỗi một nơi hẻo lánh. Cái này tiếng cảnh báo cũng không phải là vì nên chiến hoặc tập kết, mà là rút lui cùng ẩn nấp tín hiệu. Sở Hạo phát ra được, toàn bộ thần cấp thành phảng phất nháy mắt sống đi qua, nhưng lại lấy một loại phương thức quỷ dị chết đi. Chỉ thấy trên đường phố, cước mục trong phòng, tất cả cước tộc nhân, bất luận già trẻ, động tác mau lẹ đến như diễn luyện quá ngàn trăm lượt. Bọn hắn thân hình dung nhập những cái kia cơ thể sống cây táo bên trong, hoặc là trực tiếp chui vào mặt đất vỡ ra, che kín sợi rễ thông đạo, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ chớp mắt thần cấp thành tất cả mọi người biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nguyên bản còn có chút ồn ào náo động thành trì, trong khoảnh khắc hóa thành một tòa không tịch, chỉ có vô số chập chẩn cấp thứ phát ra u quang quỷ thành. Sở Hạo ánh mắt ngưng lại, tức tốc động tác mau lẹ, đều nhịp, không phải lần đầu tiên phát sinh loại tình huống này. Bọn hắn đối với loại này cấp bậc dung chuyển, tựa hồ sớm có dự án, đồng thời không chút do dự chấp hành co đầu rút cổ ẩn nấp sách lược. Cái này rất không bình thường. Mà cùng lúc đó, thông qua bám vào tại trên người Cơ Thủy Nguyệt kia tia diện ảnh ý thức, Sở Hạo có thể rõ ràng nhìn tới địa mạch phía dưới tình hình chiến đấu. Nơi đó là một mảnh to lớn không gian dưới đất, phản phất bị móc sạch lòng núi, ở trung tâm là một cái từ vô số tráng kiện cây táo sợi rễ quấn quanh hình thành to lớn xảo huyệt. Trong xảo huyệt tâm, một đoàn không ngừng bật mèo, tản mát ra làm người sợ hai tham lam cùng bạo ngược khí tức ám tử sắc quang đoàn ngay tại chỉ nổi, kia không thể nghi ngờ chính là tham đoạ hình thức ban đầu hoặc là bản thể. Giờ phút này, mảnh đất này hạ không gian đã loạn thành một bầy. Cơ Thủy Nguyệt cùng hắn hai tên tâm phúc, đang cùng mặt khác hai nhóm nhân mã kịch liệt giao phong. Một nhóm người thân mang đen như mực phục sức, quanh thân lượn lờ lấy xâm nhiên tử khí, xuất thủ tàn nhẫn quỷ quyệt, chính là Minh Nguyên sứ giả. Người cầm đầu là một cái sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt hung ác nham hiểm thanh niên, tay cầm một thanh bạch cốt trường kiếm, kiếm quang lướt qua, ngay cả không gian đều phảng phất muốn bị đông cứng. Một đạo khác người thì lộ ra có chút thần bí, nhân số không nhiều, nhưng từng cái khí tức tối nghĩa, hành động ở giữa có ánh sáng mông lung ảnh chế lấp. Bọn hắn lực lượng mang theo một loại ăn mòn tâm thần, vạn mèo nhận biết vị gì đặc tính, là thần ẩn chi địa người. Trong đó, một cái xem ra nhỏ tuổi nhất, ước chừng tiểu nữ hài bộ dáng, đim hai cái bím tóc sừng dê, mặc hoa áo, nhìn như người vật vô hại. Nhưng nàng xuất thủ lại nhất là xảo trá tàn nhẫn, đầu ngón tay búng ra ở giữa, sóng gợn vô hình quyết tán, để Cơ Thủy Nguyệt nhất danh tâm phúc động tác nháy mắt trì trệ, suýt nữa bị Minh Nguyên kia hung ác nham hiểm thanh niên cốt kiếm đâm trúng. Chương 812, Tam Phương Hôn Chiến. Chương 812, Tam Phương Hôn Chiến. Địa mạch phía dưới tình hình chiến đấu cấp tốc thăng cấp, Tam Phương thế lực kiểm chế lẫn nhau. Ai cũng muốn tới gần kia trung ương tham đoạn nhưng lại bị mặt khác hai phe gắt gao ngăn lại. Các loại chú thuật, chú khí quang mang điên cuồng lấp lánh, đem mảnh đất này hạ không gian chiếu rọi đến quang quái lục ly. Sở Hạo mượn nhờ diệt ảnh ở một bên tỉnh táo quan sát, trong lòng loại kia không thích hợp cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Tức tộc không có một chút phản ứng. Bọn hắn chỉ là trốn đi, phản phất phía dưới phát sinh đây hết thảy đều không có quan hệ gì với bọn họ. Cái này quá khác thường. Vậy nói rõ, bọn hắn không cho rằng Tam Đại Sinh Mệnh Cấm Khu sứ giả có thể đem tham đoạ cướp đi. Hoặc là nói, bọn hắn chắc chắn phía dưới phát sinh sự tình vẫn tại bọn hắn trưởng khống bên trong, thậm chí khả năng muốn là bọn hắn kế hoạch một bộ phận. Cái này Cơ Thủy Nguyệt quả nhiên không đủ bước vàng. Cân nhắc đến Cơ Thủy Nguyệt như thật gây ở đây, mình hành động tiếp theo cũng sẽ phiền phức không ít. Sở Hạo quyết định xuất thủ. chân thân là không thể nào mạo hiểm. Tâm niệm vừa động, một đạo cùng bản thể cơ hồ không khác chút nào, nhưng lại phảng phất xen vào hư thực ở giữa thân ảnh. Diễn ảnh phân thân, lặng yên không một tiếng động dung nhập mặt đất tấm ảnh. Sau một khắc, tựa như quỷ mị xuất hiện tại kịch liệt giao chiến không gian dưới đất biên giới. Sở Hạo xuất thủ. Tiêu Minh đang bị Minh Nguyên hung ác nham hiểm thanh niên cùng thần ẩn tiểu nữ hài liên thủ, làm cho có chút chật vật cơ thủy nguyệt, nhìn thấy đạo thân ảnh này xuất hiện, lập tức cuồng hỉ, áp lực chợt giảm. Hắn vội vàng truyền âm nói, tham đọa ngay tại phía dưới, vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng linh tính đã sinh. Nhanh, ta ngăn chặn bọn hắn, ngươi có thể dùng Khư Bình mang đi nó. Khư Bình? Sở Hạo trên mặt hợp thời lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, ngươi một cái biên giới người, lấy ở đâu loại vật này? Khư Bình chính là quy khư đặc chế bí bảo, chuyên môn dùng cho thu lấy, phong ấn một chút cực kỳ nguy hiểm hoặc đặc thù dị vật, luyện chế không dễ, tuyệt không phải phổ thông biên giới chấp sự có thể phân phối. Hắc hắc. Cơ Thủy Nguyệt một bên thôi động ánh sáng màu xanh nước biển, ngăn trở một đạo minh nguyên tử khí xung kích, một bên đắc ý truyền âm, ai còn không có điểm bí mật chứ? Sở Hạo thầm nghĩ, không quan trọng, đây là phân thân, tùy người chơi. Sở Hạo đã xuất thủ, mục tiêu trực chỉ cái kia thế công hung nhất minh nguyên hung ác nham hiểm thanh niên. Hắn không có thi triển cái gì kinh thiên động địa bí thuật, chỉ là vô cùng đơn giản một trường đánh ra, lòng bàn tay lại phảng phất ẩn chứa một mảnh thôn vệ hết thể hư vô. Những nơi đi qua, minh nguyên thanh niên kia lạnh lẽo tận xương tử khí kiếm băng, như châu đất xuống biển, bị vô thanh vô tức hóa giải. Kia minh nguyên thanh niên biến sắc, hiển nhiên không ngờ tới cái này mới tới biệt thủ đoạn quỷ dị như vậy. Nhân cơ hội này, Cơ Thủy Nguyệt tinh thần đại chấn, cùng Sở Hạo liên thủ, thủy quang cùng hư ảnh giao thoa, nháy mắt đem vị kia minh nguyên sứ giả đánh lui mấy bước. Nhưng mà, ngay tại bên này chiến cuộc hơi chậm sát na. Khác một bên, kia thần ẩn tiểu nữ hài không biết dùng loại bí pháp nào, lại đột phá năng lượng loạn lưu phong tỏa, sắp tới gần tham đoạn chỗ hạch tâm xảo huyệt. Hừ, mơ tưởng. Cơ hội là đồng thời, uy khư cùng minh nguyên lòng người có linh tê đồng thời xuất thủ. Cơ Thủy Nguyệt đầy trời thủy tiễn cùng minh nguyên thanh niên xâm nhiên quốc kiếm, thậm chí bao gồm Sở Hạo bắn ra một đạo hư vô chỉ phong, cùng nhau đánh phía cô bé kia phía sau lưng. Tam phương hôn chiến. Giờ phút này, lại bởi vì có người muốn vượt lên trước đắc thủ mà nháy mắt đạt thành rồi nhất trí. Ai cũng đừng nghĩ đơn độc lấy đi. Kia thần ẩn tiểu nữ hài tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, bím tóc sừng dê đều kém chút nổ bắt đầu, cũng biết né tránh ở giữa, nhịn không được chửi mẹ. Nàng thanh âm thanh thúy lại mang theo cùng nàng bề ngoài không hợp đưa hãn, nói, ta một cái tiểu nữ hài, các ngươi cũng xuống tay nặng như vậy. Có xấu hổ hay không? Công kích bị ngăn, nàng chưa thể đạt được, tức giận trở về chỗ cũ. Trải qua phen này kịch liệt giao phong, ba phe nhân mã lần nữa hình thành rồi giằng co, riêng phần mình chiếm cứ một phương, cảnh giác nhìn chằm chằm trung ương tham đoạ cùng mắt khác hai phe thế lực. Đúng lúc này, kia thần ẩn tiểu nữ hài bỗng nhiên chớp chớp mắt to, trên mặt nộ khí thu liễm, thay vào đó chính là một loại cùng nàng bề ngoài tuổi tác không hợp tỉnh táo cùng giảo hoạt. Nàng đảo mắt Cơ Thủy Nguyệt cùng Minh Nguyên thanh niên, thanh âm thanh thúy vang lên, chư vị, đánh cũng đánh, náo cũng náo, các ngươi không có nơi nào cảm thấy không thích hợp sao? Nàng giơ ra một cây ngón tay trắng nõn, chỉ trống rông bốn phía, cùng đỉnh đầu những cái kia an tĩnh quá phận cây táo sợi dễ. Cứ tộc đâu? Đây chính là địa bàn của bọn hắn, bảo bối của bọn hắn lũ cục đều sắp bị chúng ta phá, bọn hắn người đâu? Nàng dừng một chút, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia cùng tuổi tác không hợp nghiêm trọng, nói, sự tình ra khác thường tất có yêu. Tiếp tục đánh xuống, nói không chừng chúng ta đều phải thua tại đây. Không bằng trước dừng tay, nhìn xem làm sao một cái tình huống. Kia hung ác nham hiểm thanh niên dưới mặt nạ ánh mắt lấp loé không yên, nhìn về phía Cơ Thủy Nguyệt. Cơ Thủy Nguyệt đã sớm cảm thấy không thích hợp, chỉ là vừa mới bị tham đoạ làm choáng váng đầu óc. Giờ phút này bị điểm phá, hắn khẽ gật đầu đồng ý có thể. Minh Nguyên thanh niên cũng khàn khàn địa phun ra một chữ. Thế là, tại này quỷ dị không gian dưới đất, vây quanh xếp hạng 50 vị trí đầu sơn hải dị chủng tham đoạ. Đến từ Tam Đại Sinh Mệnh Cấm Khu sứ giả, vừa mới còn đả sinh đả tử, giờ phút này lại hí kịch tính dừng tay. Đương nhiên, dừng tay không có nghĩa là tín nhiệm. Tam Phương vẫn như cũ duy trì khoảng cách an toàn, ánh mắt cảnh giác quét mắt đối phương cùng hoàn cảnh xung quanh, đều có quỷ thai. Kia thần ẩn tiểu nữ hải, đối sau lưng một cái bao phủ tại mông lung quang ảnh bên trong thuộc hạ khẽ bước cằm. Kia thuộc hạ hiểu ý, trong mắt lóe lên vô số tinh mịn quỷ dị phù văn, tựa hồ tại lấy bí pháp nào đó quét hình toàn bộ thần cơ thành. Một lát sau, kia thuộc hạ thu tay lại, đối tiểu nữ hải thấp giọng bẩm báo. Thần ẩn tiểu nữ hải nghe tới thuộc hạ hồi báo, nàng nâng lên khuôn mặt nhỏ, nhìn về phía Cơ Thủy Nguyệt cùng Minh Nguyên thanh niên, tiếng nói, tức tộc biến mất, không chỉ là trốn đi, mà là chân chính triệt để biến mất. Ta vận dụng thần ẩn dòm hư chi nhãn thậm chí dùng thủ đoạn đặc biệt, cũng không thể phát hiện tức tộc bất luận cái gì khí tức lưu lại. Cả toàn thành, trừ chúng ta những này kẻ ngoại lai, cũng chỉ còn lại có những này băng lãnh cấp một. Nàng cười lạnh một tiếng, bím tóc sừng dê tựa hồ cũng theo ngữ khí của nàng hơi rung nhẹ, nói, à, chạy thật là sạch sẽ. Xem ra tức tộc rất vững tin, chúng ta mang không đi tham đoạn. Nói không chừng, đang nuốt ở cái góc nào bên trong, chờ lấy nhìn chúng ta trò cười, hoặc là, chờ lấy cho chúng ta nhặt xác đâu. Ai nói? Cơ Thủy Nguyệt cười, mang theo quy khư đặc thù tự tin cùng điên cuồng tình, nói, ngươi cho ta một cái cơ hội thử một chút, nhìn ta có thể hay không dùng cái này khư bình đem nó cho thu. Tiểu nữ hài trợn mắt, không thèm để ý cái này xem ra không quá thông minh quy khư sứ giả. Đúng lúc này, kia một mực trầm mặc ít nói Minh Nguyên thanh niên mở miệng, nói, tranh chấp vô ích, vật này hung lệ, không phải người lương thiện nhưng trưởng. Ta Minh Nguyên, nguyện ý dùng thứ càng tốt trao đổi tham đoạn. Hắn dừng một chút, ném ra ngoài một cái để ở đây không ít người hô hấp chỉ trệ điều kiện. Minh Hà chi thủy, ba dọn. Minh Hà chi thủy. Trong truyền thuyết có thể ăn mòn vật vật, cũng có thể tẩm bổ tử linh, đối với tu luyện một ít đặc thù âm thuộc tính chú nguyên linh tính đến nói, chính là vô thượng thánh phẩm. cho dù là đối phổ thông tán tu, cũng có tôi luyện nhục thân, cảm ngộ pháp tắc sinh tử kỳ hiệu. Chương 813, Bát Mục Thức trở về chương 813, Bát Mục Thức trở về một mực làm người đứng xem Sở Hạo, giờ phút này trong lòng hơi động. Từ khi tu hành Tây Hoang Vĩnh trải qua về sau, hắn hiểu qua Minh Hà chi thủy. Này nước gần chứa chí âm chí thuần minh ý, nếu có thể cùng hắn Vĩnh thủy từng dùng, có thể dùng tới tu luyện Vĩnh trải qua, vô cùng có khả năng để Vĩnh thủy đạn sinh ra minh ý linh tính, uy lực cùng huyền diệu đều đem nâng cao một bước. Cái này dụ hoặc, không thể bảo là không lớn. Sở Hạo lúc này mở miệng, "Được. Tiêu Minh ngươi làm gì?" Cơ Thủy Nguyệt trên mặt tràn ngập ngươi có phải hay không điên rồi? Chúng ta ưu thế rất lớn a. Sở Hạo không có phản ứng hắn, nói, Minh Hà Chi Thủy hiện giao phó, chúng ta rời khỏi tranh đoạn. Kia Minh Nguyên thanh niên hung ác nham hiểm ánh mắt, tại Sở Hạo trên phân thân dừng lại chốc lát, tựa hồ phán đoán hắn nói chuyện phân lượng. Sau đó gật đầu, có thể. Hắn lật tay lấy ra một cái đen nhánh bình ngọc nhỏ, thân bình quấn quanh lấy dày đặc quỷ khí, hiện nhiên bên trong phong tổn chính là Minh Hà Chi Thủy. Hắn nhìn về phía tiểu nữ hải, ý tứ rất rõ ràng, uy khư rời khỏi, hiện tại liền nhìn thần ẩn thái độ. Nhưng mà cô bé kia lại không đáp ứng. Nàng miệng nhỏ cong lên, nói, Minh Hà Chi Thủy tuy tốt, nhưng đối ta thần ẩn tác dụng không có lớn như vậy. Cái này tham đoạ đoạ hóa đặc tính, cùng chúng ta một mạch bí thuật có chút phù hợp, ta vẫn là muốn tranh một hồi. Tam Phương lần nữa lâm vào cục diện bế tắc. Đột nhiên, dị biến nảy sinh. Ùng ùng, ùng ùng. Một trận như sôi nước lan lộn, lại như bụng đói kêu vang quỷ dị tiếng vang, từ trung ương đoàn kia ám tử sắc quang đoàn bên trong truyền ra. Sau một khắc, kia quang đoàn bỗng nhiên hướng vào phía trong co bảo, lập tức cầm vang nổ tung. Cũng không phải là năng lượng bạo tạc, mà là hình thái triệt để chuyển biến. Hào quang màu tím thấm rút đi, hiện lộ ra là tối đen như mực chất lỏng, xên xệch, thâm thúy, phản phất có thể thôn vẽ tất cả tia sáng. Nó lẳng lặng địa lơ lửng tại sợi rễ trong xảo huyệt, có chút lúc nhích, giống như là nước ối bên trong mẫu thai, tản ra nguyên thủy, dã man sinh mệnh khí tức. Đây chính là tham đoạ bản thể. Nó tựa hồ bị ngoại giới tranh chấp cùng năng lượng ba động triệt để bừng tỉnh. Hiu, 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 không có bất kỳ cái gì báo hiệu, đoàn tia đen nhánh chất lỏng, đột nhiên phân hóa ra mấy chục đạo tinh tế lại nhanh như thiểm điện hất thủy tuyến, như có được sinh mệnh gián độc, hướng phía tất cả mọi người ở đây công kích. Những này hắc thủy tuyến ẩn chứa cực kỳ đáng sợ ăn mòn cùng đoạn hóa chi lực. Những nơi đi qua, ngay cả không gian đều phát ra tư tư gào thét, phản phất muốn bị nó ô nhiễm, thôn vệ. Cẩn thận, mau tránh. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Ba phe nhân mã các thi thủ đoạn, hoặc né tránh, hoặc đón đỡ. Nhưng mà, cái này hắc thủy tuyến công kích quá mức đột nhiên cùng quỷ dị. Có hai cái tu vi hơi yếu, phản ứng chậm nửa nhịp. Hộ thể quang nháy mắt bị hắc thủy tuyến ăn mòn xuyên thấu, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân thể của bọn hắn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị hắc thủy thôn vệ, hòa tan, trở thành tham đoạ sau khi tỉnh dậy phần thứ nhất chất dinh dưỡng. Cơ hội. Cơ Thủy Nguyệt nhìn thấy cơ hội. Thừa dịp tham đoạ công kích người khác, lực chú ý bị phân tán sát na, hắn chú lực điên cuồng rót vào bên hông Khư Bình. Ông. Khư Bình đằng không mà lên, miệng bình nhắm ngay đoàn kia đen nhánh chất lỏng, bộc phát ra khủng bố hấp lực. Một cỗ vô hình vòng xoáy xuất hiện, bao phủ hướng tham đoạ. Khư Bình. Minh Nguyên thanh niên biến sắc, ngăn lại hắn. Thân ẩn tiểu nữ hài cũng gấp. Nhìn thấy Khư Bình, người khác hoảng, rõ ràng biết Khư Bình đã tính. Một khi bị nó khóa chặt thu lấy, lại nghĩ đoạt lại liền khó như lên trời. Mọi người ở đây coi là Cơ Thủy Nguyệt sắp đắc thủ. Ngay cả chính Cơ Thủy Nguyệt trên mặt đều lộ ra vẻ mừng như điên lúc. Vâng. Một cỗ xa so với tham đoạ thức tỉnh lúc khủng bố gấp trăm ngàn lần ý chí, như ngủ say ước vạn năm thái cổ cự thần mở mắt ra. Từ càng sâu địa mạch phía dưới, đột nhiên bộc phát. Cỗ ý chí này tràn ngập cổ lão, man hoang, bạo ngược cùng một loại quan sát chúng sinh hờ hững. Như là toàn bộ thiên khung sụp đổ, nặng nề vô cùng áp lực nháy mắt giáng lâm. Phù phù, phù phù. Tại cỗ này không cách nào hình dung khủng bố uy áp phía dưới. Vô luận là Cơ Thủy Nguyệt, Minh Nguyên thanh niên, thân ẩn tiểu nữ hải, hay là bọn hắn thuộc hạ, thậm chí bao gồm Sở Hạo diệt anh phân thân, cũng nhịn không được nằm sấp trên mặt đất, thân thể không bị khống chế run rẩy. Bọn hắn ánh mắt sợ hãi, ngay cả ngẩng đầu đều trở nên vô cùng gian nan. Tia thế ra Khư Bình, cũng quang mang ảm đạm, lung lay sắp đổ. Tại đây tuyệt đối lực lượng trước mặt, bọn hắn nhỏ bé đến như là sâu kiến. Sở Hạo thông qua phân thân cảm nhận được cô ý chí này, trong lòng thầm mắng, quả là thế. Hắn liền biết, cấp tộc cát chủ bài tuyệt không mẹn mẹn là tham đoạn, mà càng làm cho Sở Hạo kinh hãi chính là, kia khủng bố ý chí, tại đảo qua toàn trường về sau, một nháy mắt khóa chặt Sở Hạo diện ảnh phân thân, cũng không phải là bởi vì phân thân đặc thù, mà là tựa hồ phát giác được trên người hắn kia nguồn gốc từ mụ mụ khí tức. Ông, ý chí đó bên trong truyền đến một tia nghi hoặc, lập tức hóa thành lửa giận ngập trời cùng một loại khó nói lên lời tham lam, phản phất gặp số mệnh chi địch hoặc tuyệt thế thuốc bổ. Một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt bắt đầu ngưng tụ, đem Sở Hạo diện ảnh phân thân nghiền nát. Thảo, Sở Hạo trực tiếp bạo nói tụ, phân thân tiêu tán. Sở Hạo xoay người chạy, hướng phía thần cấp thành bên ngoài sông. Hắn có thể cảm giác được, kia khủng bố ý chí tại giải quyết phân thân về sau, một nháy mắt phát giác được bản thể hắn tồn tại. Sở Hạo cảm nhận được bị khóa định, đã không cách nào thoát đi. Ngay tại hắn chuẩn bị chui vào sơn hà đồ tìm mụ mụ thời điểm, xoẹt. Thư không như vải vóc bị tùy tiện xé rách. Một đạo ánh sáng màu bích lục, mang theo giạt rào sinh cơ cùng chặt đứt hết thể sắc bén, vượt qua vũ trụ mà đến. Đó là một thanh bình thường gia dụng thước gỗ, lại ẩn chứa vô thượng vĩ lực. Thước gỗ không nhìn không gian khoảng cách, mang theo khí thế một đi không trở lại, chém về phía địa mạch phía dưới khủng bố ý chí. Ầm ầm. Hai cỗ vô hình lực lượng kinh khủng ở sâu dưới lòng đất mãnh liệt va chạm, bộc phát ra uy mãng oanh minh. Toàn bộ không gian dưới đất kịch liệt lay động, phảng phất tùy thời đều muốn sụp đổ. kia cố áp chế đến đám người không cách nào động đậy cổ lao ý chí, bị cái này một thức sinh sinh bức lui, chém bị thương, phát ra y mắng gào thét. Sở Hạo áp lực chợt giảm, hắn vừa mừng vừa sợ, hô, bắt một xích, người rốt cuộc đến. Bạch, thước gô quang hoa lóe lên, nháy mắt xuất hiện tại Sở Hạo trước mặt. Nó xích thân nhẹ nhàng rung động, một cái mang theo vài phần tức hồn hệ, lại tràn ngập lo lắng lao đầu thanh âm trực tiếp tại Sở Hạo trong đầu vang lên, ái chà chà, tiểu tổ tông của ta, ngươi đang làm gì? Không tại Táng Thiên kiến một chỗ ấy hảo hảo đợi, ngươi chạy thế nào đến Sơn Hải đến? Nghe tới cái này thanh âm quen thuộc, Sở Hạo đầu tiên là trong lòng ấm áp, lập tức một cô vô danh hỏa cũng mọc lên. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cái tên này, từ Táng Thiên kiến một rời đi sau không tin tức, mụ mụ xảy ra vấn đề, điệp nữ nói, ngươi có lẽ có biện pháp. Bát Mộc Xích trở về, vui vẻ nhất không ai qua được Sở Hạo. Hắn một đường này đi tới quá cô độc, trong nhà đại tà ma một cái so một cái không đáng tin cậy. Trái lại Bát Mộc Xích mặc dù cũng không đáng tin cậy, nhưng để hắn cảm thấy mình không còn là một mình phân chiến. Trong lòng của hắn nhớ thương nhất vẫn là mụ mụ, vội vàng truy vấn, ngươi có hay không giải quyết mụ mụ luân hồi biện pháp? Chương 814, bảy đoạn thần chương 814, bảy đoạn thần cái này nói rất dài dòng, chờ một lúc mảnh trò chuyện. Bát Mộc Xích ngữ khí vẫn như cũ mang theo điểm giảm mà không đứng đắn. Nha a, phía dưới mấy người kia. Chậc chậc. Bát Mộc Xích trêu chọc nói, cái này chuẩn mất tốc độ, đều nhanh đuổi kịp lão phu năm đó trộm. Khu khu, năm đó dạo chơi tứ hải lúc cất trình. Ngay tại Bát Mộc Xích cùng kia cổ lao ý chí đối hám, tam phương thế lực, đúng là không chút do dự, các thi thủ đoạn hóa thành từng đạo lưu quang, hoặc là dung nhập tâm ảnh, hoặc là sẽ rách hư không thông đạo, trong chớp mắt cũng đã chạy xa. Chạy trốn thủ đoạn quả thực nhất lưu, ngay cả Bát Mộc Xích cũng nhịn không được tán thưởng. Những sinh mạng này cấm khu sứ giả, có lẽ đánh nhau trình độ cao có thấp có, nhưng bảo mệnh cùng xem xét thời thế năng lực, tuyệt đối đều là nhất đẳng. Rất nhanh, theo kẻ ngoại lai thoát đi cùng lòng đất kia cổ lao ý chí tạm thời yên lặng, thần tức thành phản phất lại sống đi qua. Lần lượt từng thân ảnh, từ những cái kia to lớn cơ thể sống cất một bên trong, từ mặt đất sợi rễ trong thông đạo, lặng yên không một tiếng động hiện hiện. Chính là trước đó biến mất vô tung vô ảnh cất tộc người. Cầm đầu mấy vị cất tộc trưởng giả, khí tức bên thâm, trên thân quấn quanh lấy cổ lao cất vân gỗ đường. Bọn hắn sau khi xuất hiện, ánh mắt ngay lập tức liền rơi vào lơ lửng giữa không trung Bát Mộc Xích bên trên. Những này tại Sở Hạo cảm giác bên trong thực lực mạnh mẽ cất tộc trưởng giả, cùng phía sau bọn họ hiện lên đông đảo cất tộc chiến sĩ, lại đồng loạt hướng phía Bát Mộc Xích phương hướng, kích động quỳ xuống đến cùng bái. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn ngập cùng nhiệt, kính sợ cùng một loại tìm tới chủ tâm cốt vui sướng, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ là loại nào đó cổ lão đạo văn. Sở Hạo một cái ý niệm trong đầu xông ra, Bát Mộc Xích không phải là cất tộc lão tổ. Nhưng mà, hắn ý nghĩ này vừa lên, những cái kia quỳ lạy cất tộc người tại đối Bát Mộc Xích biểu đạt xong kính ý về sau, ánh mắt liền không tự chủ được rơi vào Sở Hạo cái này duy nhất kẻ ngoại lai trên thân. Nháy mắt, ánh mắt của bọn hắn từ kính sợ biến thành rồi băng lãnh cùng địch ý ánh mắt, hiển nhiên là đem Sở Hạo khi thành rồi trước đó đám kia kẻ xông vào một biên. Bị nhiều như vậy cường giả mang theo sát ý nhìn chằm chằm, tư vị cũng không dễ chịu. Khô khụ. Lúc này, Bát Mộc Xích xích thân tản mát ra ánh sáng dịu dịu choáng, bao phủ lại Sở Hạo, đồng thời một cỗ vô hình ý niệm truyền ra lai cáo cấp tộc đám người. Chớ dọa tiểu bằng hữu, vị này là người trong nhà. Vô cùng đơn giản một câu, hiệu quả nhanh chóng. Cấp tộc lập tức trở mặt. Kia sát ý lạnh như băng như là băng tuyết tan rã tan đi, thay vào đó chính là hiếu kỳ, quan sát, thậm chí mang theo vài phần như là đang định nọ thân mật. Mấy vị trưởng lão càng là đối với lấy Sở Hạo lộ ra tận khả năng nụ cười hòa ái, mặc dù xem ra có chút giở người, nhưng thiện ý là quả thật. Tiểu hữu, trước đó có nhiều đắc tội. Cấp tộc trưởng giả hành lễ. Sở Hạo khoát khoát tay. Sở Hạo nhịn không được hỏi, ngươi là cấp tộc lão tổ? Lão tổ? Ha ha, ta cũng không phải. Bát Mộc Xích nở nụ cười, ngữ khí tùy ý, nói, chỉ là rất nhiều năm trước, một người bạn để hắn chiếu cố cấp tộc. Nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác nha. Nó bằng hưu mới là cấp tộc lão tổ. Sở Hạo chấn động trong lòng, có thể phó thác Bát Mộc Xích chiếu cố một toàn bộ cổ lão trung tộc, kia phải là cái dạng gì tồn tại? Mà lại Bát Mộc Xích nói lên việc này như thế hời hợt. Cái này thước gỗ đến cùng lai lịch gì? Một cái lớn mật suy đoán hiện hiện trong lòng. Gia hỏa này sẽ không là thiên vệ cấp đại lão a. Bát Mộc Xích tựa hồ lười nhác tại những này cấp tộc trước mặt tiểu bối chờ lâu, xích thân nhẹ nhàng chấn động, một cỗ nhu hòa lực lượng đem vây quanh cấp tộc người đẩy ra, đi đi, nên làm gì làm cái đó đi, phía dưới kia hàng xóm cũng tạm thời yên tĩnh. Các ngươi cũng tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, đừng để người đem quê quán đều cho phá. Cấp tộc người cung kính lĩnh mệnh, lần nữa lễ bái về sau, mới ngay ngắn trật tự thối lui. Bọn hắn bắt đầu chữa trị thành trì, xử lý đại chiến sau vết tích. Đuổi cấp tộc, Bát Mộc Xích bay đến Sở Hạo trước mặt, bích quang lấp lóe, lộ ra một cỗ có chút tâm tình kích động. Ca ca, đừng lề mề. Nhanh, để ta đi gặp. Bát Mộc Xích thanh âm, mang theo khó được đội vàng run rẩy. Sở Hạo tâm niệm vừa động, một bức tranh tại trước người hắn triển khai, tản mát ra Sơn Hà nhân ân chi khí. Hắn mang theo Bát Mộc Xích, thân hình lóe lên, liền tiến vào Sơn Hà đồ bên trong. Đào viên tiểu khu. Một người mặc một mạc váy áo nữ tử, an tĩnh ngồi trên băng ghế đá. Nàng khuôn mặt mỹ lệ, ánh mắt lại lỗ trống vô thần, phản phất che một tầng tàn không ra mê bụ, đối quanh mình hết thảy đều khuyết thiếu phản ứng. Mà tại mụ mụ như mặc thanh kia ở giữa, cài lấy một viên tinh xảo hồ điệp kẹp tóc, giờ phút này chính có chút rung động cánh, tản mát ra nhỏ không thể thấy linh tính ba động. Mụ mụ, xem ai đến rồi. Sở Hạo nhẹ giọng kêu gọi. Bát Mộc Xích lơ lửng giữa không trung, xích thân quang mang tựa hồ cũng ngưng kết. Nó chậm rãi bay đến nữ tử trước mặt, bích quang ôn nhu địa bao phủ nàng, giống như là tại xác nhận, lại giống là tại im lặng thúc thiết. Kia xích thân bắt đầu rất nhỏ địa run rẩy, một thanh âm run rẩy, mang theo khó có thể tin cực kỳ bi ai cùng khàn khàn ngữ điệu vang lên, "Chủ, chúa công như thế nào biến thành dạng này?" Vị này lai lịch bí ẩn, vui cười giận mắng, đối mặt cổ lao ý chí cũng dám đối cứng tà ma đại lão, giờ phút này hiếm thấy mang theo tiếng khóc nức nở. Nó vòng quanh nữ tử bay một vòng lại một vòng. Loại trạng thái này kéo dài bao lâu? Bát Mộc Xích thanh âm trầm thấp mà kiềm chế. "Hơn 2 năm." Sở Hạo trả lời. Đúng lúc này, mụ mụ trên đầu màu đỏ hồ điệp phát. Điệp nữ bỗng nhiên quang hoa lóe lên, một đạo mang theo tức giận thanh thúy giọng nữ vang lên, "Lão tỷ, ngươi mẹ nó chết đến đi đâu rồi? Hiện tại mới xuất hiện, có tìm được hay không biện pháp?" Điệp nữ ngữ khí không chút khách khí. Bát Mộc Xích Xích thân ảm đạm mấy phần, ngữ khí đắng chát, "Ta không thể tìm tới." Điệp nữ khí tức nháy mắt trở nên sắc bén, tựa hồ sau một khắc liền muốn bộc phát. Nhưng Bát Mộc Xích đội vàng chuyển hướng, mang theo một loại tìm tới phương hướng chắc chắn, mặc dù không có biện pháp, nhưng đã có manh mối. Nó để Sở Hạo cùng điệp nữ mừng rỡ. "Đầu mối gì?" Sở Hạo đội vàng truy vấn. Bát Mộc Xích trầm giọng, "Ta lần theo chúa công tại Sơn Hải khả năng lưu lại khí tức, đặc biến rất nhiều cấm địa di tích cổ, tìm tới bộ phận vết tích." Nó dừng một chút, ném ra ngoài một cái long trời lở đất tin tức, "Chúa công từng tại nơi đây, giết một vị viễn cổ thần chỉ." "Thí thần?" Điệp nữ nổi giận đùng đùng, "Chúa công thí thần, có cái gì ngạc nhiên?" Bát Mộc Xích tiếp tục nói, "Kia là một vị chấp trưởng dục vọng cùng sa đọa quyền hành cổ lao thần chỉ, cụ thể tục danh đã không thể kiểm tra. Thần bị chúa công chém giết về sau, thần khu băng diệt, thần huyết vẩy khắp đại địa. Mà kia ẩn chứa thần chỉ bản nguyên sa đọa thần tính huyết dịch, sinh sôi ra ô uế dị chủng. Cái này dị chủng tên là bảy đoạ thần. Bọn chúng cũng không phải là đơn nhất sinh mệnh, mà là từ vị kia sa đọa thần chỉ bảy loại hạch tâm dục niệm biến thành, theo thứ tự là: tham đoạ, dẫn đoạ, si đoạ, trầm đoạ, nghi đoạ, thấy đoạ, nghiệp đoạ, tham đoạ." Sở Hạo cùng điệp nữ kinh ngạc lên tiếng. Sở Hạo lẩm bẩm nói, "Bên ngoài cái kia tham đoạ thế mà là làm sao tới?" "Không sai." Bát Mộc Xích ngữ khí khẳng định, "Bảy đoạ thần phân tán sơn hải các nơi, hấp thu chúng sinh dục niệm trưởng thành, đã là thai ách, cũng gánh chịu lấy bộ phận vị kia vẫn lạc thần chỉ lực lượng. Ta tại Sơn Hải Nam Hoàng, một phương diện là vì xác nhận manh mối này, một cái khác phương diện cũng là thụ cố nhân nhờ bà chiếu khán tức tộc, mà tức tộc tổ địa chính là tham đoạ sinh ra chi địa. Lượng tin tức to lớn, Sở Hạo cần thời gian tiêu hóa." Chương 815, đi địa ngục. Chương 815, đi địa ngục. Mụ mụ thí thần, thần huyết hóa sinh bảy đoạ thần, tham đoạ chỉ là một trong số đó. Manh mối này phía sau, tựa hồ liên lụy càng sâu bí mật. Bát Mộc Xích tiếp tục, nó đem chủ đề dẫn hướng càng hoạch tâm phương hướng. "Ca ca còn nhớ rõ, ta tại sao tới Sơn Hải sao?" Sở Hạo ngẩng đầu lên nói, "Lúc trước ngươi cho rằng mụ mụ có thể là Thái Âm Thần, nhưng về sau chúng ta phát hiện, mụ mụ không phải Thái Âm Thần. Ngươi đến Sơn Hải là vì tìm kiếm chi viện, ngăn cản Thái Âm Thần ý thức thể nhóm tiếp cận mụ mụ." "Đúng vậy, ta đẩy suy đoán xác thực có sai." Bát Mộc Xích thản nhiên thừa nhận. "Chúa công cũng không phải là Thái Âm Thần bản tôn, nhưng đừng quên, nàng hiện tại dùng chính là ai nhục thân?" Sở Hạo khẽ giật mình, lập tức giật mình. "Nói nhảm, đương nhiên là Thái Âm Thần." Điệp nữ hung hăng nói. "Đúng." Bát Mộc Xích Xích thân quang mang lấp lóe. "Thái Âm Thần, vị cách cực cao, chấp trưởng trí âm chi lực, nó nhục thân hằng cổ bất diệt, huyền ảo vô tận. Chúa công lấy trạng thái nào đó, nhập chủ Thái Âm Thần nhục thân, bản này chính là hành vi người tiên. Cho nên ta suy đoán, chúa công sở dĩ luân hồi, lâm vào loại này không phải sinh sự chết mê chướng trạng thái, khẳng định cùng Thái Âm Thần thân thân có quan hệ. Có thể là nhục thân bản năng bại xích, có thể là trong đó lưu lại Thái Âm Thần tính ảnh hưởng, cũng có thể là phát động loại nào đó chúng ta không biết, cùng luân hồi tương quan cấm kỵ." Sở Hạo tự hỏi Bát Mộc Xích suy đoán. Đây đúng là một đầu trước đó chưa từng xâm nhập nghĩ tới phương hướng. Hắn trầm ngâm nói, "Vạn nhất suy đoán của ngươi là sai đây này. Nếu như mụ mụ tình trạng cùng Thái Âm Thần nhục thân không quan hệ đâu." Bát Mộc Xích nghe vậy, ngược lại lộ ra rất bình tĩnh, "Suy đoán sai, nói rõ con đường này đi không thông. Vậy chúng ta liền bài trừ một sai lầm tuyệt hạng, đi cái khác đường. Tỷ như, từ bảy đoạ thần trên thân tới tay, tìm kiếm vị kia vẫn lạc thần chỉ bí mật. Có lẽ, đi tìm hiếm thấy thiên địa kỳ chân. Thậm chí, đi xông vào một lần kia địa ngục. Luôn có một con đường có thể thông hướng quang minh." Ngữ khí của nó mang theo không thể nghi ngờ kiên định, "Đã tìm tới manh mối, dù là chỉ có một tia hy vọng, chúng ta cũng phải tiếp tục đi, vì chúa công." Bát Mộc Xích ngữ khí đột nhiên trở nên thâm trầm, "Trên thực tế, đi địa ngục cũng là một đầu đường tắt." "Địa ngục?" Điệp nữ thanh âm đột nhiên cất cao. "Người điên, chỗ kia không có chúa công dẫn đầu, chúng ta đi địa ngục muốn chết sao?" Ngay cả Sở Hạo cũng cau chặt lông mày, nói, "Xác thực quá mạo hiểm." "Hắc hắc." Bát Mộc Xích cười hắc hắc, ngữ khí mang theo vài phần giảo hoạt cùng đắc ý, "Các ngươi khi ta gần nhất tại Sơn Hải Du mà đâu, chỉ là tìm cấp tộc câu chuyện, giúp bọn hắn nhìn đại môn." Nó xích thân quang mang nội liễm, lộ ra một cỗ thần bí khí tức, "Trên thực tế, ta tra được một vài thứ. Viễn cổ có bí mật, một ít tồn tại đặc thù, nó vẫn lạc chi địa, hoặc là nó hạch tâm bản nguyên chỗ, sẽ cùng địa ngục sinh ra vi diệu liên hệ, thậm chí có thể cấu trúc lên một đầu lâm thời thông đạo." Sở Hạo trong lòng hơi động, tựa hồ bắt lấy cái gì, "Ngươi nói là..." "Không sai." Bắt một xích ngữ khí khẳng định, "Thần khu hoặc là nói thần tính hạch tâm. Chúng ta có thể thông qua thần chỉ thi thể, tiến về địa ngục." Sở Hạo cùng điệp nữ kinh ngạc. "Sở Hạo, ngươi nghĩ đối bảy đoạ thần thủ hạ?" Bát Mộc Xích bích quang đại thịnh, tràn ngập quyết tuyệt, "Bảy đoạ thần là viễn cổ thần chỉ hạch tâm dục niệm biến thành, bọn chúng bản thân liền là vị kia thần chỉ thi thể bên trên nhất sinh động, bản chất nhất bộ phận. Tập hợp đủ bọn chúng, có lẽ liền có thể gây dựng lại bộ phận thần chỉ bản nguyên. Chúng ta liền có đạp lên địa ngục tư bản." Nó nhìn về phía Sở Hạo cùng Điệp Nữ, ngữ khí dụ hoặc, mặc dù mạo hiểm, nhưng đáng giá thử một lần. Địa ngục, chúa công luân hồi huyền bí có lẽ liền giấu ở chỗ nào? Chúa công năm đó từ địch, những cái kia ngấp nghé thái âm thần nhục thân tồn tại, thậm chí địa ngục bản thân chúa tể, bọn chúng nhất định biết chút ít cái gì. Đây là nhanh nhất, cũng có thể là duy nhất có thể chạm đến vấn đề hạch tâm phương pháp. Bát Mộc Xích nói rất có lý. Đây đúng là một đầu hiểm trở, lại khả năng trực chỉ mụ mụ luân hồi bản chất con đường. Cùng nó tại mênh mông biển núi chẳng có mục đích tìm kiếm không xác định kỳ chân, không bằng trực đảo Hoàng Long, đi vấn đề đầu nguồn tìm kiếm đáp án. Ngay tại Sở Hạo cảm xúc bành trướng, cân nhắc lợi hại lúc, duyên dáng yêu kiều Tiểu Tuyết từ trong nhà đi ra. "Đại ca, ngươi trở về á?" "Ừm." Sở Hạo ánh mắt chạm tới mặt khác gian phòng. Nơi đó, một cái làn da hiện màu tím nhạt, trên đầu mọc lên nho nhỏ sừng thú khổ ma tộc tiểu nữ hài, chính đoan ngồi trên ghế. Bụng của nàng có chút hở ra, tản ra một loại cùng chung quanh tường hòa không hợp nhau, mịt mờ mà tà dị ba động. Hắn đột nhiên chỉ hướng khổ ma tộc nữ hài, bên ngoài chính là tham đoạn, kia nàng phần bụng bên trong chính là cái gì? Bát Mộc Xích nghe vậy, bích quang nháy mắt tập trung đến kia khổ ma tộc tiểu nữ hài trên thân. A, trên người nàng khí tức, nó giống như là phát hiện cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật, vội vàng tiến lên trước quan sát, bích quang như quét hình bao phủ lại tiểu nữ hài, nhất là nàng bụng hơi nhô lên. Sau một lát, Bát Mộc Xích chấn động mạnh một cái, phát ra quái thiếu, khá là ấm. Trong bụng của nàng phôi thai, đây rõ ràng là vị kia viễn cổ thần chỉ phôi thai a. Sở Hạo cùng Điệp Nữ đều cảm thấy ngoài ý muốn. Bát Mộc Xích kích động đến xích thân đều tại ông tác hưởng, ta minh bạch. Ngươi lại minh bạch cái gì rồi? Lần trước minh bạch là đẩy ra mụ mụ là thái âm thần. Gia hỏa này cũng quá không đáng tin cậy. Bát Mộc Xích kích động, chúa công đem tiểu nha đầu này mang theo trên người, căn bản không phải ngẫu nhiên, nàng trong bụng thai nén. Là vị kia vẫn lạc thần chỉ sinh mệnh hạt giống. Mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng bản chất cực cao. Chỉ cần bắt đến 7 đoạn thần, đem bọn chúng nhét vào, lấy 7 đoạn thần làm hạch tâm chất dinh dưỡng. Cái này phôi thai liền có thể hình thành thần chỉ nhục thân. Một cái hoàn chỉnh thần chỉ nhục thân. Đây quả thực là thủ đoạn nghịch thiên. Bát Mộc Xích vừa định tiếp tục nghiên cứu khổ ma tộc tiểu nữ hài, xích nhọn thậm chí ý đồ đi đụng vào kia bụng hơi nô lên. Nhưng mà, đột nhiên xảy ra dị biến. Ông, một mực yên tĩnh ngồi trên băng ghế đá, ánh mắt trống rỗng mụ mụ, trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cô vô hình lại bàng bạc mênh mông ý chí. Cô ý chí này cũng không cuồng bạo, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng thủ hộ chi ý, như vô hình hàng rào, nháy mắt bao phủ khổ ma tộc tiểu nữ hài. Răng rắc. Bát Mộc Xích xích thân phảng phất bị vô hình cự lực đánh trúng, phát ra một tiếng rợn người răng rắc rung động, bích quang đều ảm đạm một cái chớp mắt. Ái cha cha, chúa công, tha mạng a. Bát Mộc Xích hú lên quái dị, giống như là mèo bị dẫm đuôi, xích thân hóa thành một đạo lưu quang, dọa đến thoát đi tiểu khu, nháy mắt thoát ra sơn hà đổ phạm vi. Sở Hạo cũng bị biến cố bất thình lình kinh ngạc một chút, nhưng hắn có thể cảm giác được mụ mụ kia cô ý chí bên trong cũng không sắc ý, chỉ là thuần túy thủ hộ. Hắn lập tức thân hình lóe lên cũng đuổi kịp Bát Mộc Xích, rời đi sơn hà đổ. Chương 816, mụ mụ bảo hộ cơ chế. Chương 816, mụ mụ bảo hộ cơ chế. Ngoài giới, Bát Mộc Xích lòng vẫn còn sợ hãi lơ lửng, xích trên thân kia âm thanh răng rắc vết tích ngày tại chậm rãi chữa trị. Sở Hạo xuất hiện tại nó bên cạnh nói, không có sao chứ? Bát Mộc Xích tỉnh táo lại về sau, chẳng những không có bề bại, ngược lại kích động, không sai. Suy đoán của ta là đúng, chúa công cũng muốn lợi dụng kia phôi thai. Sở Hạo sững sờ. Mụ mụ chẳng lẽ không phải tại bảo vệ kia khổ ma tộc tiểu nữ hải? Bảo hộ? Đừng đùa. Kia phôi thai bản chất cực kỳ tà ác, là thần chỉ phục sinh chi chủng, đối tiểu nữ hải bản thân liền là một loại gánh vác cùng ăn mòn. Chân chính bảo hộ, hẳn là nghĩ biện pháp đem nó bóc ra hoặc tịnh hóa, mà không phải đơn thuần ngăn cách ngoại giới. Nó vây quanh Sở Hạo phi múa, phân tích nói, chúa công lâm vào luân hồi ý thức hỗn độn, nhưng một chút bản năng cùng tầng sâu bố cục còn tại vận chuyển. Chắc hẳn chúa công hẳn là cũng rõ ràng, cái này phôi thai tầm quan trọng, cũng minh bạch bảy đoạ thần là mấu chốt. Nàng vừa rồi phản ứng, cùng nó nói là bảo vệ, không bằng nói là một loại chương trình thức thủ hộ, bảo đảm cái này vật chứa cùng chìa khóa không bị phá hư hoặc sớm xúc động. Nó càng nói càng kích động, ta vừa rồi cử động, hẳn là phát động chúa công loại nào đó phòng ngự biện pháp. Là chúa công tại thanh tình lúc, có lẽ liền dự thiết tốt, bảo đảm kế hoạch này hạch tâm không bị quấy nhiễu phòng ngự biện pháp. Sở Hạo trong lòng hơi động. Mụ mụ dù lâm vào luân hồi, nhưng nàng bảo hộ cơ chế còn tại. Bát Mộc Xích chắc chắn nói, đây tuyệt đối là chúa công trên thân tự động phòng ngự biện pháp, nàng tại dùng phương thức của mình chỉ dẫn chúng ta, hoặc là nói, bảo đảm chúng ta đi tại chính xác con đường bên trên. Nàng không cách nào trực tiếp nói cho chúng ta biết nên làm như thế nào, nhưng nàng lưu lại chuẩn bị ở sau, đang vì chúng ta dọn sạch chướng ngại, chỉ rõ phương hướng. Cho nên, chúng ta bây giờ mục tiêu vô cùng rõ ràng, chỉ cần tìm tới 7 đoạn thần, nhét vào là được. Tập hợp đủ 7 đoạn thần, kích hoạt phôi thai, tái tạo thần chỉ chi thân. Sau đó, coi đây là thuyền, xông thẳng địa ngục. Dừng một chút, Bát Mộc Xích nói, lại hoặc là, chúa công nghị từ bỏ thái âm thần nhục thân, đem cái này phôi thai xem như mới vật chứa. Nhưng mặc kệ là cái gì, đây là chúa công đang vì chúng ta tại dẫn đường. Lão gia hỏa này là có đồ vật. Sở Hạo tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở đi phản bác nó. Dù sao, lúc trước hắn đã cảm thấy, mụ mụ bảo hộ khổ ma tộc tiểu nữ hài quá kỳ quái. Tìm tới 7 đoạn thần, về phần còn lại liền nhìn thiên mệnh. Bát Mộc Xích trên thân răng rắc vết tích tại bích quang lưu chuyển hạ dần dần biến mất, nhưng nó tựa hồ còn lòng còn sợ hãi, xích thân có chút rời xa sơn hà đồ. Đi, đi tìm cấp tộc đám kia lão tiểu tử hỏi một chút rõ ràng. Bát Mộc Xích bích quang lóe lên, đi đầu hướng phía thần cấp thành trung tâm, gốc kia cổ xưa nhất, như dãy núi thật lớn tổ cấp bay đi. Sở Hạo theo sát phía sau. Tức tộc mấy vị trưởng lão tựa hồ sớm đã cảm thấy được bọn hắn đến, cung kính chờ đợi tại tổ cước quay quanh hình thành to lớn điện đường trước. Tôn thượng, mấy vị tức tộc trưởng giả không mình hành lễ, ánh mắt kính sợ địa rơi vào Bát Mộc Xích bên trên. Bát Mộc Xích cũng không vòng vèo tử, trực tiếp hỏi, khổ ma tộc tiểu nha đầu trong bụng thôi thai, các ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Cầm đầu tức tộc đại trưởng lão, trên thân quấn quanh lấy màu tím sẫm cổ lão cước dây leo, nghe vậy nhẹ gật đầu, hồi bẩm tôn thượng, chúng ta biết được. Ngày xưa, tôn thượng bằng hữu, cũng chính là tộc ta lão tổ trước khi rời đi, từng lưu lại bộ phận liên quan tới vị kia vẫn lạc thần chỉ bí mật cùng một đạo luyện chế pháp môn. Lão tổ nói rõ, như hậu thế có biến, có thể nhờ vào đó phôi thai, tái hiện bộ phận thần chỉ quyền hành, ứng đối lại tiếp. Chúng ta tuân theo di mệnh, hao phí mấy đời tâm huyết, lợi dụng địa mạch hạ tồn tại, tàn mát ra còn sót lại thần năng, kết hợp trong tộc bí pháp, mới cuối cùng đem đạo này phôi thai hình thức ban đầu thành công dựng dục ra lai. Cũng tìm được một vị huyết mạch đặc thù khổ ma tộc nữ tử, làm vật dẫn ôn dưỡng. Sở Hạo trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai cái này phôi thai là cấp tộc thủ bút, mà lại cùng mụ mụ tựa hồ cũng không trực tiếp quan hệ, càng giống là cấp tộc lao tổ lưu lại chuẩn bị ở sau. Nhưng hắn lập tức bắt lấy một cái khác điểm mấu chốt, nói, lại nói, kia địa mạch hạ đồ vật là cái gì? Nó vì cái gì một chút liền có thể nhìn ra, ta cùng mụ mụ có quan hệ, còn điên cuồng nhằm vào ta. Nghĩ đến trước đó ở địa mạch chỗ sâu, kia cổ lao ý chí tràn ngập căm hận cùng điên cuồng khóa chặt, Sở Hạo đến nay vẫn cảm giác lưng phát lạnh. Bát Mộc Xích nghe vậy, cười hắc hắc, mang theo vài phần trêu tức, món đồ kia, nó chính là bị chúa công chém giết viễn cổ thần chỉ, còn sót lại một giọt máu. Một giọt máu? Sở Hạo ngạc nhiên. Vẹn vẹn một giọt tàn huyết, liền có như thế khủng bố ý chí cùng lực lượng. Thì ra là thế. Sở Hạo giờ mới hiểu được, kia địa mạch hạ tồn tại, vì sao đối với hắn và mụ mụ có như thế thâm trầm ẩn ý, kia là khắc vào bản nguyên huyết ỉu. Chợt, Sở Hạo nhìn về phía Bát Mộc Xích, ánh mắt mang theo vài phần xem thường, ngươi tại Sơn Hải tìm lâu như vậy, thế mà không biết tức tộc chế tạo thần chỉ phối thai. Ngươi cái này chiếu cố cũng quá không đi tâm đi. Bát Mộc Xích xích thân bích quang hơi chậm lại, tựa hồ có chút xấu hổ, giải thích, khụ khụ. Ta bằng hữu kia, chỉ làm cho hắn chiếu cố cấp tộc, đừng để người cho diệt tộc thế là được. Chính ta thuận tay mà thôi, bảo đảm bọn hắn truyền thừa không dứt chính là, nơi nào có thời gian không quan tâm bọn hắn làm cái gì, cụ thể nghiên cứu. Ai biết bọn hắn giữ yên lặng, làm ra như thế lớn một cái đồ chơi. Nó ngược lại là lẽ thẳng khí hùng, phản phất cấp tộc chế tạo thần chỉ phôi thai chỉ là tiểu đà tiểu nháo, không đáng giá nhắc tới. Cấp tộc đại trưởng lão đội vàng hòa giải, tôn thượng thủ hộ tri ân, tộc ta vĩnh thế không quên. Về phần phôi thai sự tình, chính là trong tộc cơ mật tối cao, không phải trưởng lão hội hạch tâm không được cùng nghe, chưa thể kịp thời bẩm báo tôn thượng, còn mời tôn thượng thứ tội. Bát Mộc Xích lắc lắc xích thân, đi đi, nói chính sự. Đã phôi thai là các ngươi làm, kia bảy đoạn thần hạ lạc, các ngươi hẳn là rõ ràng nhất ta. Tức tộc đại trưởng lão cung kính nói, đang muốn bẩm báo tôn thượng. Bảy đoạn thần hạ lạc, chúng ta xác thực biết được bộ phận. Sau đó, tức tộc cáo chi Bát Mộc Xích, cái khác bảy đoạn thần chỗ. Đại trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng, phiền phức chính là, bảy đoạn thần phân tán các nơi, tung tích khó tìm. Căn cứ tộc ta lịch đại ghi chép cùng cảm ứng, có một cái bảy đoạn tại Minh Nguyên, còn có một cái không biết tung tích, ngay cả nửa điểm khí tức đều không cảm ứng được. Về phần năm cái khác, đại trưởng lão ngữ khí hơi chậm, nói, bị ta cấp tộc che giấu, phân biệt phong ấn tại khác biệt bí địa, lấy tộc vận cùng tổ cấp chi lực chấn áp. Tôn thượng cần, tùy thời có thể lấy ra. Bát Mộc Xích rất nhanh làm ra quyết đoán, Minh Nguyên chỗ kia, ta trước kia tản bộ qua, cũng coi là quen biết, ta đi. Bát Mộc Xích quyết định đi Minh Nguyên tìm. Nó nhìn về phía Sở Hạo, cái cuối cùng địa phương, ca ca ngươi mượn nhờ quy khư thế lực đi tìm một chút. Chúng ta chia binh hai đường. Sở Hạo suy nghĩ một chút nói, chúng ta chiến lực vẫn là ít. Nếu không, ngươi đi đem khủng bố hoa hoa lấy ra, có nó hỗ trợ, nắm chắc có thể lớn không ít. Bát Mộc Xích nghi hoặc hỏi thăm, kia xấu bất lạc kỳ hoa hoa làm sao rồi? Sở Hạo cáo chi, hoa hoa tại Tây Hoang tứ thủy đỉnh hạch tâm thiên mộ nó bị một cái kinh khủng tồn tại chấn áp. Tên kia còn để ta mang mụ mụ quá khứ, mới bằng lòng thả khủng bố hoa hoa. Bát Mộc Xích im lặng, nó tức giận nói, đừng để ý tới nó tên kia. Đợt, cảm tạ tiểu bảo bối vẽ lê áo ngựa gỗ tương hai vị thổ hảo đại lao khen thưởng, giữ lại lần sau tăng thêm, gần nhất kẹt văn thực tế lợi hại. Mọi người đề điểm ý kiến, nhân vật chính đoàn đi địa ngục sẽ phát sinh chuyện gì? Chương 817, không quen chương 817, không quen chỗ kia phi thường cổ quái, tứ thủy đỉnh thiên mộ. Hừ, khẳng định là cái nào đó viễn cổ thần chỉ bị chấn áp ở nơi đó, phát giác được ngươi cùng chúa công khí tức. Muốn để chúa công giải cứu thần, loại này lao ấp ức, để ý đến nó làm gì? Chẳng lẽ cứ như vậy mặc kệ khủng bố hoa hoa? Bát Mộc Xích ngữ khí chắc chắn, thản nhiên nói, đã người bên trong phát giác được nó cùng mụ mụ có quan hệ, hoa hoa liền không chết được. Nhiều nhất chính là vây khốn nó, chờ có cơ hội, chúng ta lại vứt nó ra cũng không muộn. Nó dừng một chút, lại bổ sung một câu, lại nói, ta cùng hoa hoa lại không quen. Sở Hạo, hắn xem như nhìn ra, Bát Mộc Xích ra hỏa này, đối không phải nó trực tiếp quan tâm người hoặc vật, kia là tương đương sợ phiền phức. Bất quá, Bát Mộc Xích phân tích cũng có đạo lý. Thiên mộ hung hiểm, đối phương minh hiển không có hảo ý, hiện tại tùy tiện tìm đến, rất khả năng cứu không ra hoa hoa, ngược lại đem mình cùng mụ mụ đều góp đi vào. Trên thực tế, Sở Hạo cũng tạm thời không dành quản hoa hoa, mụ mụ mới là trọng yếu nhất. Bát Mộc Xích bích quang lưu chuyển, vòng quanh Sở Hạo phi hai vòng, tựa hồ tại châm trước cái gì. Bát Mộc Xích cũng lo lắng Sở Hạo đi quy khư an nguy, dù sao chỗ kia ngay cả nó thời kỳ toàn thịnh đi vào đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ gặp nó xích nhọn đống nhiên sáng lên một điểm cực hạn bích mang, quang mang kia thâm thúy như vực sâu, nháy mắt cắm vào Sở Hạo mi tâm. Bát Mộc Xích giải thích nói, đùa này thuật tẩn chứa ta một sợi bản nguyên chi lực, bình thường sẽ không hiển hóa. Chỉ có tại ngươi gặp được nguy hiểm chí mạng, tránh cũng không thể tránh thời khắc, chú thuật sẽ bộc phát toàn lực của ta một kích, xem như cho ngươi lưu cái bảo mệnh át chủ bài. Sở Hạo cảm thụ được mi tâm dị dạng, hỏi, có thể giết thiên vệ cấp a? Hắn nhưng là được chứng kiến thiên vệ cấp khủng bố, như cái này chú thuật có thể giết thiên vệ, kia tại quy khư mới tính có sức tự vệ. Bát Mộc Xích nghe vậy, xích thân nghiêng một cái, không thể, ngươi nghĩ gì thế? Khi thiên vệ cấp là dưa hấu quái a, nghĩ chặt liền chặt. Cái này chú thuật, nhiều nhất cùng nửa thiên vệ cấp ba bảo, có thể trọng thương hoặc là bức lui đối phương, vì ngươi tranh thủ đảo mệnh thời gian cũng không tệ. Sở Hạo im lặng, nói thầm nói, bên ta chiến lược cũng quá yếu đi, ngay cả cái hoàn chỉnh thiên vệ cấp đều không có. Đến lúc đó tìm tới Phôi Thai, tin tức để lộ, những cái kia trong cấm khu lão quái vật đánh tới cửa, làm sao thủ được? Lời này giống như là đầm chọn Bát Mộc Xích chỗ đau, nó gấp, xích thân bích quang đại thịnh, hét lên, ca ca xem thường ai đây? Ta đỉnh phong thời kỳ, đó cũng là vang con nhân vật. Bất quá là ngủ say quá lâu, chưa hồi phục thôi. Tại cho ta một chút thời gian, nhất định có thể tấn thăng tiến vệ. Đến lúc đó, nhìn bản tôn xích chân sân sông, quét ngang gia địch. Nó cái này cơ bom thổi mìn vang động trời, nhưng Sở Hạo cũng chỉ là nghe một chút, dù sao một chút thời gian là bao lâu, ai cũng không nói chắc được. Bát Mộc Xích bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, đối rồi. Muội muội đi đâu rồi? Có nha đầu kia tại, nàng kia không nhìn bất luận cái gì chú thuật thủ đoạn, có thể xưng nghiệp nội nhất lưu, tìm đồ tìm tòi bí mật cảnh là một thanh hảo thủ. Không làm trộm mộ đáng tiếc. Bát Mộc Xích nhả danh nói, có nàng giúp ngươi, đi quy khư tìm bảy đọa thần năng tiết kiệm không ít khí lực. Sở Hạo nghĩ đến nghịch ngợm gây sự, người mất tích kia cổng mại mại lập tức liền đau đầu. Sở Hạo không trông cậy được vào nàng, mặc kệ nàng, chính ta có biện pháp. Bát Mộc Xích cũng không nhắc lại mại mại, chỉ là liên tục căn dặn hắn quy khư chú ý hàng ngũ. Sau đó, Sở Hạo sắp rời đi. Ngay tại hắn bước ra thần cước thành phạm vi một khắc này, dị biến tái sinh. Ầm ầm, toàn bộ đại địa kịch liệt rung động, phản phất có to lớn cự vật dưới đất xoay người. Thần cước thành bên trong, gốc kia thông thiên triệt địa thiên hồn tổ cước tản mát ra ánh sáng mông lung, vô số cước mộc tùy theo cập minh. Thành nội cước tộc mọi người vẫn chưa kinh hoàng, ngược lại nhao nhao quỳ rạp trên đất, trong miệng ngâm sướng cổ lao đạo văn. Tại Sở Hạo trong ánh mắt, thần cước thành to lớn tường thành, kiến trúc, tính cả gốc kia tổ cước, bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Đại địa như là sóng nước tách ra, thôn vệ lấy tòa này cổ lão đúng vậy thành thị. Bất quá thời gian qua một lát, toàn bộ thành thị theo thiên hồn cây táo chìm vào địa mạch phía dưới vô tung vô ảnh, nguyên địa chỉ để lại một mảnh hoang vu bình nguyên. Phản phất, thần cước thành chưa từng tồn tại. Bát Mộc Xích thanh âm tại Sở Hạo trong đầu vang lên, đây là cước tộc tự vệ thủ đoạn. Vì bảo hộ bảy đọa thần bí mật lộ ra ánh sáng, phòng ngừa bị một ít tồn tại suy tính đến. Sở Hạo không do dự nữa, quay người hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Hắn cần trước tìm tới Cơ Thủy Nguyệt bọn hắn, tại làm đi quy khư dự định. Mấy ngày về sau, Sở Hạo căn cứ trước đó lưu lại ám ký, tại một mảnh tới gần vô tận hải trong dãy núi, tìm tới tạm thời đóng quân chỉnh đốn Cơ Thủy Nguyệt một đoàn người. Hắn thu liễm khí tức, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại sau lưng Cơ Thủy Nguyệt, muốn nhìn một chút giá hỏa này đang làm gì. Chỉ gặp Cơ Thủy Nguyệt chính đối một mặt thủy kính chỉnh lý tiểu tóc, miệng bên trong còn hừ phát tiểu điều, hiển nhiên đã từ trước đó địa mạch mạo hiểm bên trong khôi phục lại. Sở Dung khàn khàn âm trầm ngữ khí, tại Cơ Thủy Nguyệt bên tai nhẹ nhàng nói, "Cơ huynh." Chính đáp ý Cơ Thủy Nguyệt toàn thân cứng đờ, thông qua thủy kính nhìn thấy sau lưng Sở Hạo kia âm hồn bất tán mặt, doa đến hồn phi phách tán. Hắn ngao một cuống họng nhảy dựng lên, thủy kính choảng rơi vỡ nát. Hắn chợt xoay người, chỉ vào Sở Hạo sắc mặt trắng bệch, thét lên, "Quỷ a." Sở Hạo một bộ u oán dáng vẻ, "Vì cái gì không cứu ta? Vì cái gì không kéo ta một thanh?" Cơ Thủy Nguyệt sợ hãi cực, liên tiếp lui về phía sau, nói năng lộn xộn giải thích, lúc ấy tình huống khẩn cấp, ai có thể nghĩ tới địa mạch hạ quái vật, trực tiếp đem ngươi cho miểu sát. Chúng ta đều dọa sợ, đều không có kịp phản ứng a. Tiêu Minh, hoan có đầu nợ có chủ, ngươi đi tìm kia địa mạch hạ quái vật, đừng đến tìm ta a. Hắn nhìn xem Sở Hạo thổi qua đến, chân mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất. Gia hỏa này không sợ trời không sợ đất, liền sợ tà môn đồ vật, thì như trong truyền thuyết ủy. Sau đó, Cơ Thủy Nguyệt mới phát hiện, trước mắt Sở Hạo có ảnh tử, khí tức, tựa như là người sống. Hắn cả gan, cẩn thận từng ly từng tí rũa ra một ngón tay, chọc chọc Sở Hạo cánh tay. Nóng, mềm. Cơ Thủy Nguyệt con mắt đỗng nhiên trợn tròn, "Tiêu Minh, ngươi không phải quỷ?" Sở Hạo tức giận đẩy ra hắn móng vuốt, nói nhảm. Cơ Thủy Nguyệt lập tức sử sốt, biểu hiện trên mặt xuất hiện bị hí lộng tức giận. "Không có việc gì ngươi làm ta sợ làm gì, có ma bệnh. Có biết hay không người dò người, hù chết người." Phân thân. Đang nghe thần cấp thành địa mạch hạ, đây chẳng qua là Sở Hạo một đạo phân thân, Cơ Thủy Nguyệt thanh âm cất cao, mang theo khó có thể tin. "Gia hỏa này là thật cậu a? Thế mà dùng phân thân đi dò đường?" Chân thân không biết nấp tại cái nào an toàn nơi hẻo lánh xem kịch. Hắn hồi tưởng lại địa mạch chỗ sâu. Sở Hạo bị cổ lao ý chí khóa chặt, nháy mắt vỡ nát thảm liệt chẳng cảnh, lúc ấy thế nhưng là đem hắn dọa đến quá sức, còn trong dây dứt một lúc lâu. Kết quả, thế mà là giả. Cái này phân thân, thật là nhìn không ra là phân thân. Cơ Thủy Nguyệt xích lại gần chút, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong đôi mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu. Ngay cả khí tức, thần thái đều giống nhau như lúc, ngay cả địa mạch hạ người lão quái kia vật đều lừa qua đi. Thủ đoạn thật là cao minh. Chương 819, nào khoảng không, biến mất thành chương 819, nào khoảng không, biến mất thành không thể không thừa nhận, cái này bảo mệnh bản sự, đúng là rất có nghề. Chợt, Cơ Thủy Nguyệt giống như là nhớ ra cái gì đó, mừng rỡ, trước đó ảo não quét sạch sành sanh, hương phấn địa xoa xoa tay nói, chi viện lập tức tới ngay. Dẫn đội chính là vị tiên hình cấp, chúng ta giết trở về. hắn phảng phất đã thấy mình lập công được thưởng, thăng chức tăng lương mỹ hảo tương lai. Sở Hạo lại chỉ là bình tĩnh lắc đầu, ngữ khí mang theo một tia khó lường, thần tức thành không thấy. Không thấy rồi? Có ý tứ gì? Cơ Thủy Nguyệt sững sờ, còn không có kịp phản ứng. Đúng lúc này, chân trời truyền đến mấy đạo cường đại khí tức tiếng xé gió. Hào quang lóe lên, mấy thân ảnh giáng lâm, người cầm đầu khí tức uyên thâm như biển. Chính là Cơ Thủy Nguyệt trong miệng vị kia thiên hình cấp cao thủ, đi theo phía sau mấy vị khí tức điêu luyện bị khư cường giả. Người đâu? Thành đâu? Vị kia thiên hình cấp cao thủ ánh mắt như điện, đảo qua phía dưới trống rông hoang nguyên, cau mày. Hắn cường đại tinh thần niệm như thủy ngân tà địa, tra xét rõ ràng lấy mỗi một tấc đất, thậm chí vận dụng loại nào đó ngược dòng tìm hiểu thời không chú khí, tính quang tiệm nhấp nháy, chiếu rọi đi ra đi một chút mơ hồ đoạn ngắn, nhưng liên quan tới thần tức thành chìm vào địa mạch mấu chốt tin tức lại là một mảnh hỗn độn. Quả nhiên, quy khư chi biệt đến, nhưng thần tức thành vô tung vô ảnh, thiên hình cấp dùng thủ đoạn đặc thù cũng không thể tìm tới bất luận cái gì có giá trị manh mối. Tại sao có thể như vậy? Cơ Thủy Nguyệt mắt trợn tròn, nhìn xem trống rỗng bình nguyên, phản phất trước đó tòa kia nguy nga cực một cự thành, chỉ là hắn một trận huyễn động. Cơ Thủy Nguyệt ảo não dậm chân, vẻ mặt cầu xin, đây chính là thằng chức công tích, cứ như vậy không còn. Một chuyến tay không, còn kém chút đem mệnh dự vào. Sở Hạo vô vô Cơ Thủy Nguyệt bả bay, ngựa khí mang theo vài phần thần bí, lần này cũng có thu hoạch, nhìn xem đây là cái gì. Nói, Sở Hạo lật tay lại. Một sợi màu đỏ sậm, phản phất có được sinh mệnh có chút nhúc nhích thịt trạng vật chất, xuất hiện trong tay hắn. Đây là hắn từ cấp tộc đại trưởng lão nơi đó được đến, cấp tộc đã từng rèn đúc thần chỉ phôi thai thai máu một phần nhỏ. Đây là Sở Hạo hạ giọng, giải thích nói, đây là kia thần chỉ thai máu, là cấp tộc hao phí tâm huyết, ý đồ rèn đúc thần chỉ nhục thân mấu chốt chi vật. Căn cứ cấp tộc còn sót lại manh mối, cái này thai máu cùng bảy đoạn thần đồng nguyên, có thể dùng đến tìm kiếm bảy đoạn thần. Tìm kiếm bảy đoạn thần. Nghe nói, Cơ Thủy Nguyệt hưng phấn, con mắt nháy mắt sáng đến dọa người. Lần này lập đại công. Cơ Thủy Nguyệt kích động đến kém chút nhảy dựng lên. Hắn vội vàng lấy lòng Sở Hạo, trên mặt chất đầy tiêu dung, "Tiêu Minh, cái này thai máu, ngươi nhìn, công lao này, muốn chia công tích." Sở Hạo không có phản ứng hắn bộ kiên định mặt dạng, chỉ là cẩn thận đem thai máu thu hồi. Rất nhanh, bọn hắn tiếp vào Nhạn Ô mệnh lệnh trở về. Hiển nhiên, Nhạn Ô đã thông qua đặc thủ con đường biết được thai máu tồn tại. Mệnh lệnh lời ít mà ý nhiều, nhất thiết phải mang về thai máu. Nhận được mệnh lệnh Sở, mỉm cười, hết thảy đều tại trong kế hoạch. Hắn chủ động xuất ra thai máu, vốn là vì gây nên quy khư cao tầng chú ý cấp tộc nói qua, còn có một cái bảy đoạn thần bất chi tung tích, ngay cả bọn hắn đều không cảm ứng được, chỉ dựa vào chính hắn hoặc là bắt một xích, không khác mò kim đáy biển. Nhưng quy khư thế lực khổng lồ, có lẽ có đặc thủ truy tung bí pháp, cho nên hắn muốn lợi dụng quy khư lực lượng đi tìm, cái này thai máu chính là tốt nhất mồi câu. Hy vọng quy khư có thể lên bộ. Một đoàn người không lại trì hoãn, lần nữa vượt qua mấy cái cổ vực, rốt cục trở về quy khư thiết lập tại một mảnh cổ vực cứ điểm. Một tòa trôi nổi tại đen nhánh vòng xoáy phía trên to lớn dãy cung điện. Nơi này cùng bên ngoài khác biệt, tràn ngập vạn vật quy tịch kết thúc khí tức. Sở Hạo nhìn thấy Nhạn Ô vị này vẫn như cũng là một bộ âm nhu khó lường dáng vẻ. Sở Hạo đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác bẩm báo lên trên, trọng điểm miêu tả thần cức thành quỷ dị biến mất, cùng cấp tốc ý đồ rèn đúc thần chỉ nhục thân kinh người phát hiện. Nghe tới thần chỉ nhục thân bốn chữ, Nhạn Ô trong mắt rốt cục hiện lên một vòng khó mà che giấu tinh quang. Nhạn Ô thân thể hơi nghiêng về phía trước, thần chỉ nhục thân. Cấp tốc lại có như thế dã tâm cùng năng lực. Nói kỹ càng một chút kia thai máu. Hắn đúng lúc đó lấy ra kia sợi thần chỉ thai máu, hiện đi lên. Nhạn Ô cẩn thận cảm thụ được thai máu bên trong ẩn chứa lực lượng, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Hắn nhìn về phía Sở Hạo, nhẹ gật đầu, ngươi làm được rất tốt, nhiệm vụ lần này, ngươi dù chưa lại bằng công, nhưng mang về vật này, không thể bỏ qua công lao. Sau đó, hắn lấy ra một khối phù bài, kia phù bài không phải vàng không phải ngọc, chất liệu kỳ lạ, phía trên khắc lấy quy khư tiêu ký cùng một cái chấp chữ, tản ra nhàn nhạt không gian ba động. Từ ngày hôm nay, ngươi thoát ly quy khư biên giới người thân phận, chính thức trở thành quy khư sơ cấp chấp sự. Bằng này phù bài, ngươi có thể tự do xuất nhập bộ phận quy khư bên ngoài cứ điểm, điều động chút ít tài nguyên, cũng nhận lấy tương ứng đồng lộc. Sở Hạo giả bộ lòng tràn đầy vui vẻ, hai tay tiếp nhận phù bài, cảm kích nói, đa tạ Nhạn Ô đại nhân để bạn, thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực, vì quy khư hiệu chung. Biểu hiện xong trung thành về sau, Sở Hạo rèn sắt khi còn nóng, hỏi dò, đại nhân, liên quan tới lợi dụng cái này thai máu tìm kiếm bảy đoạn thần chuyện này, không biết thuộc hạ có thể đi làm sao? Thuộc hạ đối kia thần chỉ nhục thân chỗ, cùng bảy đoạn thần hạ lạc, đều hết sức tò mò, nguyện vì đại nhân phân ưu, truy xét đến ngọn nguồn. Nhạn Ô nghe vậy, mỉm cười nhìn xem hắn, ngươi đối thần kỳ nhục thân cũng cảm thấy hứng thú. Sở Hạo không có nói láo gật đầu, thản nhiên nói, ai không hiếu kỳ đâu. Đây chính là thần chỉ nhục thân, nếu có thể dòm ngó huyền bí, tất có ích lợi. Hắn lời này nửa thật nửa giả. Nhạn Ô nhẹ nhàng nuốt ve trong tay thai máu, tựa hồ tại cân nhắc. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, thôi được. Vật này đã là ngươi mang về, manh mối cũng là ngươi phát hiện, việc này giao cho ngươi tiếp tục theo vào, cũng là hợp tình hợp lý. Trong lòng Sở Hạo nhất định. Nhạn Ô, nhưng tìm kiếm bảy đoạn thần không thể coi thường, liên quan đến viễn cổ thần chỉ chi bí, hung hiểm dị thường. Ngươi cần gì tình báo, phụ trợ, nhưng bằng chấp sự phù bài hướng tài nguyên điện tìm cầu, ta sẽ cho ngươi mở thông tương ứng quyền hạn. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, ngoài ra, để Cơ Thủy Nguyệt đi chung với ngươi. Hắn dù tính tình nảy thoát, nhưng đối Sơn Hải cổ vực thế lực khắp nơi, rất nhiều hiểm địa bí văn cũng coi là quen biết, có thể cho ngươi đánh cái thủ hạ. Sở Hạo nội tâm nhà rãnh, cái này Nhạn Ô đối Cơ Thủy Nguyệt không khỏi cũng quá chiếu cố, sợ Cơ Thủy Nguyệt không vớt được công lao như. Hắn này làm sao chiếu cố Cơ Thủy Nguyệt, sẽ không phải hai người có long dương chuyện tốt. Sở Hạo lĩnh mệnh. Hắn rời đi đại điện, tiến đến làm sơ cấp chấp sự các hạng thủ tục, nhận lấy tương ứng phúc lợi cùng tài nguyên quyền hạn. Mà trong điện, Nhạc Ô nhẹ nhàng cau mày. Đầu ngón tay hắn quanh quẩn lấy một sợi như có như không hắc khí. Kẻ này tâm tư kín đáo, làm việc quả quyết, càng khó hơn chính là biết ẩn nhẫn cùng dựa thế. Hắn nộp lên thay máu, chủ động xin đi, nhìn như hợp tình hợp lý, nhưng Nhạc Ô thấp giọng tự nói, hắn cho rằng Sở Hạo tất có che giấu. Chương 820, tiêu chấp sự chương 820, tiêu chấp sự thần cức thành biến mất quá mức quỷ dị, hắn cùng cấp tốc tiếp xúc, chỉ lấy được điểm này tin tức. Kia địa mạch hạ tồn tại, vì sao đơn độc nhằm vào hắn, đến cùng che giấu cái gì đâu? Hắn cảm giác Sở Hạo giống như là một đoàn mê vụ, nhìn như rõ ràng, kỳ thực chỗ sâu ẩn giấu đi nhiều bí mật hơn. Lấy quyền hạn của hắn cùng thực lực, tạm thời không cách nào hoàn toàn nhìn thấu, cưỡng ép dò xét lại sợ đánh cỏ động rắn. Trầm ngâm một lát, Nhạc Ô lấy ra một viên khắc họa lấy quy khư vòng xoáy đường vân màu đen ngọc phù, đem liên quan tới Sở Hạo hết thảy, nhất là trên đó giao thai máu, chủ động xin đi tìm kiếm bảy đoạn thần dị thường biểu hiện ghi chép trong đó. Kẻ này không phải bình thường, nó phía sau có lẽ liên lụy càng sâu. Hắn chỉ có thể báo cáo Trần Bá. Không lâu, một đạo giản mua mà bình thản tinh thần niệm ba động tại Nhạn Ô trong đầu vang lên. Không sao, người trẻ tuổi có chút bí mật của mình cùng dã tâm rất bình thường. Tiểu tử này hẳn là chỉ là muốn mượn dùng nhiệm vụ lần này tăng thực lực lên, tìm kiếm bảy đoạn thần. Đối với hắn mà nói bản thân liền là một trận cơ duyên to lớn. Trần Bá bữa, nếu ta đoán không sai, hắn hẳn là còn có một phần khác thai máu. Nộp lên một bộ phận lấy thủ tín ngươi, mình lưu một bộ phận để mà tự mình truy tung, rất thông minh thủ pháp. Đã như vậy, tìm kiếm bảy đoạn thần nhiệm vụ này, hắn thích hợp nhất. Để hắn đi giày vào đi, chúng ta ở phía sau nhìn xem là được. Khi tất yếu, cho hắn một chút trợ giúp, có lẽ hắn có thể cho chúng ta mang đến không tưởng được kinh hỉ. Hắn cung kính đáp lại, vâng, ta minh bạch. Sở Hạo không biết Nhạn Ô hai người đối thoại, hắn hiện tại tâm tình coi như không tệ. Thủ tục làm thỏa đáng, tài nguyên quyền hạn khai thông, khối kia không phải vàng không phải ngọc chấp sự phù bài nắm trong tay, truyền đến một tia ôn nhuận lại băng lãnh xúc cảm. Từ giờ trở đi, hắn rốt cục quy khư sơ cấp chấp sự. Hắn còn chưa cảm nhận được tầng này thân phận lợi hại, chỉ cảm thấy phù này bài, tựa hồ có thể có chút dẫn động trùng quanh kia tịch diệt quy khư khí tức, để hắn ở chỗ này tu luyện có thể làm ít công to. Đồng thời, tinh thần niệm năng mơ hồ liên tiếp đến quy khư cái nào đó khổng lồ tin tức mạng lưới, chỉ là tạm thời còn chưa đủ quen thuộc. Hắn không có lập tức vận dụng quy khư tài nguyên đi điều tra bảy đoạn thần, mà là tiến về nhân tộc cương vực phụ cận cổ vực tạm đường, nghĩ làm quen một chút chấp sự quyền hạn và phúc lợi. Mảnh này cổ vực ở vào mấy đại cường tộc thế lực giám sát khu vực, ngư long hỗn tạp, thành trì rách nát bên trong mang theo một loại dị dạng phồn hoa. Sở Hạo thu liễm khí tức, như phổ thông khách qua đường, hướng phía thành nội đi đến. Nhưng mà, không đợi hắn tới gần cửa thành, liền thấy khiến máu người ép lên cao một màn. Ngoài cửa thành cách đó không xa đất hoang bên trên, mấy cái dị tộc tại ngược sát nhân tộc. Kia là mấy cái mọc lên lân phiến, đầu sinh độc giác dị tộc, chính hài hước vây công lấy một tiểu đội hiển nhiên là chạy nạn mà đến nhân tộc. Trên mặt đất đã nằm mấy cỗ thi thể, còn lại nữ nhân cùng tiểu hài bị bọn hắn vây vào giữa, phát ra tuyệt vọng thút thít cùng tiêu thảm. Mà những dị tộc kia thì phát ra càn rỡ cười to, như mèo hí chuột, thỉnh thoảng dùng lợi chảo hoặc là năng lượng quất roi quật, giày vò lấy bọn hắn. Trung quanh cũng có một chút chủng tộc khác sinh linh đi ngang qua, nhưng phần lớn hờ hững nhìn tới, thậm chí có mấy cái còn lộ ra xem kịch vui thần sắc. Tại mảnh này hỗn loạn của vực, nhỏ yếu chính là nguyên tội. Nhân tộc càng bị ức hiếp, đã là trạng thái bình thường. Sở Hạo ánh mắt đảo qua kia phiến thảm trạng, ánh mắt chỗ sâu có một tia gợn sóng, nhưng rất nhanh lại trở nên yên lặng. Nhân tộc chỉ dựa vào một người là không cứu sống, trừ phi hiện tại liền có nhân tộc tấn thăng thiên vệ cấp đỉnh phong nhất lĩnh vực. Trong đó một cái dẫn đầu độc giác dị tộc, tựa hồ bởi vì ngược sát không chiếm được đầy đủ niềm vui thú, đưa ánh mắt về phía cô đơn trước bóng Sở Hạo. Tiểu tử kia, nhìn cái gì vậy? Độc giác dị tộc phách lối địa hô, ánh mắt hung lệ, lén lén lút lút, ta hoài nghi hắn là nhân tộc giả trang, muốn tra một chút. Mấy cái khác dị tộc cũng đình chỉ trêu đùa nhân tộc phụ nữ trẻ em, không có hảo ý xuống tới ngăn chặn Sở Hạo đường đi. Trên người bọn họ còn dính nhuộm nhân tộc máu tươi, tản ra huyết tinh cùng ngang ngược khí tức. Sở Hạo dừng bước lại, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ, đem ngươi trên mặt huyễn thuật rút để ra nhìn xem ngươi đến cùng là cái thứ gì. Kia độc giác dị tộc vươn tay, cười gằn chụp vào Sở Hạo gương mặt, tựa hồ muốn cưỡng ép xé rách hắn ngụy trang. Ngay tại hắn móng vuốt sắp chạm đến Sở Hạo, ông một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên lấy Sở Hạo làm trung tâm một phát, không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một loại tuyệt đối chôn vùi chi ý, phản phất bị một con bàn tay vô hình từ thế gian triệt để xóa đi. Kia mấy tên phách lối dị tộc ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra một tiếng, thân thể liền ở tại chỗ biến thành nhỏ bé nhất bụi bặm, cùng bọn hắn nhiễm máu tươi cùng ngang ngược khí tức cùng một chỗ tiêu tán. Nguyên địa chỉ còn lại có Sở Hạo lặng lặng đứng, tay áo hơi phật, ánh mắt đạm mạc. Một màn này phát sinh quá nhanh, quá quỷ dị, quá rung động. Hắn thế mà giết. Phu cận một chút sơn hải dị tộc, con người bỗng nhiên co vào. Sau đó, sau lưng thành trì, trào ra những dị tộc khác cường giả. Hiển nhiên, là phát giác được ngoại thành năng lượng ba động, cùng đồng tộc khí tức nháy mắt biến mất. Nhất danh khí tức đạt tới thiên đỉnh cấp đỉnh phong dị tộc tán tu, hắn mang theo mười mấy tên hung hãn dị tộc bật ra, nhìn thấy biến mất tại chỗ đồng tộc, cùng kia lạnh nhạt đứng Sở Hạo, lập tức cực kỳ bạo nộ. Hô trưởng, ngươi làm cái gì? Dám giết ta vậy đen tộc? Vậy đen tộc khí thế ầm vang một phát, phía sau hắn các dị tộc cũng nhao nhao lộ ra binh khí, đang đằng sát khi đem Sở Hạo vây quanh. Sở Hạo thể nội năng lượng âm thầm vận chuyển, chuẩn bị giết ra ngoài. Dừng tay. Một cái tức hồn hển thanh âm vang lên. Một đạo thủy lam sắc lưu quang chạy nhanh đến, phanh một tiếng rơi vào Sở Hạo trước người, hiển lộ ra cơ thủy nguyệt thân ảnh. Hắn vừa rồi đi công việc một chút việc vặt, hơi chậm đến một bước, không nghĩ tới liền đụng tới cái này chẳng diện. Đại nhân, ngài nhận biết mấy cái kia dị tộc kinh dị? Cơ Thủy Nguyệt chỉ vào đám kia vậy đen tộc cường giả, chửi ầm lên, thảo, đại lao hắc ngươi mẹ nó dám động quy khư chấp sự. Ngươi vậy đen tộc là nghĩ bị diệt tộc sao? Lao tử cũng không có như ngươi loại này ngu xuẩn họ hàng. Cái gì? Các dị tộc quá sợ hãi, hết lửa giận cùng sát ý, nháy mắt bị sợ hãi vô ngần thay thế. Kia đại lao hắc càng là sắc mặt trắng bệnh, hai chân cũng bắt đầu như nhũ ra. Hắn há miệng run rẩy nhìn xem Sở Hạo, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở cùng cực hạn kinh hoàng, vị này là quy khư chấp sự đại nhân, tiểu nhân có mắt không trọng, mạo phạm đại nhân, cầu xin đại nhân thứ tội a. Cửa thành hoàn toàn tĩnh mịch. Những người vây xem vô luận chủng tộc, nhìn về phía Sở Hạo ánh mắt tràn ngập kính sợ cùng sợ hãi. Quy khư chấp sự tại mảnh này ngoài vòng pháp luật chi địa, đại biểu cho quyền uy tuyệt đối cùng quyền sinh sát trong tay lực lượng. Sở Hạo lấy ra viên kia ôn nhuận quy khư chấp sự phù bài. Hắn là ngươi, họ Hàng. Cơ Thủy Nguyệt lúng túng nói, chỉ là bà con xa. Tiêu Minh, có thể hay không cho ta một bộ mặt? A, ngươi bây giờ hẳn là gọi ta cái gì? Cơ Thủy Nguyệt gặp qua Tiêu chấp sự. Chương tháng 8 năm 21, quyền lợi, danh tiếng chương tháng 8 năm 21, quyền lợi, danh tiếng Sở Hạo thu hồi chấp sự phù bài. Hắn quay đầu nhìn về phía sợ hắn truy cứu Cơ Thủy Nguyệt. Hắn đưa tay vô vô Cơ Thủy Nguyệt bả vai, hồi hộp cái gì? Chỉ đua với ngươi, Cơ Minh. Đi thôi, thành này bên ngoài báo cát lớn. Cơ Thủy Nguyệt âm thầm lòng cổng một mạch, vội vàng cười làm lành, mời tới bên này. Không người dám ngăn cản. Cửa thành một mảnh đen kịt, các dị tộc nhao nhao nhường đường. Từng cái đê mi thuận nhãn, ngay cả thở mạnh cũng không dám, cung kính phân loại hai bên, đưa mắt nhìn Sở Hạo cùng Cơ Thủy Nguyệt chậm rãi vào thành. Thẳng đến Sở Hạo vào thành sau, Cơ Thủy Nguyệt trong miệng đại lao hắc nổi giận mắng, đáng chết. Kém chút chọc một vị quy khư chấp sự. Những này ngu xuẩn. Hắn càng nghĩ mà sợ, đây chính là quy khư chấp sự a, đây chính là có thể trực tiếp điều động quy khư tài nguyên, một lời có thể quyết bọn hắn loại này tiểu tộc sinh tử kinh khủng tồn tại. Trong mắt của hắn hiện lên một tia ngoan lệ. Vì lắng lại vị chấp sự này đại nhân khả năng tồn tại lửa giận, cũng bị phủi sạch quan hệ, hắn nghiêm nghị đối sau lưng thủ hạ mệnh lệnh. Đem vừa rồi mấy cái kia đắc tội chấp sự đại nhân ra hỏa, tính cả bọn hắn trong tộc đời thứ 3 toàn bộ đưa tiến đi, cho chấp sự đại nhân xin lỗi. Vâng. Thủ hạ không chút do dự, lập tức đằng đằng sát khí đi chấp hành. Mấy cái không có ý nghĩa tộc nhân tính mệnh, cùng cả một tộc bảy tổn tục so sánh, căn bản không quan trọng gì. Quy khư chấp sự đến tòa thành này tin tức, như là mọc ra cánh cấp tốc truyền ra. Cương giả bị kinh động, nguyên bản một chút ở đây ẩn cư hoặc làm việc thiên hư cấp, ngày bình thường đều là cao cao tại thượng nhân vật, giờ phút này cũng ngồi không yên. Quy khư chấp sự, địa vị tôn sùng. Xa không phải bọn hắn những tán tu này hoặc là tiểu tộc thiên hư có thể so sánh. Nếu có thể nhờ vào chút quan hệ, dù chỉ là hôn cái quen mặt, đối tương lai đều có vô tận chỗ tốt. Thế là, không ít người bắt đầu thông qua đủ loại con đường, muốn thông qua Cơ Thủy Nguyệt cùng chấp sự đại nhân gặp một lần. Cơ Thủy Nguyệt trụ sở tạm thời cánh cửa đều sắp bị đập phá, các loại đưa tin, bái tiếp như tuyết rơi bay tới. Cơ Thủy Nguyệt nội tâm ước ao gấp, cùng thời gian âm thầm liễu lưới. Hắn nhưng là biết Sở Hạo nội tình, chỉ dùng 2 năm liền trở thành chấp sự, cái này phía sau nếu là không có đại lao duy trì, đánh chết hắn đều không tin. Đại nhân, hiện tại rất nhiều người muốn gặp ngươi, đều là thiên hư cấp tả hữu cường giả. Sở Hạo không nói chuyện. Cái này quy khư chấp sự thân phận, tựa như là một đạo lệch trời, đem hắn cùng ngoại giới tuyệt đại đa số sinh linh ngăn cách. Cũng chứng minh một câu, ngươi không vào quy khư, thấy ta như hết ngồi đáy giếng thấy minh nguyệt. Ngươi nhập quy khư, ngươi thấy ta tựa như kiến càng thấy thanh thiên xuất xứ. Tại cái này quy khư khổng lồ hệ thống bên trong, hắn tuy chỉ là sơ cấp chấp sự, cũng đã có thể điều động bộ phận lực lượng, quan sát ngoại giới rất nhiều cái gọi là cường giả. Rất nhanh, Sở Hạo liền kiến thức đến, những này nghĩ lôi kéo hắn người, hoặc là nói, nghĩ định mở quy khư chấp sự cái thân phận này người, hành động lực mạnh bao nhiêu, ranh giới cuối cùng có bao nhiêu linh hoạt. Đầu tiên, đến không phải bài tiếp, mà là các loại lễ vật. Vì đáp lên quan hệ, quả thực là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bao nhiêu người đưa tới trong tộc xinh đẹp nhất Minh Châu, lấy tên đẹp phục vụ đại nhân sinh hoạt thường ngày. Trong lúc nhất thời, Sở Hạo ở tạm trước cửa phủ đệ, có thể nói là quần phương tranh diễm. Chỉ bất quá, cái này phương chủng loại có chút quá tại phong phú. Có da thịt như tuyết, tư thái thức tha hồ nữ, ánh mắt câu hồn và phách. Có dáng người cao gầy, hai nhọn nhọn, mang theo tự nhiên thanh hương tiểu nữ. Cũng có bao trùm lấy tinh mịn thất thải lần tiến, dung nhan yêu dị mỹ nhân. Nhưng mà, trong đó cũng lẫn vào một chút họa phong thanh kỳ tồn tại. Tỷ như, cái nào đó lấy lực lượng lấy xương rất thạch tộc, đưa tới bọn hắn tộc trưởng con gái ruột. Vị Tiêu Minh Châu thân cao gần trượng, bắp thịt cuộn cuộn, cánh tay so Sở Hạo đùi còn to hơn. Nàng hướng kia một chạm, mặt đất cũng hơi chấn động, còn đối Sở Hạo lộ ra một cái tự cho là thẹn thùng, kỳ thực có thể dọa khóc tiểu bằng hữu tiểu dung. Sở Hạo khẽ miệng nhịn không được run rẩy mấy lần. Quá khoa trương, quá nhiệt tình. Cơ Thủy Nguyệt hắc hắc cười không ngừng, cấp chấp sự tại mảnh đất này giới, chính là thổ hoàng đế cấp bậc tồn tại, bọn hắn đây là đầu tư tương lai đâu. Trừ mỹ nhân càng nhiều thì là thật tài nguyên. Nguyên liệu, tài nguyên khoáng sản, hiếm thấy thuốc, thượng cổ còn sót lại không chọn vẹn bí bảo. Các loại kỳ chân dị bảo như không cần tiền bị đưa tới, chỉ là bị Cơ Thủy Nguyệt lộ ra ánh sáng thân phận ngày thứ mấy, trong phủ bảo vật đều bị nhồi vào, cơ hội trồng thành rồi núi nhỏ. Mấu chốt là những người này cũng mặc kệ muốn hắn muốn hay không, đưa đến cổng, cho biết tên họ, lưu lại lễ vật, xoay người rời đi. Mọi người thái độ cung kính, để người tìm không ra ma bệnh. Phản phất, Sở Hạo không thu chính là xem thường bọn hắn, liền muốn đại họa lâm đầu. Sở Hạo nhìn xem trong khu phòng, kia rực rỡ muôn màu các loại tài nguyên, lần thứ nhất trực quan cảm thụ đến quyền lực hai chữ mang đến to lớn tiện lợi. Những tư nguyên này, nếu là dựa vào hắn mình đi sưu tập, không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Cơ Thủy Nguyệt nói, Tiêu Chấp Sự hiện tại biết, vì cái gì ta lúc đầu nói thăng chức trọng yếu bao nhiêu sao? Lúc này mới chỉ là mới bắt đầu đâu. Chờ ngươi tìm tới bảy đoạn thần, vì quy khư lập xuống đại công, kia chẳng diện. Chật chật. Sở Hạo không nói gì. Những này đưa tới cửa tài nguyên, không dùng thì phí, vừa vặn có thể dùng đến để thăng thực lực. Cơ Minh Sở Hạo mở miệng, trước đó ngươi nói, có không ít thiên hư cấp muốn gặp ta. Ngươi đi thăm dò rõ ràng, đem bọn hắn lai lịch, bối cảnh, thực lực, cùng sở cầu chuyện gì, đều chỉnh lý một phần cho ta. Cơ Thủy Nguyệt thu liễm vui cười chi sắc, nói, yên tâm, chuyện này bao tại trên người ta. Những cái nào ra họa là thật tâm đầu nhập vào, những cái nào là cỏ đầu tường, ở đây ta đều muốn thanh. Hắn vô bộ ngực cam đoan. Hắn biết, Sở Hạo muốn bắt đầu tổ kiến mình quy khư thế lực. Chọn mấy cái bối cảnh tương đối sạch sẽ, thực lực còn có thể, ta trước gặp gặp một lần. Được rồi. Cơ Thủy Nguyệt rời đi. Nói thật, hắn không tin Cơ Thủy Nguyệt. Sở Hạo cũng mặc kệ hắn ở bên trong, tham gia mình bao nhiêu người đi vào. Những này tiểu tâm tư Sở Hạo lười nhác so đo, chỉ cần không ảnh hưởng đại cục của hắn, dùng ai cũng là dùng. Dù sao cái này quy khư chấp sự thân phận, đi đâu đều có một nhóm lớn tùy tùng, không kém mấy cái này. Rất nhanh, Cơ Thủy Nguyệt liền dẫn ba vị hình thái khác nhau dị tộc cường giả, đi tới Sở Hạo tạm cư phủ đệ chính sảnh. Ba vị này đều là thiên hư cấp khí tức, đặt ở ngoại giới đều là một phương hào cường, nhưng giờ phút này tại Sở Hạo trước mặt, lại có vẻ có chút câu nệ, thậm chí mang theo một tia lấy lòng. Một vị là người khoác vũ y, khuôn mặt tuấn mỹ, mang theo vài phần hung ác nham hiểm vũ tộc lão giả, tự xưng Vũ Mặc. Một vị là hình thể khôi ngô, làn da như là hắc thiết đổ bê tông cự hán, đến từ nham khôi tộc, tên là Núi Đá. Vị cuối cùng thì là một vị bao phủ tại màu tím nhạt trong sương mù, thân hình như ẩn như hiện ảnh phách tộc nữ tử, tự xưng La Nữ Sát. Mọi người đối với hắn đều rất tất cung tất kính, không mình hành lễ, gặp qua Tiêu Chấp Sự. Sở Hạo khẽ bước cằm, không có quá nhiều hàn huyên, trực tiếp cắt vào chủ đề. Vốn chấp sự phụ mệnh truy tra bảy đoạn thần hạ lạc, việc này liên quan đến trọng đại, cần đắc lực nhân thủ. Tìm các ngươi tới, là hỏi một câu nhưng nguyện ý nghe ta điều khiển, giúp ta truy tung. Hắn không có hứa hẹn cái gì vinh hoa phú quý, chỉ là chỉ ra nhiệm vụ cùng mục tiêu. Đi theo một vị quy khư chấp sự, cố nhiên phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Nhưng càng quan trọng chính là, vị này Tiêu Chấp Sự là tần tấn, thủ hạ chính là thiếu người thời điểm a. Chương 822, Thiên Hư cấp chương 822, Thiên Hư cấp lập tức có người đứng ra đáp ứng gia nhập. Trước hết nhất tỏ thái độ chính là Vũ Mặc, nói, có thể vì Tiêu Chấp Sự hiệu lực, là lão hủ vinh hạnh. Lão hủ nguyện đi theo đại nhân, tìm kiếm bảy đoạn thần chi bí. Nham Khôi tộc Núi Đá ồ ồ, nói, Núi Đá nghe phân phó. Tu sát nguyện đi. Bọn hắn sảng khoái như vậy, trừ quy khư chấp sự lực uy hiếp, càng quan trọng chính là nghe Cơ Thủy Nguyệt nói, đây chính là tần tấn sơ cấp chấp sự, dưới tay hẳn là không bao nhiêu người. Bọn hắn cái này một nhóm, tuyệt đối là nguyên lão. Đây là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, ta hiện tại không ôm chặt đùi, chờ sau này người ta thế lực khổng lồ, nơi nào còn đến phiên bọn hắn. Sở Hạo hài lòng gật đầu, rất tốt. Đã nhập dưới trướng của ta, quy củ tự nhiên tuân thủ. Có công thì thưởng, có tội tất phạt. Dưới mắt thứ nhất yếu vụ, chính là vận dụng các ngươi riêng phần mình tộc đàn con đường cùng nhân mạch, âm thầm điều tra bảy đoạn thần dẫn đoạn. Cũng bất luận cái gì liên quan tới thần chỉ phôi thai hết thảy manh mối. Vâng. Ba người lĩnh mệnh. Sở Hạo bố trí bắt đầu lặng yên vận chuyển. Ba vị thiên hư cấp, riêng phần mình điều động thân tín cùng trong tộc lực lượng, một chương vô hình điều tra mạng lưới, hướng về xung quanh cổ vực chậm rãi lan tràn ra. Trong lúc nhất thời, phía khu vực này các dị tộc nội bộ phong vân sóng ngầm, thế lực khắp nơi đều phát giác được không bình thường động tĩnh. Có người hiếu kỳ, có người cảnh giác, cũng có người ý đồ thông qua đủ loại con đường nghe ngóng, muốn kiếm một chén canh. Tại quy khư chấp sự khối này biển chữ vàng, cùng phong phú tiềm ẩn lợi ích khu động hạng, hiệu suất cực cao. Rất nhanh liền tra được một vài thứ, một chút liên quan tới cổ lão đoạ thần bụng bạc truyền thuyết, mấy chỗ hư hư thực thực cùng thần chỉ lực lượng tương quan dị thường khu vực tọa độ. Thậm chí, có người tìm tới một khối ghi lại mơ hồ tế tự nghi thức tàn tạ cốt phiến. Những đầu mối này thật thật giả giả, khó phân phức tạp, đều bị liên tục không ngừng địa đưa đến Cơ Thủy Nguyệt nơi đó, từ hắn tiến hành sơ bộ sàng chọn và chỉnh lý. Mà Sở Hạo thì vẫn chưa tự mình tham dự vào những này vụn vặt điều tra. Hắn đem cụ thể sự vụ giao cho Cơ Thủy Nguyệt cùng ba vị thiên hư về sau, liền bắt đầu bế quan. Phủ đệ chỗ sâu, Sở Hạo ngồi xếp bằng, quanh thân khí tức trầm ngưng, ngũ sắc quang hoa tại thể nội ẩn ẩn lưu chuyển. Trong cố phòng những cái kia đưa tới chân quý tài nguyên, giờ phút này vừa bạn có đất dụng võ, bị hắn bất kể chi phí, dùng luyện cư dung lô luyện hóa hấp thu, hóa thành tinh thuần nhất năng lượng. Cảm giác được, mình dừng lại tại thiên đỉnh cấp đỉnh phong bình cảnh, đã bắt đầu buông lỏng. Cuối cùng đã tới một bước này, Sở Hạo phun ra một ngụm trọng khí. Thiên hư cấp, tên như ý nghĩa, chú lực hóa hư, có thể điều động thiên địa lực lượng. Đây là một cái chất biến táng tu cảnh giới, mang ý nghĩa tự thân lực lượng bắt đầu cùng mênh mông thiên địa đụng vào nhau. Trong lúc giơ tay nhấc chân có thể dẫn động phong vân, uy năng viễn siêu thiên đỉnh cấp. Bình thường táng tu đột phá này cảnh, cần cẩn thận từng ly từng tí, dẫn thiên địa lực lượng nhập thể, rèn luyện bản thân chú lực, khiến cho từ thực hóa hư. Quá trình này hung hiểm, có chút sai lầm liền có thể bị thiên địa lực lượng phản vệ, lập tức vỡ vụn. Nhưng hắn là ngũ sắc căn cơ, vẫn là hiếm thấy nhất luyện khư căn cơ. Kết quả chính là, hắn tấn thăng cũng không có nhiều khó khăn, càng giống là một loại nước chảy thành sông tích lũy cùng thể biến. Phá. Sở Hạo khẽ quát một tiếng. Một cỗ hạo đãng khí tức từ trên người hắn chậm rãi thức tỉnh. Toàn bộ quá trình không có kinh thiên động địa khó khăn chắc trở, không có hung hiểm vạn phần xung kích. Đây là bởi vì hắn ngũ sắc vô cấu nguyên nhân. Không biết qua bao lâu, năng lượng dần dần lắng lại, ngũ sắc quang hoa nội liễm, lộ ra Sở Hạo thân ảnh. Hắn vẫn như cũ ngồi xếp bằng, nhưng quanh thân khí tức đã hoàn toàn khác biệt. Nguyên bản ngưng thực nặng nề chú lực, giờ phút này trở nên phiêu miểu mà mênh mông, phản phất cùng chúng quanh hư không hòa làm một thể, tâm niệm vừa động, liền có thể dẫn động tứ phương năng lượng thiên địa tùy theo nhảy múa. Sở Hạo chính thức bước vào thiên hư cấp. Rất thuận lợi, ngũ sắc căn cơ quả nhiên không phải cái gì tạp cây. Thiên hư giống như thiên đỉnh, phân chia sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Hắn bây giờ chính là vững vàng bước vào thiên hư cấp sơ kỳ. Nhưng hắn sơ kỳ căn cơ sự hùng hậu, chú lực tinh thuần, chỉ sợ đủ để so sánh thiên hư hậu kỳ. Đây là bởi vì hắn thời gian dài thu hoạch hệ thống chú lực gia trì, trừ chú lực, thể phách, tinh thần đều chiếm được bay vọt tăng lên, cần làm quen một chút lực lượng mới. Sở Hạo tâm niệm vừa động, thân ảnh đã từ trong mật thất biến mất, sau một khắc liền xuất hiện ở ngoài thành một mảnh hoang vu sơn mạch. Ánh mắt của hắn khóa chặt nơi xa một tòa cao trăm trượng núi đá, tâm niệm vừa động, thể nội chú lực lấy một loại đặc biệt tần suất chấn động mà ra. Diễn ảnh, vô thanh vô tức ở giữa, núi đá chiếu ở trên mặt đất tấm ảnh, như được trao cho sinh mệnh bắt đầu nhúc đích, và mẹo, lập tức cấp tốc lan tràn đến ngọn núi bản thân. Chỉ gặp cả tòa nguy nga núi đá, từ chân núi đến đỉnh núi, lại ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, từ cứng rắn nham thạch ảnh hóa, thành rồi một mảnh vặn vẹo không chừng, lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán đen nhánh ảnh tử. Ánh mặt trời chiếu trên đó, trực tiếp xuyên thấu mà qua, không còn chút nào nữa trở ngại. Sở Hạo thỏa mãn gật gật đầu, lại thi triển phệ quang kim xảo. Vậy chúng bay đi trong núi. Một đám ngay tại gầm ăn gỗ mục giáp sát trùng, lập tức bị đồng hóa. Những cái kia giáp sát trùng, đầu tiên là run rẩy kịch liệt. Lập tức, giáp sát nổi lên hiện ra tinh mịn kim sắc đường vân, ánh mắt trở nên lôi trống mà tham lam. Bọn chúng vô cánh bay lên, vờn quanh tại kim tổ trung quanh, tản mát ra thôn phệ tia sáng quỷ dị lực trường. Sở Hạo như có điều suy nghĩ, hắn đạt được một cái kết luận, thiên hư cấp hạch tâm là đem thiên địa cùng chú nguyên đồng hóa. Vô luận là dẫn động thiên địa lực lượng, đem thực thể ảnh hóa, vẫn là lợi dụng chú nguyên đặc tính đem sinh linh đồng hóa, nó bản chất đều là tự thân chú lực đạt tới hóa hư cấp độ về sau, cùng thiên địa cấp độ càng sâu giao hòa cùng trường khống, là lấy tự thân chi đạo đi ảnh hưởng, cải biến ngoại giới sự vật trạng thái cùng bản chất. Sở Hạo thầm nói, năm đó ở trụ sở dưới đất, tới gần u hồn quỷ tố hải sẽ bị nó đồng hóa, nguyên lai là đạo lý này. U hồn quỷ không có làm cái gì, chỉ là có thiên hư cấp chú nguyên, lại dẫn phát đồng hóa. Sở Hạo sau khi xuất quan, Cơ Thủy Nguyệt lập tức tìm đến. Hắn vừa định báo cáo thu thập được tình báo, lại bỗng nhiên cảm nhận được trên thân Sở Hạo kia cùng bế quan trước hoàn toàn khác biệt phiêu miểu bên ngông khí tức. Mặc dù nội liễm, nhưng kia thuộc về thiên hư cấp đặc biệt uy áp lại không giả được. Cơ Thủy Nguyệt nghĩ thầm phỏng đoán, Tiêu Chấp Sự đến cùng tu hành bao nhiêu năm đâu? Theo lý mà nói, từ đi vào táng tu về sau, địa táng là một cái quá độ, thiên táng mới là táng tu, có thể tự vệ lĩnh vực. Hắn Cơ Thủy Nguyệt tự nhận thiên phú bất phàm, cũng hoa 15 năm tấn thăng thiên đỉnh cấp đỉnh phong, đã là phi thường thiên tài. Nhưng hắn căn bản không biết, Sở Hạo từ cùng mụ mụ ở cùng một chỗ 3 năm, chưa từng đến bây giờ thực lực, chỉ dùng hơn 3 năm. Nếu là biết cái này trận tướng, Cơ Thủy Nguyệt chỉ sợ đạo tâm đều muốn bất ổn. Chúc mừng đại nhân, tấn thăng thiên hư. Sở Hạo hỏi, tình báo chỉnh lý đến như thế nào rồi? Đều ở nơi này. Cơ Thủy Nguyệt đưa lên một viên tình đám, bên trong ghi chép sàng chọn sau cho rằng có giá trị manh mối. Chương 823, Nghê Hải cổ đạo Sở Hạo tiếp nhận tình đám, chìm vào trong đó, nhanh chóng xem. Chương 823, Nghê Hải cổ đạo Sở Hạo tiếp nhận tình đám, chìm vào trong đó, nhanh chóng xem. Đại bộ phận manh mối đều mơ hồ không rõ, hoặc là cùng cái khác cổ lão nói truyền thuyết lẫn lộn, giá trị không lớn. Nhưng mà, khi hắn tinh thần đảo qua, trong đó liên quan tới một khối tản tạ mảnh đồng trao ghi chép lúc, trong lòng hơi động một chút. Hắn lấy ra viên kia, nghe nói là từ cái nào đó trong cổ mộ khai quật ra, phía trên khắc họa lấy không cách nào giải đọc vận bẹo đường vân mảnh đồng trao vật thật. Để bảo đảm không sai, hắn mở ra quỷ diệt đồng. Tại quỷ diệt đồng tâm mắt hạ, khối kia nhìn như phổ thông mảnh đồng trao, trong đó vậy mà quanh quẩn lấy một tia cực kỳ yếu ớt, cơ hồ khó mà phát giác màu đỏ sẫm khí tức. Kia khí tức tràn ngập xa đoạn, điên cuồng cùng một loại trí cao vô thượng thần tính, cùng hắn đã từng tiếp xúc qua thần chỉ máu thai đồng nguyên. Sở Hạo lập tức hỏi thăm xuất xứ. Khối này mảnh đồng trao từ đâu tới đây? Cơ Thủy Nguyệt, là tại Hắc Phong cổ vực cùng Lưu Hỏa cổ vực chỗ giao giới, Nghê Hải cổ đạo phế tích bên trong, ngẫu nhiên phát hiện. Cổ đạo, một đầu cổ đạo không thể coi thường, nó khả năng thông hướng một cái ngay cả sơn hải thế giới cũng không từng chạm đến địa phương. Gia Thiên cổ đạo chính là như thế. Tỷ như, nó tương đương với một cái định vị khí, cụ, nếu là không có cái này định vị khí, cụ, mục giả muốn tìm Táng Thiên kiến một cũng không thể nghi ngờ là mỏ kim đáy biển. Tổng kết, sơn hải thực tế là quá lớn, có vô số kể cổ vực, mà tại những này cổ vực bên trong, cổ đạo cùng sơn hải bảng chỉ đường so như bảy đoạn thần chi một dẫn đoạn, khả năng ngay tại khu vực kia lưu lại qua vết tích. Chuẩn bị một chút. Sở Hạo thu hồi mảnh đồng tao, ngữ khí không thể nghi ngờ, xuất phát. Vâng. Sở Hạo điều động chấp sự tài nguyên, trực tiếp thông qua quy khư thiết lập tại Hắc Nham thành cứ điểm, bắt đầu dùng một tòa khóa vực truyền tống tế đàn. Loại này truyền tống trận tiêu hao rất lớn, ngay cả bình thường thiên hư cấp căn bản không đủ sức. Nhưng đây đối với quy khư chấp sự mà nói, lại chỉ là thông thường xuất hành một trong phương thức. Xanh thẳm đại hải, vô ngần thủy vực. Nơi này là cổ vực giao giới hải vực. Tại hải vực chỗ sâu, nước biển cũng không phải là thể lỏng, càng giống là từ vô số lưu động nghe hồng quang hóa hội tụ mà thành, chiết xạ ra mê ly mộng huyễn vầng sáng, khiến người hoa mắt thần mê. Đại nhân, phía trước chính là. Cơ Thủy Nguyệt chỉ vào kia phiến chói lọi hải vực. Nghe nói, xuyên qua nghe hồng ánh sáng, liền đến nghe hải cổ đạo. Nhưng cái này cổ đạo hung hiểm dị thường, cái này nghe hải cổ đạo bên trong, tất cả đều là vô biên vô hạn biển, đi vào người, có rất ít người có thể tìm tới trở về đường. Rất nhiều táng tu thậm chí thiên hư cấp đều mê thất ở trong đó, cuối cùng hóa thành cái này nghe hải một bộ phận. Vũ Mặc, núi đá, La Nữ Sát ba người nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra vẻ kiêng dè. Sở Hạo thần sắc không thay đổi, lấy ra viên kia băng lãnh quy khư chấp sự phù bài. Hắn sớm đã nghiên cứu triệt để. Phù này bài không chỉ có là thân phận biểu tượng, càng là một kiện cường đại bảo mệnh chi vật. Không sao cả. Có phù bài, chấp sự này phù bài, nó có một lần quy khư truyền tống lực lượng, vô luận đi đâu, đều có thể truyền tống về lai đương nhiên, cơ hội chỉ có một lần. Nghe tới Sở Hạo lời ấy, Cơ Thủy Nguyệt bọn người trong mắt xuất hiện ao ước và mang. Bực này bảo mệnh át chủ bài, giá trị không thể đánh giá, có thứ này bản thân, xác thực nhiều hơn mấy phần sông cái này nghe hải cổ đạo lực lượng. Đi. Sở Hạo một ngựa đi đầu, bước vào kia lưu động nghe hồng trong buổi sáng. Cơ Thủy Nguyệt bốn người theo sát phía sau. Quang ảnh biến ảo, thời không tựa hồ phát sinh rất nhỏ và mẹo. Khi tầm mắt một lần nữa rõ ràng, đám người đã đưa thân vào một mảnh càng thêm kỳ dị thế giới. Đây là một mảnh cùng ngoại giới đại hải, hoàn toàn khác biệt địa phương. Dưới chân nước biển tựa như ngưng kết cầu vồng óng ánh mặt đất. Bốn phía không còn là bầu trời, mà là từ vô số chạy nghe hồng ánh sáng màu mang, cấu thành màn trời. Nơi này không có nhật nguyệt tinh thần, nguồn sáng đến từ những này nghe hồng vật chất bản thân. Nghe hải bên trong, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút hình thái quái dị nửa năng lượng thể sinh vật tới lui. Vũ Mặc giật mình nói, nơi này thật đúng là quang quái lục ly. Đích xác, nghe hải cổ đạo chẳng cảnh, chỉ có thể dùng hết quái lục ly để hình dung. Từng có các loại kinh lịch bọn hắn, cũng vì này cảm thấy ngạc nhiên. Dựa theo địa đồ chỉ thị, đào ra mảnh đồng thau của mộ tại cái phương hướng này. Cơ Thủy Nguyệt lấy ra địa đồ, phân biệt một chút phương vị. Nửa tháng sau tại nghe hải bên trong đi đường, cũng không phải là chuyện dễ. Nơi này phương hướng khó phân biệt, không gian kết cấu không ổn định, thường xuyên sẽ gặp phải nghe hồng cơn bão năng lượng, hoặc là bị một chút năng lượng cường đại thể sinh vật tập kích. Một đường tuy có khó khăn chắc trở, nhưng coi như hữu kinh vô hiểm. Rốt cục đến một chỗ lục địa. Mảnh này lục địa đồng dạng là từ ngưng kết nghe hồng vật chất cấu thành, sắc thái lộng lẫy, cứng rắn vô cùng. Trên lục địa sinh trưởng một chút tản ra ánh sáng nhạt kỳ dị thực vật, cũng nghỉ lại lấy một chút bản thổ sinh linh. Lục địa này dị thú sinh linh còn chưa khai trí, bọn chúng hình thái khác nhau, giống như kỳ lân, có như chim loan, nhưng đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là trên thân mọc ra nghe hồng bảo thạch. Những này bảo thạch khảm nạm tại da lông của bọn chúng, lân phiến hoặc lớp biểu bì bên trên, theo hô hấp của bọn nó sáng tối chập chờn. Cái này tựa hồ là bọn chúng lực lượng hạch tâm, là cùng mảnh này nghe hải cổ đạo cộng sinh chứng minh. Sở Hạ bọn người không làm kinh động những này kỳ dị sinh linh, theo xâm nhập đến đào ra mảnh đồng thau chỗ của mộ phụ cận. Kia là một mảnh vết lõm xuống dưới bồn địa khu vực. Nhưng mà khi bọn hắn tiếp cận, lại nhạy cảm địa phát giác được, nơi đây cũng không phải là chỉ có bọn hắn. Bồn địa biên giới, thình lình đứng bước một đội khác nhân mã, ước chừng 7-8 người, đều thân mang thống nhất ám ngân sắc phục sức. Bọn hắn khí tức trầm ngưng, từng cái đều là thiên hư cấp hảo thủ. Cầm đầu một người trung niên nam tử, khuôn mặt lạnh lùng, khí tức càng là đạt tới thiên hư cấp hậu kỳ. Đám người này hiển nhiên cũng phát hiện Sở Hạ một nhóm, ánh mắt đồng loạt phát xạ tới, mang theo dò xét cùng không che giấu chút nào đề phòng. Cơ Thủy Nguyệt nheo mắt lại, là thần ẩn, lại là thần ẩn. Cùng quy khư nổi danh thần bí sơn hải cấm kỵ thế lực, bọn hắn làm việc quỷ bí, cực ít tại ngoại giới hiển lộ tung tích. Bọn hắn cũng là vì bảy đoạn thần mà đến. Một bên Cơ Thủy Nguyệt hạ giọng nói, đại nhân, nghe nói thần ẩn tại Nghê Hải cổ đạo có bố trí, không biết đang làm gì. Bọn hắn làm việc từ trước đến nay mục đích tính cực mạnh, xuất hiện ở đây tuyệt không phải ngẫu nhiên, chỉ sợ cũng là vì. Đinh, hệ thống nhắc nhở tuyển hạng 1, rời xa thần ẩn nhân mã, ban thưởng chú lực 50 tuyển hạng 2, giết xuyên thần ẩn, thu hoạch tình báo, ban thưởng hoàng tuyển kinh tuyển hạng 3, cùng thần ẩn hợp tác, ban thưởng đại uy thiên long. Chào nhìn thấy cậu hệ thống cho ra ba cái tuyển hạng, Sở Hạo nghĩ nghĩ, tuyển 3, đại uy thiên long còn có thăng cấp bản, trước đó từng thu được một lần, vậy lần này là chào, sẽ không phải còn có đầu thân mắt. Sở Hạo khẽ gật đầu, đến đều đến, không hiểu liền hỏi một chút. Hỏi, người khác không hiểu, ông không hiểu liền hỏi nguyên tắc. Sở Hạo tiến lên một bước, ánh mắt nhìn thẳng kia thần ẩn làm thủ nam tử trung niên, nơi đây ta quy khứ muốn. Lời vừa nói ra, bầu không khí nháy mắt dường cùng bạc kiếm. Cơ Thủy Nguyệt há to miệng, cuối cùng vẫn là không nói ra miệng, đây coi là hỏi. Kia thần ẩn nam tử trung niên, con ngươi hàn quang lóe lên, thần ẩn làm việc, người không có phận sự, cút. Chương 824, thị nộ vô thường Sở Hạo. Chương 824, thị nộ vô thường Sở Hạo căn bản không có đem Sở Hạo một đoàn người để vào mắt. Vẹn vẹn có 4 người, Vũ Mặc 3 người chỉ có thiên hư trung kỳ, Sở Hạo thiên hư sơ kỳ, mà Cơ Thủy Nguyệt mới thiên đỉnh đỉnh phong thôi. A, Sở Hạo cười, hắn chập ngón tay như kiếm, hướng phía kia thần ẩn nam tử trung niên cách không một điểm. Cũng không phải gì đó kinh thiên động địa chú pháp, chỉ là thuần túy nhất thiên hư cấp lực lượng thể hiện. Một cỗ hư vô mờ mịt, nhưng lại bá đạo vô cùng chú lực nháy mắt bao phủ đối phương. Không phải công kích nó nhục thân, mà là trực tiếp tác dụng tại nó quanh thân vị trí thiên địa. Kia thần ẩn nam tử trung niên sắc mặt đột biến, hắn cảm giác được thân thể của mình bắt đầu ảnh hóa. Hắn cùng trung quanh năng lượng thiên địa liên hệ, bị cưỡng ép chặt đứt. Càng có một cỗ lực lượng quỷ dị ý đồ đem hắn bản thân chú lực, thậm chí tồn tại bản chất, đều đồng hóa thành cùng đối phương chú nguyên tương tự tính chất. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thiên hư cấp hậu kỳ bàng bạc chú lực cầm vang một phát. Ám ngân sắc quang mang giống như thủy triều tuôn ra, ý đồ chống cự cỗ này đồng hóa chi lực. Ông, hai cỗ lực lượng vô hình trong hư không kịch liệt va chạm, an mòn, phát ra ngột ngạt bù bù. Một kích phía dưới, cao thấp dù chưa lập phán, nhưng Sở Hạo lấy thiên hư sơ kỳ, tiện tay một kích lại làm cho thiên hư hậu kỳ thần ẩn người dẫn đầu toàn lực chống cự. Phần này thực lực đã chấn kinh ở đây tất cả mọi người. Thân ẩn một phương đám người vừa sợ vừa giận, nhao nhao bộc phát ra khí tức, khóa chặt Sở Hạo. Cơ Thủy Nguyệt, Vũ Mặc, Thạch Sơn, U Sắt cũng lập tức tiến lên, khí thế bừng bừng phân chấn, cùng đối phương đối chọi gay gắt. Sở Hạo chậm rãi thu lại ngón tay, thản nhiên nói, hiện tại có thể hảo hảo nói chuyện sao? Ngươi, nam tử trung niên tức hồn hện, đồng thời kinh hồn tăng đảm, người này thật chỉ là thiên hư sơ kỳ. Vừa rồi song phương chú lực chống lại, đủ để nhìn ra, người này tuyệt đối có được cùng thiên hư cấp hậu kỳ chống lại thực lực. Các ngươi ở đây làm gì đâu? Kia thần ẩn nam tử trung niên, tên là Lệ Thương Lạnh, liên quan gì đến ngươi? Lệ Thương Lạnh lời nói mang theo sự trầm trọng. Thần ẩn làm việc, cần gì phải hướng ngươi quy khư báo cáo chuẩn bị? Thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý, mang theo ngươi người, cút. Thần ẩn không cho quy khư người sắc mặt tốt, kia có nguồn gốc từ cấm kỵ thế lực nặng mạng, triển lộ không bỏ sót. Đối mặt cái này không chút khách khí xua đuổi, Sở Hạo chỉ là cười cười. Đã như vậy, Sở Hạo nhẹ nhàng phun ra ba chữ, quanh thân kia phiêu miểu mênh mông thiên hư cấp khí tức đột nhiên trở nên lăng lệ, như là bình tĩnh dưới mặt biển ám lưu hung dũng. Kia liền quyết một cái cao thấp, luôn có thể hỏi ra cái gì lai Sở Hạo bá đạo để đám người rất kinh ngạc. Cơ Thủy Nguyệt khẽ mắt run rẩy, nghĩ thẩm vị này tiêu chấp sự làm việc thật đúng là không gì kiêng kỵ. Hắn một mực như thế dũng sao? Nhưng lần trước hành động, hắn rõ ràng cầu một nhóm. Vũ Mặc, Thạch Sơn, U Sát ba người cũng là trong lòng run lên, nhưng càng nhiều hơn chính là bị nhen lửa chiến ý song phương dương cung bạc kiếm. Lệ Thương Lạnh sau lưng kia bảy tám tên thần ẩn thành viên, chú lực sóng ngầm. Đồng thời, trong lòng bọn họ đồng dạng nổi lên nói thầm, gia hỏa này lực lượng cũng quá đủ đi. Rõ ràng nhân số cùng bên ngoài tu vi đều không chiếm ưu, dựa vào cái gì dám chủ động lập bàn? Sở Hạo chậm rãi nhắc nhở, nói, đừng quên, chư vị vị trí chính là quy khư địa vực. Cái này Nghê Hải cổ đạo, trên danh nghĩa, Nghê Hải cổ đạo cũng là quy khư. Tại chủ nhân địa bàn bên trên, đối chủ nhân la lối om sòm, là ai cho các ngươi dũng khí? Lời này như là nhóm lửa thùng thuốc nổ. Làm cản, thân ẩn người giận dữ. Lệ Thương Lạnh càng là sắc mặt tái xanh, quy khư địa vực. Cầu thí, loại này vô chủ cổ đạo, từ trước đến nay là thực lực vi tôn, lúc nào thành rồi ngươi quy khư hậu hoa biên? Tiểu tử này rõ ràng là tại cưỡng từ đoạt lý, cố ý khích giận bọn hắn. Miệng lưỡi bén nhọn, muốn chết. Lệ Thương Lạnh sau lưng, nhất danh tính tình nóng nảy thiên hư trung kỳ kìm nén không được. Thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo ám ngân lưu quang, lao thẳng tới Sở Hạo, một trường đánh ra, trường phong lăng lệ, ẩn chứa băng sơn liệt thạch chi uy. Mà Sở Hạo chỉ là tay áo nhẹ nhàng phất một cái. Ông, một mảnh kim sắc trùng mây bỗng nhiên từ hắn trong tay áo càn quét mà ra. Chính là phệ quang bảy trùng, từ hắn tấn thăng thiên hư cấp về sau, lại lấy ngũ sắc căn cơ một lần nữa rèn luyện ổn dưỡng. Nhóm này vệ quang trùng giáp sát, bày biện ra ám kim cùng ngũ thải sen lẫn quỷ dị quang trạch, mắt kép tinh hồng, giáp hút dữ tợn. Bọn chúng vô cánh, phát ra không còn là ong ong âm thanh, là một loại phản phất có thể ăn mòn linh hồn trầm thấp tê mình. Bầy chúng lướt qua, ngay cả trung quanh nghe hồng cổ đạo tia sáng đều nháy mắt tạm đạm mấy phần, bị điên cuồng thôn vệ. Mà thiên kỳ bách quái bầy trùng càng làm cho da đầu run lên. Không chỉ có thôn vệ tia sáng, càng có thể gặm nuốt năng lượng, ăn mòn chú lực, tốc độ cực nhanh. Lại giữa lẫn nhau tựa hồ tồn tại loại nào đó chiến trận phối hợp, tuyệt không phải đám mỗ hợp. Kia xuất thủ trước thiên hư trung kỳ đội biên, trường lực đánh vào bầy trùng, như châu đất xuống biển, chỉ kích thích một mảnh gợn sóng. Bị vô số phệ quang trùng, thuận hắn chú lực phản công mà lên, nháy mắt đem hắn trên cánh tay hộ thể chú quang gặm nuốt đến thủng trăm ngàn lỗ, dọa đến hắn hồn phi phách tán, cấp tốc nhanh lùi lại. Cẩn thận những này quái trùng. Lệ Thương Lạnh nghiêm nghị quát. Lập tức có người làm ra ứng đối. Nhất danh thần ẩn đội biên, thế ra một cái xám xịt túi, túi thấy gió liền dài, miệng túi mở ra, sinh ra một cỗ hấp lực cường đại. Phệ quang bầy trùng lập tức bị khé động, giống như thủy triều tuôn hướng túi. Thu. Kia thần ẩn đội viên hét lớn, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý cái này nạp nguyên túi, thế nhưng là chuyên môn thu lấy năng lượng thể chủ khí. Nhưng mà, nụ cười của hắn tại một lát sau, liền cứng ở trên mặt. Chỉ gặp, bị hút vào trong túi phệ quang trùng chẳng những không có bị chấn áp, ngược lại tại trong túi điên cuồng gặm nuốt bắt đầu. Túi mặt ngoài lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nâng lên từng cái bọc nhỏ. Sau đó, xoẹt. Cứng cỏi vô cùng nạp nguyên túi, lại bị từ nội bộ xé rách. Càng nhiều phệ quang trùng tuần trào ra, hình thể tựa hồ còn lớn mạnh một vòng, tinh hồng mắt kép càng thêm hung lệ. Ngăn không được, thân ẩn mọi người sắc mặt triệt để thay đổi. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì côn trùng? Ngay cả chuyên môn khắc chế chú khí đều khốn không được. Cơ Thủy Nguyệt bốn người thấy là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn hắn biết, Sở Hạo vừa mới bước vào thiên hư cấp A, cư nhiên như thế cường hãn. Chỉ có thể nói, không hổ là quy khư tân tấn chấp sự. Lệ Thương Hàn Hàn tiếng nói, ngươi thật muốn cá chết lưới rách. Quanh người hắn ám ngân sắc chú lực bắt đầu lấy một loại dị thường cuồng bạo tiết tấu sóng gió nổi lên, một câu nguy hiểm khí tức tràn ngập ra. Hắn chuẩn bị vận dụng thần ẩn bí thuật, nhưng mà Sở Hạo đống nhiên thu hồi bảy trùng, kia khiến ra đầu run lên vệ quang bảy trùng, nháy mắt hóa thành từng đạo lưu quang, bay trở về Sở Hạo trong tay áo, biến mất không thấy gì nữa. Mọi người sững sờ, người này không theo sáo lộ ra bài a? Lệ Thương Lạnh ngưng tụ bí thuật chú lực cứng tại nửa đường, thả cũng không xong, không thả cũng không phải, kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Sở Hạo nhìn xem Lệ Thương Lạnh, giọng nói nhẹ nhàng mà nói, chém chém giết giết rất không ý tứ, nói một chút, các ngươi tới làm cái gì? Hiện ra thực lực mới có thể đàm phán. Hắn cũng muốn biết, đám người này có phải là tại tìm bảy bà thần? Có lẽ, chúng ta có thể hợp tác. Đám người, thân ẩn người đều im lặng. Nhìn Sở Hạo ánh mắt giống như là tại nhìn một cái tinh thần phân liệt người bệnh. Chương 825, khảo cổ. Chương 825, khảo cổ. Gia hỏa này vừa rồi một bộ yếu quyết một thắng bại, hiện tại lại lật lọng. Cái này trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, tính tình khó mà phân biệt. Đến cùng cái kia một mặt mới là thật. Lệ Thương lạnh tại cân nhắc lợi hại. Vừa rồi giao thủ mặc dù ngắn ngủi, nhưng hắn đã ý thức được, cái này nhìn như chỉ có thiên hư sơ kỳ tiểu tử, tuyệt đối là cái khó chơi kẻ khó chơi, nó chân thực chiến lực chỉ sợ không kém hơn chính mình. Thật muốn cùng chết xuống dưới, coi như có thể thắng, cũng tất nhiên là thắng thảm. Mà lại, khẳng định sẽ chậm trễ chính sự. Hắn hừ lạnh nói, đầu này cổ đạo tại thời kỳ viễn cổ cực kỳ phồn hoa, từng có một cái cường đại văn minh ở đây nghỉ lại. Hắn chỉ buồn địa trung ương cổ mộ phương hướng, tiếp tục nói, đặc biệt là, nghe hải cổ đạo tôn sùng thổ táng, bọn hắn trong hầm mộ, thường thường bảo lưu lấy thời đại kia hoàn chỉnh tin tức cùng di bảo. Chúng ta tới đây, chỉ là tìm kiếm viễn cổ huyền bí, ngược dòng tìm hiểu chân tướng lịch sử, đây là ta thần ấn chức trách một trong. Hắn nói đến nghĩa chính tử nghiêm, một mặt quang minh lẫm liệt. Sở Hạo nghe, trong lòng lại kém chút cười ra tiếng. Đạo mộ liền đạo mộ. Nói cao lớn như vậy bên trên, đám này thân ẩn người, độ dày ra mặt ngược lại là cùng bọn hắn thực lực thành có quan hệ trực tiếp. Sở Hạo nói, nguyên lai là nhà khảo cổ học. Thất kính thất kính. Một bên Cơ Thủy Nguyệt cũng nhịn không được cười ra tiếng, Vũ Mặc ba người cũng muốn cười, nhưng chỉ có thể kìm nén. Hai người này là quy hư, bọn hắn cũng không phải. Lệ Thương lạnh càng là mặt đen tới cực điểm, hắn sẽ nghe không hiểu đây là trào phúng. Nghe rất có ý tứ, đúng lúc, ta đối viễn cổ văn minh cũng rất có hứng thú. Không bằng, cùng một chỗ. Lệ Thương lạnh nhíu mày. Gia hỏa này là thật dự định, mặt dày mày dạn đi theo chúng ta. Ta cùng ngươi, không có gì tốt hợp tác. Sở Hạo nghe vậy, trên mặt lộ ra vừa đúng tức hận, vung tay nói, vậy được đi, dưa hái xanh không ngọt. Nói xong, hắn quay người, đối Cơ Thủy Nguyệt bốn người phất phất tay, làm bộ như muốn rời đi mảnh này bốn địa. Lần này đến phiên thần ẩn người sửng sốt, thật sự từ bỏ rồi. Mới vừa rồi còn một bộ không đạt mục đích thể không bỏ qua tư thế, bị tự tuyệt hậu cứ như vậy dứt khoát lưu loát địa đi. Thần ẩn người hồ nghi. Lệ Thương lạnh nhìn chằm chằm Sở Hạo bóng lưng, xác nhận đối phương là thật tại rời xa, khí tức bình ổn, không giống giả mạo. Trong lòng của hắn hơi định, mặc dù cảm thấy cái này quy khư tiểu tử làm việc cổ quái, nhưng đã chịu chủ động rời đi, cũng là bớt một phen tay chân. Coi như hắn thức thời. Nhất danh thần ẩn đội viên thấp giọng nói, nắm chặt thời gian, tiến vào cổ mộ phàm bi. Lệ Thương lạnh thu hồi ánh mắt, không tiếp tục để ý đi xa Sở Hạo một đoàn người. Đám người cấp tốc hướng phía bùn địa trung ương, kia bị nửa đậy chôn cổ mộ cửa vào tiềm hành mà đi. Nhưng mà, bọn hắn vừa mới đến cổ mộ cửa vào phụ cận, đang chuẩn bị thi triển thủ đoạn phá giải bên ngoài cấm chế lúc, một cái thanh âm lười biếng đột ngột tại phía sau bọn họ vang lên, "Nha, động tác rất nhanh nha, cái này liền tìm tới cửa." Thân ẩn đám người toàn thân cứng đờ, đột nhiên quay đầu. Chỉ gặp Sở Hạo mang theo Cơ Thủy Nguyệt bốn người, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện tại cách đó không xa một khối nghê hồng bên trên cự nham. Sở Hạo chính cười híp mắt nhìn xem bọn hắn, ánh mắt kia tựa như tại nhìn một đám cần mẫn khổ nhọc. Sau đó, bị hắn ngồi trở thành quả lão đông. "Ngươi..." Lệ Thương hàn khí đến kém chút một hơi không có đi lên. "Ngươi đi theo chúng ta, đến cùng muốn làm cái gì?" Sở Hạo từ nham thạch bên trên nhảy xuống, "Cái này nghe hải cổ đạo như thế lớn, đường lại không phải nhà ngươi, chúng ta trùng hợp cũng đi cái phương hướng này, sao có thể gọi cùng đâu?" "Cái này gọi duyên phận." Thân ẩn đám người, cả đám đều mẹ nó im lặng. Gặp qua không muốn mặt, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. "Lịch chấp sự, làm sao bây giờ?" Có đội viên thấp giọng hỏi, sắc mặt khó coi. Lệ Thương ánh mắt lạnh lùng thần hung ác, vứt bỏ bọn hắn. Lời còn chưa dứt, thân ẩn trên thân mọi người đồng thời sáng lên ám ngân sắc phù văn, thi triển bí thuật bỏ chạy. Thân ảnh của bọn hắn nháy mắt trở nên mơ hồ, tiêu tán tại nghe hồng trong bầu sáng. Đây là một loại cực kỳ cao minh ẩn nấp độ thuật, đủ để hất ra tuyệt đại đa số kẻ theo dõi. Nhưng mà, khi bọn hắn bằng vào độ thuật xuất hiện tại ngoài mấy chục dặm, vừa mới hiện ra thân hình, coi là rốt cục thoát khỏi kia thuốc cao giá chó lúc. "U, lại gặp mặt." Sở Hạo thanh âm như quỷ mị vang lên lần nữa. Hắn mang theo Cơ Thủy Nguyệt bốn người, dù bận vẫn ung dung địa đứng tại phía trước, tựa hồ đã sớm chờ ở chỗ này. Làm sao có thể? Nhất danh thần ẩn đội viên La Thất Thanh, bọn hắn độn thuật bí mà không truyền, khí tức thu liễm đến cực hạn, làm sao có thể bị như thế tinh chuẩn địa truy tung? Sở Hạo cười mà không nói. Hắn tấn thăng thiên hư về sau, đối tự thân chú lực trưởng không đạt tới hóa hư cấp độ, huống chi hắn có được liệt hư chú nguyên, đối không gian ba động cực kỳ nhạy cảm. Càng đừng đề cập, lúc trước hắn xuất thủ thăm dò lúc, sớm đã tại Lệ Thương lạnh trên thân lưu lại một tia cực kỳ mịt mờ ngũ sắc chú lực ấn ký. Trừ phi đối phương tu vi đạt tới thiên hình cấp, hoặc là có đặc thù bí bảo, nếu không căn bản khó mà phát giác. Thần ẩn tức điên. Loại này bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác, để bọn hắn biệt khuất tới cực điểm. Kinh người quá đáng, cùng bọn hắn liều. Có đội viên gầm thét, con mắt đều đỏ. Muốn cùng Sở Hạo một đoàn người quyết nhất tử chiến. Ngay tại Lệ Thương lạnh cũng cơ hồ muốn kìm nén không được, chuẩn bị không để ý đại giới động thủ lúc, một cái mềm mại đáng yêu giọng nữ vang lên, "Lịch chấp sự, an tâm chớ đội." Mở miệng chính là thần ẩn trong đội ngũ, một mực tương đối trầm mặc nữ tử. Nàng tư thái thức tha, khuôn mặt mỹ lệ, nhất là một đôi mắt phản phất có thể thấy rõ lòng người. Nàng tên là Nguyên Diệu Âm. Nguyên Diệu Âm tinh thần ba động truyền âm, thủ đoạn của người nọ là ta gặp qua thiên hư cấp bên trong quỷ dị nhất. Kia bảy trùng, còn có lúc trước hắn hiện ra thiên hư đồng hóa chi lực, đều không thể coi thường. Liêu mạng, cho dù có thể thắng, chúng ta cũng tất nhiên tổn thất nặng nề, thậm chí khả năng không cách nào hoàn thành nhiệm vụ lần này. Nàng dừng một chút, tiếp tục truyền âm nói, ta cảm thấy, không bằng trước hết để cho bọn hắn đi theo. Chí ít trước mắt xem ra, hắn tuy có mục đích, nhưng tựa hồ cũng không phải là nhất định phải cùng chúng ta sinh tử tương hướng. Hoặc hứa chân như hắn nói, tồn tại khả năng hợp tác, chỉ có thể tạm thời lợi dụng bọn hắn lực lượng, ứng đối trong cổ mộ khả năng tồn tại nguy hiểm. Tô Diệu, để bạo nộ thần ẩn đám người hơi tỉnh táo một chút. Tỉ mỉ nghĩ lại, xác thực như thế. Sở Hạo thể hiện ra thực lực cùng quỷ dị thủ đoạn, để bọn hắn sinh ra lòng kiêng kỵ. Lệ Thương mặt lạnh lùng biến sắc huyễn không chừng. Tốt, chúng ta hợp tác. Sở Hạo nụ cười trên mặt càng tăng lên, phản phất đã sớm ngờ tới kết quả này. Đinh, hoàn thành tuyển hạng, thu hoạch được đại uy thiên long. Chào nhưng là, Lệ Thương lạnh lời nói xoay chuyển, hợp tác cũng nên có chút thành ý. Lần này áp lực cho đến Sở Hạo bên này, Cơ Thủy Nguyệt bốn người cũng nhìn về phía Sở Hạo, muốn biết hắn sẽ như thế nào đáp lại. Bảy đoạn thần chi sự tình, quan hệ trọng đại, phải chăng muốn cáo chi thần ẩn? Cái kia nghĩ, Sở Hạo bình tĩnh mở miệng nói, chúng ta đang tìm kiếm bảy đoạn thần tung tích. Cơ Thủy Nguyệt bốn người đều sửng sốt, cái này liền nói bảy đoạn thần. Đang nghe Sở Hạo tìm bảy đoạn thần hậu, Lệ Thương lạnh rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Chương 826, cùng lên đường. Chương 826, cùng lên đường. Cái này cùng bọn hắn mục tiêu cũng không trực tiếp trùng hợp, thậm chí có thể nói phương hướng khác biệt. Bảy đoạn thần là cổ lão nói trong truyền thuyết xa đoạn thần chỉ hệ tâm, tung tích mờ mịt, mà bọn hắn thần ẩn này đây, mục tiêu minh xác chính là tòa này cổ mộ. Hắn nghĩ nghĩ, phía bên mình như lại chỉ dùng khảo cổ qua loa tắc trách, chỉ sợ cái này hợp tác nháy mắt liền sẽ vỡ tan, kia thuốc cao già cho đoán chừng sẽ thiết càng chặt hơn. Trước nói ra một chút bí ẩn. Lệ Thương Hàn xem như thừa nhận trước đó có lượng nước, chúng ta thần ẩn ở đây, xác thực có chuyện quan trọng khác. Hắn chỉ hướng dưới chân thổ địa, tòa này mộ mộ chủ đã từng là một vị thiên vệ cấp. Thiên vệ cấp? Cơ Thủy Nguyệt bốn người đều không bình tĩnh. Bực này tồn tại mộ táng, nó giá trị quả thực không cách nào đánh giá. Lệ Thương Hàn tiếp tục nói, ngữ khí mang theo một loại tìm tòi nghiên cứu lịch sử thâm trầm, một vị thiên vệ cấp vẫn lạc, thường thường liên lụy đến viễn cổ lợi bí, thậm chí khả năng cùng một ít thiên địa kịch biến có quan hệ. Tìm kiếm những này chân tướng, đối ta thần ẩn cực kỳ trọng yếu. Hắn nói đến vẫn như cũ đường hoàng, nhưng lần này, chỉ ít nghe so khảo cổ đáng tin cậy nhiều. Sở Hạo cũng cười. Hắn đương nhiên sẽ không tin hoàn toàn, thiên vệ cấp cổ mộ dụ hoặc, đủ để cho bất kỳ thế lực nào điên cuồng. Nhưng ít ra, song phương mặt ngoài đạt thành rồi tin tức trao đổi, thành lập một cái yêu đất vô cùng hợp tác cơ sở. Thì ra là thế, tìm kiếm thiên vệ vẫn lạc chi bí, quả nhiên so khảo cổ có phong cách nhiều. Cái này trêu chọc để Lệ Thương Hàn sắc mặt lại là tối sầm. Bớt nói nhiều lời, đã hợp tác, kia liền cùng một chỗ hành động. Nhưng cảnh cáo nói ở phía trước, trong cổ mộ đều bằng bản sự, nếu dám phía sau đâm đao, đừng trách ta thần ẩn không nể tình. Lệ Thương Hàn nói. Tự nhiên, ta quy khư làm việc, từ trước đến nay quang minh lỗi lạc. Sở Hạo mặt không đổi sắc nói. Cơ Thủy Nguyệt bọn người yên lặng quay đầu, làm bộ ngắm phong cảnh. Song phương đều có quỷ thai. Cùng lên đường. Thần ẩn tại phía trước dẫn đường, phá giải lấy cổ mộ bên ngoài tầng tầng lớp lớp, cùng nghe hải cổ đạo năng lượng đan vào một chỗ cổ lao cấm chế. Sở Hạo năm người thì không xa không gần địa theo ở phía sau, nhìn như nhàn nhã, kỳ thực tinh thần cao độ tập trung, thời khắc cảnh giác phía trước cùng chung quanh khả năng xuất hiện nguy hiểm. Cơ Thủy Nguyệt truyền âm, vì cái gì nói cho bọn hắn, mục tiêu của chúng ta. Sở Hạo, đáng tiếc, hắn cùng chúng ta mục tiêu khác biệt. A, trên thực tế, nếu như song phương mục tiêu nhất trí, ngược lại bớt hắn rất nhiều thời gian. Nói không chừng, thân ẩn nắm giữ tình báo, so hắn còn nhiều đâu. Đây là tự tin, bắt nguồn từ hắn tấn thăng thiên hư. Tại thân ẩn đám người hao phí không ít khí lực về sau, kia bị loạn thạch cùng nghe hồng dây leo che giấu cổ mộ cửa vào, rốt cục bị triệt để thanh lý ra, lộ ra một cái tĩnh mịch, tản ra mục nát cùng cổ lão khí tức cửa hang. Cổ mộ cửa vào tĩnh mịch, phản phất kết nối lấy một cái thế giới khác, mục nát cùng cổ lão khí tức đập vào mặt, mang theo một loại chiếu nặng uy áp. Trong thông đạo tia sáng ảm đạm, trên vách tường khảm nạm lấy một chút sớm đã mất đi hơn phân nửa linh tính kỳ dị tinh đám, chiếu rọi ra trên vách mơ hồ pha tạp cổ lão bích họa. Sở Hạo một bên nhìn như tùy ý điệu tiến lên, một bên âm thầm hướng Cơ Thủy Nguyệt truyền âm, cùng ta nói một chút thân ẩn. Cơ Thủy Nguyệt ngữ khí nghiêm túc đáp lại, thần ẩn là sơn hải thế giới lập tức, một cái duy nhất có được thần chỉ thế lực tổ chức. Thần chỉ? Sở Hạo kinh ngạc. Cái từ này phân lượng quá nặng, tại bây giờ sơn hải gần như truyền thuyết, là sống lấy thần chỉ. Cơ Thủy Nguyệt nói bổ sung, khó trách có thể trở thành cấm kỵ. Sở Hạo truy vấn, vậy vị này còn sống thần chỉ, có lai lịch ra sao? Cơ Thủy Nguyệt lắc đầu, truyền âm nói, lai lịch không rõ ràng, chỉ biết thần ẩn chi danh liền do này mà đến, ý là thần chỉ ẩn tung. Có được còn sống thần chỉ tọa trấn, cái này thần ẩn nội tình quả nhiên thâm bất khả trắc. Đúng lúc này, đi tại phía trước Lệ Thương Hàn đột nhiên dừng bước, đưa tay ra hiệu đám người dừng bước. Ánh mắt của hắn sắc bén nhìn về phía thông đạo phía trước, một mảnh nhìn như bình tĩnh khu vực. Tiêu chấp sự Lệ Thương Hàn quay đầu. Phía trước tựa hồ có chút chướng mắt đồ vật, ta thần ẩn am hiểu công thành, đối loại này tình thế chú trận phá giải lại không phải sở trường, không biết quy khư bằng hữu có thể hay không hiện thủ đoạn. Đây rõ ràng là Lệ Thương Hàn muốn dùng chú trận tới thăm dò Sở Hạo sâu cạn. Ý tứ rất rõ ràng, cùng một đường, đều là chúng ta đang bận việc. Các ngươi có phải hay không cũng nên làm việc rồi? Sở Hạo há có thể không biết hắn tâm tư. Hắn sớm đã vận dụng quỷ diệt đồng, liếc mắt liền nhìn ra đến, nơi này có thật nhiều sen lẫn nhập ra, sát cơ giấu giếm đại hung chú trận. Bình thường thiên hư cấp xâm nhập, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lệ chấp sự khách khí. Sở Hạo đi lại thong dong tiến lên, đã hợp tác, ra phần lực cũng là nên. Ngón tay hắn gảy nhẹ, mấy đạo chú lực như có được sinh mệnh, tinh chuẩn địa cắm vào phía trước hư không khác biệt tiết điểm. Ông. Hư không run rẩy, nguyên bản bình tĩnh thông đạo, đột nhiên sáng lên vô số đạo răng khắp nơi màu đỏ sẫm đường vân, tàn mát ra làm người sợ hãi hủy diệt khí tức. Nhưng ngay tại những ngày chú trận sắp bị triệt để kích phát trước một sát na, Sở Hạo đánh vào chú lực như đầu bếp dốc thịt trâu, nháy mắt cắt vào kỳ năng lượng lưu chuyển chô nấu chốt. Phá. Theo hắn nhẹ giọng phun ra một chữ, kia lít nha lít nhít đỏ sẫm đường vân, như bị rút đi căn cơ mạng nhện, quang mang cấp tốc cảm đạm. Phốc một tiếng vang nhỏ, triệt để tiêu tán thành vô hình. Thông đạo khôi phục trước đó bình tĩnh, phản phất cái gì cũng không xảy ra. Trực tiếp phá giải, cử trọng lực hình. Thân ẩn đám người con ngươi thu nhỏ lại, nhìn về phía Sở Hạo ánh mắt càng thêm khác biệt. Gia hỏa này, không chỉ có thực lực mạnh mẽ, thế mà còn là một vị cao minh chú trận sư. Theo hắn phá giải cổ mộ chú trận, trên đường đi hữu kinh vô hiểm, đến tiếp sau lại gặp mấy chỗ hiểm ác bố trí, đều bị Sở Hạo nhìn như thoải mái mà hóa giải. Hắn thường thường có thể trước một bước, xem thấu chú trận yếu kém điểm cùng hạch tâm, xuất thủ tinh chuẩn mà hiệu suất cao, so với bọn hắn thần ẩn trước đó dự đoán phá trận tốc độ phải nhanh hơn quá nhiều. Thân ẩn đối Sở Hạo càng thêm kiên kỵ. Người này thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, quả thực sâu không thấy đáy. Ngay cả Sở Hạo bên này Vũ Mặc cũng nhịn không được thấp giọng cảm thán, nói: "Tiêu chấp sự không lâu có thể trở thành chấp sự, đợi một thời gian, tất nhiên có thể tại Sơn Hải có một chỗ cắm rủi à." Thạch Sơn cùng La Nữ Sát Yên lặng gật đầu, rất tán thành. Rất nhanh, mọi người đi tới cuối lối đi. Một cái to lớn che kín quỷ dị phù điêu thanh đồng cửa mộ, ngăn trở đường đi. Cửa mộ đóng chặt, chỗ khe cửa ẩn ẩn có hắc khí chảy ra, tản mát ra một loại bất tường khí tức. Sở Hạo đứng tại cửa mộ trước, cẩn thận quan sát một lát, lập tức quay đầu, nói: "Phía trước chú trận không có cách nào phá." "Hừ." Hắn vừa dứt lời, thân ẩn trong đội ngũ nhất danh khuôn mặt nham hiểm đội viên liền cười lạnh: "Làm sao? Không phải mới vừa phá đến rất hoan sao? Hiện tại gặp được kẻ khó chơi, liền sợ rồi." Lệ Thương Hàn cũng nhìn về phía Sở Hạo, ánh mắt mang theo chất vấn. Lúc này, Nguyên Diệu Âm mở miệng, hắn nói không sai, phía trước cửa mộ là tử chú, không cách nào phá giải, chỉ có thể mạnh mẽ xuống tới. Nàng rũi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, thư điểm lấy thanh đồng cửa mộ hơn mấy cái không đáng chú ý phù văn tiết điểm. Những phù văn này cùng cửa mộ bản thân, thậm chí toàn bộ cổ mộ địa mạch tử khí hoàn toàn liên kết, rút dây động rừng. Cưỡng ép phá giải sẽ chỉ dẫn động toàn bộ cổ mộ cấm chế phản vệ, tất cả chúng ta đều sẽ bị mai táng ở đây. Chương 827, trong mộ Nguyên Diệu Âm đều nói như vậy, người khác thu hồi đối Sở Hạo khinh thị. Chương 827, trong mộ Nguyên Diệu Âm đều nói như vậy, người khác thu hồi đối Sở Hạo khinh thị. Kia hung ác nham hiểm đội viên cũng ngượng ngùng ngậm miệng lại. Sở Hạo nhìn về phía Nguyên Diệu Âm, chú trận sư, nhân tài a, muốn hay không suy tính một chút, gia nhập ta quy thư, cam đoan so tại thần ẩn có tiền đồ nhiều. Làm càn, người một chết. Thần ẩn đám người nghiến răng nghiến lợi. Gia hỏa này lại dám ở ngay trước mặt bọn họ đào chất tường, quả thực lẽ nào lại như vậy? Nguyên Diệu Âm sắc mặt bình tĩnh, cự tuyệt đến gọn gàng mà linh hoạt, đường khác biệt. Sở Hạo cũng không thèm để ý đáng tiếc. Lệ Thương Hàn cưỡng chế hỏa khí, trầm giọng nói, đã không cách nào mưu lợi, kia liền hợp lực cường công. Tất cả mọi người, chuẩn bị. Theo hắn ra lệnh một tiếng, thân ẩn cùng quy khư song phương nhân mã tạm thời buông xuống cúc mắc, riêng phần mình vận chuyển chú lực, bành trướng năng lượng ba động ở trong đường hầm khuấy động. Công kích! Lệ Thương Hàn hét lớn, một đạo cô động vô cùng ám ngân quang buộc, dẫn đầu đánh phía cửa mộ trung tâm. Sở Hạo cũng đồng thời xuất thủ, chú lực hóa thành một đạo cự trường, hung hăng chụp được. Công kích như cuồng phong như mưa to khuynh tả tại thanh đồng cửa mộ bên trên. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng vang ở trong đường hầm quanh quẩn. Thanh đồng cửa mộ kịch liệt rung động, mặt ngoài phù điêu phảng phất sống lại bặm mẻo, trong khe cửa chảy ra hắc khí bỗng nhiên trở nên nồng đậm. Thêm chút sức, nó muốn mở. Lệ Thương Hàn gầm thét. Tại mọi người hợp lực quanh kích hạ, nặng nghề thanh đồng cửa mộ phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, chậm rãi hướng vào phía trong mở ra một cái khe. Trong cửa truyền đến làm người sợ hãi khủng bố khí tức. Đó là một loại hỗn hợp cực hạn tinh mịch, hóa độc cùng loại nào đó cổ lão uy nghiêm cảm giác đáng sợ, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều là trầm xuống. Ngay tại cửa mộ mở ra, ước chừng một người rộng khe hở nháy mắt, dị biến nảy sinh. Siêu. Một đạo mơ hồ hắc ảnh nhanh như thiểm điện, từ phía sau cửa trong bóng tối bỗng nhiên nô ra. Nó tinh chuẩn địa của lấy, phía trước nhất, bởi vì toàn lực xuất thủ nhất danh thần ẩn đội viên mắt cá chân. Cứu. Nương theo lấy một tiếng hét thảm, thần ẩn có người bị đẩy vào hắc ám, tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng. Là ngũ. Lệ Thương Hàn muốn rách cả mí mắt, muốn cứu viện, nhưng bóng đen kia lùi về tốc độ quá nhanh, lại mang theo một cú không thể kháng cự lực. Phanh. Cửa mộ tại kia đội viên bị đẩy vào về sau, lại đột nhiên một lần nữa khép kín hơn phân nửa, chỉ để lại cái khe này, phản phất cái gì cũng không xảy ra. Đó là cái gì? Vũ Mặc thanh âm khô khốc, vừa rồi bóng đen kia tốc độ quá nhanh, ngay cả hắn đều không thể hoàn toàn bắt được quy tích. Không thấy rõ, giống như là loại nào đó. Xúc thủ. Vẫn là dây leo. Thạch Sơn ồm ồm, sắc mặt nghiêm túc. Cơ Thủy Nguyệt đôi mi thanh tú nhíu chặt, ánh trăng chú lực tại quanh thân lưu chuyển, đề phòng tới cực điểm, khí tức rất quỷ dị, tràn ngập tĩnh mịch cùng ám niệm, nhưng lại mang theo một loại hoạt tính. Lệ Thương Hàn sắc mặt tái xanh, tổn thất nhất danh đội viên để trong lòng hắn nhỏ máu, càng làm cho hắn phẫn nộ chính là, ngay cả địch nhân chân diện mục đều không thấy rõ. Hắn hít sâu một hơi, kiềm nén lửa giận, đang chuẩn bị hạ lệnh lần nữa oanh kích cửa mộ, hoặc là thương nghị đối sách. Đúng lúc này, từ trước đến nay vững vàng Sở Hạo, đột nhiên bước nhanh đến phía trước, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp đi hướng kia chỉ chứa một người thông qua cửa mộ khe hở. Đại nhân, Cơ Thủy Nguyệt kinh hô. Tiêu chấp sự, ngươi làm cái gì? Vũ Mặc cũng giật nảy mình. Lệ Thương Hàn đầu tiên là sửng sở, lập tức sắc mặt khó coi đuổi theo, quát khẽ nói, ngươi điên rồi. Bên trong tình huống không rõ. Sở Hạo tại cửa mộ khe hở trước dừng lại, Lệ chấp sự, sợ rồi. Không phải mới vừa còn muốn vì ngươi huynh đệ báo thù sao? Núp ở phía sau mặt không thể được. Ngươi. Lệ Thương Hàn bị nẹn đến một hơi không có đi lên, cả giận nói, ta là vì ổn thỏa, ai biết bên trong còn có cái gì quỷ đồ vật. Sở Hạo khẽ cười một tiếng, ánh mắt lần nữa nhìn về phía sau cửa hắc ám. Nói không chừng là chủ nhân chê chúng ta ở Mỹ, phái cái tiếp khách ra đâu. chỉ là cái này tiếp khách phương thức hơi nóng tình quá mức. Hắn lời này mang theo trêu chọc, lại làm cho đám người lưng phát lạnh. Ít tại cái này miệng lưỡi cho chu. Lệ Thương Hàn cắn răng, muốn vào cùng một chỗ tiến, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tùy ngươi. Sở Hạo thờ ơ nhún nhún vai, sau đó quanh thân chú lực có chút lóe lên, hình thành một tầng mỏng mà cứng cỏi vòng bảo hộ, bước vào cuối cùng một đạo cửa mộ. Lệ Thương Hàn thấy thế, thầm mắng một tiếng, cũng lập tức chống lên ám ngân sắc hộ thể thần quang, theo sát lấy Sở Hạo bộ pháp bước vào trong đó. Thân ẩn cùng Quy Khư những người còn lại lướt nhau, cũng chỉ đành kiên trì, nối đuôi nhau mà vào. Trong mộ, cảnh tượng rộng mở trong sáng, cùng bên ngoài thông đạo kiểm chế hoàn toàn khác biệt. Đây là một cái cự đại không gian dưới đất, mái vòm cao huyền, mơ hồ có ánh sáng nhạt lấp lóe, như là bầu trời đêm. Khiến người chú mục nhất là trung ương một cái cự đại huyết trì. Trong ao huyết dịch sền sệt, cũng không phải là thuần túy tinh hồng, mà là hiện ra một loại ám kim sắc trạch, không ngừng ngực ngực mà bốc lên lấy bạch khí. Huyết trì trung quanh, đứng thẳng chín cái thô to của đá, phía trên điêu khắc các loại dữ tợn ma thần đồ án, chủ đỉnh tựa hồ có u hỏa đang tiêu đốt. Mà tại giữa huyết trì, lơ lửng một thanh cổ phát làm bằng đá quan tài, nắp quan tài đóng chặt, phía trên bao trùm lấy thật dày bụi bặm, phảng phất yên lặng bản cổ. Đây chính là thiên phệ cấp mộ. Thạch Sơn nhìn quanh bốn phía, có chút khó có thể tin, trừ cổng đồ chơi kia, tiến đến tựa hồ quá thuận lợi rồi. Sở Hạo cao mày, đây thật là thiên phệ cấp của mộ, bởi vì tiến đến rất dễ dàng. Bên ngoài chú trận mặc dù hung hiểm, nhưng đối với một cái thiên phệ cấp tồn tại cuối cùng ngủ say địa đến nói, tựa hồ có vẻ hơi đơn bạc. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện, cái này huyết chỉ khí tức cùng thần chỉ thai máu cùng loại. Loại kia bàng bạc mà thần thánh sinh mệnh nguyên năng không giả được, mặc dù bị tử khí cùng oán niệm ô nhiễm, nhưng bản chất cực cao. Hắn nhìn quanh bốn phía quỷ diệt đồng âm thầm vật chuyện, ý đồ tìm kiếm dấu vết để lại. Chẳng lẽ điên đọa không ở nơi này? Mọi người ở đây kinh nghi bất định, tra xét rõ ràng lúc. Ông. Một tiếng chấn động nhẹ nhẹ từ ở giữa ao máu truyền đến. Chiếc kia yên lặng vạn cổ thạch chế quan tài lại chính mình mở ra. Nắp quan tài chậm rãi hướng về sau trượt xuống, không có phát ra bất kỳ thanh âm, lại làm cho tất cả mọi người tâm nháy mắt nhắc tới cổ họng. Cảnh giới. Thân ẩn đám người lập tức kết thành chiến trận, chú lực bành trướng. Cơ Thủy Nguyệt bốn người cũng cấp tốc dựa sát vào Sở Hạo, trận địa sẵn sàng. Tại vô số đạo hồi hộp ánh mắt ánh nhìn, một con hoàn mỹ không một tí vết, phảng phất từ thần ngọc điêu mài mà thành tay, nhẹ nhàng khoác lên quan tài bên dưới. Sau đó, một thân ảnh từ trong quan tài chậm rãi ngồi dậy, bước ra một bước, trôi nổi tại phía trên ao máu. Đây là một cái khó mà dùng ngôn ngữ hình dung thần dị sinh linh. Thân thân hình con dài, bao phủ tại một tầng vầng sáng mông lung bên trong, khuôn mặt mơ hồ không rõ, lại tự mang một loại trí cao vô thượng uy nghiêm. Nhất làm cho người rung động chính là thần phần lưng hiện hiện dị tượng. Phân nửa bên trái là thiên địa vỡ nát đáng sợ cảnh tượng, tinh thần vẫn lạc, lớn lục chấm hãm, vạn vật quy hư. Nửa bên phải lại là thái âm thái dương luân hồi giao thế, minh nguyệt cùng liệt nhật cùng tồn tại, diễn hóa sinh diệt luân hồi trí cao đạo lý. Hai loại hoàn toàn tương phản, nhưng lại đều hùng vĩ đến cực điểm dị tượng, đồng thời xuất hiện sau lưng hắn, chẳng những không có xung đột, ngược lại hình thành rồi một loại quỷ dị hài hòa cùng cân bằng. Phản phất bản thân hắn chính là hủy diệt cùng sáng tạo, kết thúc cùng khởi nguyên hóa thân. Chương 828, điên đoạn. Một màn này kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Chương 828, điên đoạn. Một màn này kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Liền ngay cả Sở Hạo, con ngươi cũng là có chút co rụt lại. Cái này, đây là Nguyên Diệu Âm thân thể mềm mại khẽ run, trong đôi mắt đẹp tràn ngập khó có thể tin. Nàng môi đỏ khẽ mở, thanh âm mang theo không cách nào ức chế run rẩy, nói, "Thần." Cái chữ này như kinh lôi, tại trống trải mộ thất bên trong nổ vang. "Thần, còn sống thần chỉ." Thân ẩn đám người càng là kích động đến khó mà tự kiềm chế. Lệ Thương Hàn hô hấp dồn dập, ánh mắt cuồng nhiệt mà nhìn xem kia lơ lửng thân ảnh, cơ hồ muốn làm trận quỷ xuống lại. Nhưng mà, kia thần chỉ tựa hồ vẫn chưa để ý phía dưới sâu kiến, thần chậm rãi giơ tay lên, chỉ hướng phía dưới huyết chỉ. Theo thần động tác, toàn bộ huyết chỉ sôi trào lên. Dòng máu màu vàng sẫm phóng lên tận trời, hóa thành chín đầu huyết long, phân biệt rót vào kia chín cái cột đá đỉnh lũ hỏa bên trong. Oanh! Chín cái cột đá nháy mắt bộc phát ra trùng thiên của sáng, lẫn nhau xen lẫn, cấu thành một cái cự đại lồng giam, đem toàn bộ mộ thất không gian phong tỏa. Một cỗ không cách nào hình dung khủng bố uy áp, như toàn bộ thương khung sụp đổ, ầm vang giáng lâm. Phù phù, phù phù. Chư Sở Hạo cùng Lệ Thương Hàn còn có thể miễn cưỡng đứng, thân ẩn cùng Quy Khư đội viên khác, tất cả đều không chịu nổi cỗ uy áp này, nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, liền hô hấp đều trở nên vô cùng khó khăn. Lệ Thương Hàn khó khăn chống đỡ lấy, nhìn về phía kia thần chỉ, tê thanh nói, "Tôn thượng, chúng ta là thần ẩn người, đến đây." Hắn còn chưa nói xong, liền bị kia thần chỉ hờ hững ánh mắt đánh gãy. Trong ánh mắt kia, không có tình cảm chút nào, chỉ có một loại đối đãi tế phẩm băng lãnh. Sở Hạo lại tại cái này cực hạn áp lực dưới, đột nhiên cười. Hắn phủi tay hấp dẫn kia thần chỉ chú ý, ngựa khí mang theo vài phần trêu tức, diễn không sai, khí chàng rất đủ, đặc hiệu cũng kéo căng. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, quỷ diệt đồng bên trong ngũ sắc quang hoa đại thịnh, tiếp cận kia thần chỉ mơ hồ khuôn mặt, giả thần giả quỷ. "Ta có phải hay không nên gọi ngươi?" Điên đoạn. Điên đoạn Lệ Thương Hàn con người co rụt lại. "Ngươi xác định?" Bảy đoạn thần chi khẽ bất đoạn, là bộ dáng như vậy. Không chỉ có là hắn, thân ẩn cùng Quy Khư người khác, bao quát Cơ Thủy Nguyệt, Vũ Mặc ở bên trong, đám người trong lòng còn có nghi hoặc. Kia hùng vĩ dị tượng, kia bàng bạc như biển, bản chất cực cao uy áp, kia phảng phất vượt lên trên chúng sinh tư thái. Bất luận nhìn thế nào, thậm chí dùng bí thuật, cái đồ chơi này đều cùng cổ lão thần chỉ giống nhau, như lúc cá thậm chí so với bọn hắn trong tưởng tượng thần chỉ nên có dáng vẻ, càng thêm rung động lòng người. Nguyên Diệu Âm càng là nhíu chặt lông mày. Nàng thở nhỏ tinh nghiên chú trận, đối khí tức cảm giác càng nhạy cảm, thấp giọng nói, cái này khí tức, tuy có tính mình oán nghiệm hỗn tạp, nhưng hạch tâm thần thánh cùng sinh mệnh nguyên năng không giả được, cùng trong truyền thuyết vẫn lạc thần chỉ còn sót lại thai máu đồng nguyên. Làm sao có thể là điên loạn? Thấy thần ẩn người không tin, Sở Hạo nói, lệ chấp sự, động não. Nếu như là thần chỉ chúng ta đã chết rồi, thần không thể nhìn thẳng. Người ta hiện tại còn có thể tốt đầu đứng quan sát thần, thậm chí soi mói, bản thân cái này không phải liền là sơ hở lớn nhất. Chân chính thần chỉ, nó tồn tại bản thân liền là quy tắc. Phàm nhân thăm dò, nhẹ thì thần hồn băng liệt, nặng thì đạo cơ hủy hết. Ngươi nhìn lại thần, trừ bày tư thế thả uy áp, nhưng có nửa điểm thần chỉ phải có quy tắc thể hiện. Đúng vậy, a thần ẩn nội bộ liên quan tới thần chỉ bí ẩn ghi chép bên trong, sát thực cường điệu qua thần uy như ngục, không thể nhìn trộm. Sở Hạo tiếp tục nói, ta là vì điên đoạt đến, thần có cái gì, ta quá rõ ràng. A, Cơ Thủy Nguyệt một mặt một bước. Theo hắn biết, bọn hắn đối điên đoạt tình báo vô cùng ít ỏi. Lệ Thương Hàn ánh mắt bên trong cùng nhiệt cùng kính sợ cấp tốc rút đi, thay vào đó chính là ngưng trọng cùng sắc cơ. Hắn nói, chuẩn bị động thủ. Thân ẩn đám người mặc dù vẫn như cũ kinh nghi, nhưng thấy Lệ Thương Hàn hạ quyết tâm, cũng bắt đầu kết chú trận. Lệ Thương Hàn bọn người vận sức chờ phát động, mà Sở Hạo lại lặng lẽ truyền âm cho Cơ Thủy Nguyệt người khác, ngữ khí rõ ràng, chờ một chút tìm cơ hội, lập tức chạy. Cái gì? Cơ Thủy Nguyệt sững sờ, kém chút cho là mình nghe lầm. Vũ Mặc, Thạch Sơn, La Nữ Sát biểu lộ trấn định, nhưng nội tâm giờ phút này tràn ngập dấu chấm hỏi. Vũ Mặc nhịn không được truyền âm hỏi, đại nhân, chúng ta không cùng đối phó cái này điên đoạ sao? Sở Hạo, cái dám điên đoạ, nó không phải điên đoạ. A, bốn người càng ngộng. Sở Hạo nói, ta cũng thấy không rõ thần là cái gì. Tóm lại, rất nguy hiểm, mà lại điên đoạ cũng không ở nơi này. Vậy đại nhân, còn để thần ẩn người bên trên. Cơ Thủy Nguyệt không hiểu. Cơ Thủy Nguyệt, ngươi là thế nào gia nhập quy thư? Sở Hạo không cao hứng nhả ránh. Hắn chỉ là muốn lợi dụng Lệ Thương Hàn những người này đối phó cái đồ chơi này, để cho mình có đào mệnh một chút hy vọng sống. Sở Hạo lý trực khí chẳng nói, Lệ Thương Hàn đám người này thực lực không yếu, dám đến loại địa phương này, át chủ bài khẳng định không ít. Để bọn hắn đi hấp dẫn hỏa lực, cùng món đồ kia ba bảo, mặc kệ ai ăn thiệt thòi, đều có thể cho chúng ta sáng tạo chạy trốn khe hở. Hiểu không? Nhanh chuẩn bị trượt. Cơ Thủy Nguyệt bốn người im lặng, nhìn về phía Sở Hạo ánh mắt tràn ngập phức tạp cùng kiên kỵ. Gia hỏa này quá âm hiểm. Đầu tiên là mặt dày mày dạn hợp tác, ngay sau đó lại là bán đồng đội. Thật đáng sợ. Trên thực tế, Sở Hạo nói kia là điên đoạ thời điểm, Lệ Thương Hàn liền đã động tư tâm. Lệ Thương Hàn đối điên đoạ tình báo cơ hồ không, nhưng nếu có Sở Hạo người đi đường này, chuyên môn vì điên đoạ mà tới, bọn hắn chuẩn bị, khẳng định rất nhiều. Chú thuật thần tinh. Lệ Thương Hàn không nghĩ nhiều nữa, hai tay của hắn kết ấn, sau lưng thần ẩn đội viên chú lực điên cuồng rót vào. Một viên phảng phất có thể thu nạp hết thể tia sáng hắc ám ngôi sao, tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ, mang theo chôn vùi vạn vật khí tức, đột nhiên đánh tới hướng kia thần chỉ. Nhưng mà, sau đó một màn làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu. Kia thần chỉ đối mặt cái này đủ để trọng thương thiên hình cấp khủng bố bí thuật, chỉ là lãnh đạm trừng mắt lên. Phía sau kia thái âm thái dương luân hồi dị tượng có chút xoay tròn, hắc ám ngôi sao lại như là châu đất xuống biển, trực tiếp bị kia dị tượng hấp thu. Ngay cả một điểm gợn sóng đều không thể kích thích. Không chỉ có như thế, hấp thu cố lực lượng này về sau, kia thần chỉ uy áp càng phát ra rõ ràng, quanh thân vầng sáng tựa hồ cũng ngưng thực một kia. Làm sao có thể? Lệ Thương Hàn sắc mặt kỳ biến, kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn chửi mắng một tiếng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Sở Hạo, ánh mắt kinh nghi bất định, gia hỏa này thật sự là điên loạn. Sở Hạo nói, không sai, cái này hấp thu công kích cường hóa tự thân đặc tính, chẳng phải mang theo loại nào đó điên đảo vặn bèo ý bị sao? Nội tâm, Sở Hạo trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút, cái đồ chơi này so hắn dự đoán còn đáng sợ hơn. Nhưng trên mặt lại là bất động thanh sắc, thậm chí mang theo một loại ta không có lựa ngươi chắc chắn. Ta quy khư tình báo còn có thể là giả. Lệ Thương Hàn cau mày, nhìn xem kia uy áp lại mạnh một điểm thần chỉ ánh mắt lấp lóe. Nếu như đây thật là điên loạn, mặc dù nguy hiểm, nhưng giá trị cũng không thể đánh giá. Chương 830, chân thần kỳ. Chương 830, chân thần kỳ. Cái đồ chơi này nếu là cầm xuống, có lẽ đối nghiên cứu viễn cổ thần chỉ có trợ giúp rất lớn, hắn muốn cướp. Thân ẩn đối thần chỉ nghiên cứu chưa hề đình chỉ, một tôn còn sống, cho dù là sa đoạn, ý nghĩa quá lớn. Tham niệm cùng một chỗ, Lệ Thương Hàn lập tức đối Sở Hạo nói, tiêu chấp sự, thứ này khó giải quyết, nhưng chúng ta thần ẩn có chuyên môn khắc chế thủ đoạn. Chúng ta cùng một chỗ liên thủ chế phục. Chuyện này sau. Sở Hạo nói, ta vì thần mà đến, tất nhiên là muốn dẫn đi. Như chư vị giúp ta, ta định sẽ không để cho các ngươi bạch bạch hỗ trợ. Lệ Thương Hàn trong lòng cười lạnh, liền biết Sở Hạo sẽ nói như vậy. Cái này điên đoạ hắn muốn định. Ta nói, ai đến cũng vô dụng. Lệ Thương Hàn bắt đầu làm thật, lấy ra một viên che kín vết rách cổ lao phù lục, tất cả mọi người, giúp ta kích phát phá thần phù. Hắn lưu tâm mắt, không có mình thôi động phá thần phù, cái đồ chơi này đối bản thể tiêu hao rất nhiều. Nếu là Sở Hạo tin đợi lát nữa cầm xuống điên đoạ, thừa dịp tiểu tử này suy yếu, đem hắn bí mật toàn bộ đảo rỗng. Phi thường kế hoạch hoàn mỹ. Đám người thấy thế, nhao nhao đem tự thân tinh thuần nhất chú lực rót vào kia cổ lao phù lục bên trong. Sở Hạo bên này người, làm bộ đem chú lực rót vào. Trên thực tế, kia là chú khí bên trong chứa đựng chú lực, nhưng nháy mắt bị hút sạch sẽ. Phù lục bộc phát ra chói mắt bạch quang, một cỗ phản phất có thể xé rách thần tính, bài trừ vạn pháp lăng lệ khí tức tràn ngập ra. Đi. Lệ Thương Hàn đem toàn bộ lực lượng con chú, đột nhiên đem phù lục đánh ra. Bạch quang như tấm lụa, xé rách không gian, bắn thẳng đến kia thần chỉ hải tâm. Cũng liền tại bộ này, bộc phát ra mạnh nhất quang mang, hấp dẫn trong mộ lớn thần chỉ, toàn bộ lực chú ý một sát na. Ngay tại lúc này, Sở Hạo truyền âm, hắn hóa thành một sợi hồ quang điện, vỡ ra không gian, cũng không quay đầu lại hướng về nơi đến kia cửa mộ khe hở kích xạ mà đi. Tốc độ nhanh đến khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Lệ Thương Hàn chính điều khiển phá thân phù, cảm ứng được sau lưng động tĩnh, vô ý thức nhìn lại. Chỉ gặp Sở Hạo năm người hóa thành lưu quang, lấy một loại hận không thể cha mẹ thiếu sinh hai cái đuổi tốc độ, vèo một cái liền chui ra cửa mộ, biến mất không thấy gì nữa. Hắn cả người đều cứng đờ, đại não trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Lệ Thương Hàn người đều ngộng, Nguyên Diệu âm ngộng, người khác cũng ngộng. Kịp phản ứng Lệ Thương Hàn, cả người khí phổi đều nhanh nổ rớt. Cái này, mẹ hắn là bán đi chúng ta. Tiêu Thần. Lệ Thương Hàn tiếng giống giận dữ, nương theo lấy phá thần phù cùng kia thần chỉ va chạm, sinh ra kinh thiên động địa tiếng nổ, tại trong cổ mộ ầm vang quanh quẩn. Ầm ầm. Cuồng bạo năng lượng sóng xung kích, đuổi theo Sở Hạo năm người phía sau cái mông liền ép đi qua, cao đến người cái hốt đau nhức. Chạy ra cổ mộ, cảm thụ được sau lưng khủng bố va chạm năng lượng. Cơ Thủy Nguyệt bốn người kinh hồn táng đảm. Thạch Sơn một bên cắm đầu chạy như điên, một bên lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu liếc qua, ồm ồm nói, ta dọn cái mẹ ruột lặng, động tĩnh này. Lệ Thương Hàn đám người kia sẽ không trực tiếp đem cổ mộ cho nổ sập đi. Vũ Mặc thân pháp phiêu giật, nhưng sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, hắn phẩy phẩy trước mặt bởi vì năng lượng xung kích mà tràn ngập bụi đất, ho khan hai tiếng nói, khủ. Ta nhìn treo. Đồ chơi kia rất cả môn, có thể hấp thu công kích, thần ẩn đây là đá trúng thiết bản. Cơ Thủy Nguyệt trong đôi mắt đẹp mang theo nghĩ mà sợ, nói, đó chính là trong truyền thuyết phá thần phù. Thần ẩn áp đáy hòm bảo bối một trong đi. Uy lực quả nhiên đáng sợ, cách xa như vậy, dư ba đều để lòng người sợ. Còn tốt chúng ta chạy nhanh. Hắn nói, ngữ khí cười khổ nói, Sở đại chấp sự, lần sau bán đồng đội trước đó, có thể hay không trước cho chuẩn bị tâm lý. Tâm ta vừa rồi kém chút từ cổ họng nhảy ra. Sở Hạo cũng không quay đầu lại, dưới chân ngũ sắc độn quang lại nhanh mấy phần, nói, ta cái này gọi tùy cơ ứng biến, chiến thuật tính chuyển gì? Sở Hạo nhướng mày, hắn vẫn chưa hoàn toàn buông lỏng, quỷ diệt đồng vẫn tại có chút lấp lóe, cảm giác hậu phương. Trên thực tế, đồ chơi kia cùng thần chỉ thật có chút giống, mặc dù hắn chưa thấy qua chân chính thần chỉ. Bất quá, mụ mụ đã từng phóng thích uy áp, cùng đồ chơi kia có mấy phần rất giống. Loại này tương tự cũng không phải là lực lượng tầng cấp, mà là một loại trên bản chất, khó nói lên lời cao thượng cùng cổ lão. Mau chóng rời đi phiến khu vực này. Hắn luôn cảm thấy có chút không nỡ. Năm người không dám dừng lại, đem tốc độ bay tăng lên tới cực hạn, thân hình tại nghe hải cổ đạo pha tạp hào quang bên trong mấy cái lấp lóe, liền triệt để rời xa kia phiến nơi thị phi, khí tức cũng cấp tốc gần nấp đi. Bọn hắn cấp tốc cẩn cư, dọc theo một đầu khô cạn cổ lão lòng sông tiến lên. La nữ sát trầm mặc ít nói, giờ phút này cũng không nhịn được mở miệng, nói, điên đoạ không ở nơi này, xem ra là một chuyến tay không. Sở Hạo sờ sờ cái cằm, cũng là có chút buồn bực, phí như thế lớn tỉnh, còn kém chút đem thần ẩn người cho hố bằng diệt, kết quả chính chủ liền sợi lông đều không tìm được. Suối quậy. Hắn vừa nhả danh xong, dị biến nảy sinh. Ông. Phương xa cổ mộ, một đạo nghe hồng chi quang lướt qua chân trời. Cũng không phải là bạo tạc sóng xung kích, mà là một loại thuật túy, chói lọi, phản phất ngưng tụ thế gian tất cả sắc thái của sáng, phóng lên tận trời. Nháy mắt đem vùng trời kia nhiễm đến mỹ lệ vô cùng, nhưng lại mang theo một loại khiến người linh hồn run rẩy uy nghiêm. Kia trong của sáng, mơ hồ có thể thấy được kia thần chỉ thân ảnh, vẫn như cũ lơ lửng, lông tóc không tổn hao. Hiển nhiên Lệ Thương Hàn phá thần phù, không thể cầm xuống kia thần chỉ. T. Vũ Mặc hít sâu một hơi, phá thần phù đều không làm gì được nó. Lệ Thương Hàn bọn hắn, sợ là giữ nhiều lành ít. Sở Hạo quỷ diệt đồng điên cuồng dự cảnh. Tốc độ trước đó chưa từng có xoay tròn, lấp loé. Một cỗ nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng to lớn cảm giác nguy cơ bao phủ hắn. Sở Hạo động dung, đồ chơi kia thật sự là thần chỉ. Nếu không phải chân chính thần chỉ, có thể nào dễ dàng như thế hóa giải chuyên phá thần tính phá thần phù? Ý nghĩ này vừa lên, vâng, phản phất là vì đáp lại hắn suy đoán, tựa hồ toàn bộ nghe hải cổ đạo, hào quang bạo tăng, thiên địa đấu chuyển, trung quanh tất cả ánh sáng tuyến, sát thái, thậm chí không gian cảm giác đều trở nên vặn vẹo mê ly lên. Một cỗ không cách nào hình dung hùng vĩ ý chí, như nước cấm lặng yên tràn ngập ra, thấm vào mỗi một tấc không gian. Tất cả mọi người ý thức trầm xuống, tại thời điểm này bên trong, Sở Hạo chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, suy nghĩ trở nên dị thường sinh động, lại dẫn một loại kỳ dị mông lung. Hắn cơ hồ là vô ý thức, nghĩ đến đối phương có phải là thần chỉ, mà Sở Hạo phảng phất tâm tưởng sự thành. Hắn thế mà nhìn thấy, kia thần chỉ lai lịch, kia là một mảnh vô biên vô hạn, hào quang vạn đạo hải dương mênh mông, nghe hải, cũng không phải là bây giờ đầu này khô cạn rách nát cổ đạo, mà là chính thức có được sinh mệnh, chảy xuôi thể lỏng hào quang cùng pháp tắc viễn cổ kỳ tích chi hải. Hình tượng bên trong, một cái tên là nghe vùng núi phương, một cái mơ hồ, từ tinh khiết nhất nghe hà ngưng tụ mà thành khổng lồ ý chí, từ nghe sơn hải ngọn nguồn tỉnh lại. Xong rồi, ta nghe núi, rốt cục muốn bước vào thần điện. Thần nữ đại nhân uy vũ, nghe trên núi các sinh linh nhảy cẫng hoan hô. Sở Hạo chấn động trong lòng. Ngay sau đó, tại hình tượng bên trong, hắn nhìn thấy nghe hải chi thần tỉnh lại, mà là lấy một loại ngang ngược mà thuần túy phương thức, điên cuồng hấp thu nghe hải cổ đạo bản nguyên linh tính. Quá trình này tràn ngập khó có thể tưởng tượng gian khổ cùng tàn khốc, cơ hồ là tại nghịch tiên mà đi. Chương 831, nguyện vọng chương 831, nguyện vọng vị này thần nữ đại nhân, lần lượt xé rách tự thân linh thể, đem nghe hải cổ đạo các loại sinh linh mạnh mẽ bảo huyết, xương văn dung luyện bản thân, cấu trúc thần cơ. Hình tượng phi tốc lưu chuyển, cuối cùng dừng lại. Nó thành công, chí ít tới một mức độ nào đó thành công. Nhưng toàn bộ nghe hải cổ đạo đã máu chảy thành sông. Thần ngưng tụ thần hỏa, nhóm lửa thần tính, có được áp đảo bình thường thiên vệ cấp phía trên sinh mệnh bản chất, nguyên thân bắt đầu tràn ngập ra kia thuộc về thần chỉ, khiến người kính sợ bị áp. Nhưng Sở Hạo xem thấu mấu chốt, thần tích lũy còn chưa đủ. Hoặc là nói, thần thành thần con đường quá mức gian nan cùng nhu lợi, như trên mặt cắt kiến tạo thông thiên tháp, căn cơ cũng không phải là hoàn mỹ không một tí vết. Thần có được thần chỉ hình cũng thế, nhưng lực lượng hệ tâm chưa hoàn toàn lộ sắc thành chân chính thần cách. Năng lượng cấp độ vẫn như cũng bị trói buộc tại thiên vệ cấp phạm chủ bên trong. Chỉ bất quá, trên thân đã có bán thần khí tức. Đây là một loại cực kỳ đặc thù lại nguy hiểm trạng thái. Nửa bước thần chỉ, nguy thần, hoặc là nói, thần tính thiên vệ. Thần so bất luận cái gì cùng giai đều cường đại, bởi vì nó đụng chạm đến quy tắc, có được thần uy. Thì ra là thế. Sở Hạo tự lẩm bẩm, Thái Dương có mồ hôi lạnh chảy xuống. Hắn hiểu được vì sao Quỷ Diệt Đồng sẽ điên cuồng dự cảnh, bởi vì đối phương xác thực chạm đến thần chỉ lĩnh vực. Cái đồ chơi này chính là cái đỉnh lấy bán thần tên tuổi, siêu cấp thiên vệ cấp quái vật. Mà lại, là thần dẫn đến Nghê Hải cổ đạo suy bại, mất đi lực lượng nguyên truyền. Sở Hạo Quỷ Diệt Đồng dự cảnh. Cho nên, ta xa vào tại loại nào đó chú nguyên linh tính bên trong. Ý niệm này như đèn thẳng tại trong đầu hắn sáng lên. Chẳng lẽ có thể dạng này? Hắn ý nghĩ xuất hiện lần này nhiệm vụ điên đoạn. Điên đoạn ở đâu? Đi đâu đi tìm? Rất nhanh, nội tâm của hắn chôn sâu có hướng gió, chỉ hướng cái nào đó cụ thể phương vị. Đây không phải là suy luận, không phải tình báo phân tích, mà là một loại trực tiếp được cho biết cảm giác. Sở Hạo kinh hãi. Đây là Sơn Hải Bí Văn ghi chép bên trong cấm kỵ chú nguyên, lớn tâm nguyện chú. Nghe đồn loại này cấm kỵ lực lượng có thể tại trong phạm vi nhất định vặn vẹo hiện thực, thỏa mãn sinh linh tâm bên trong mong muốn. Nhưng thường thường nương theo lấy giá cả to lớn, thậm chí bản thân liền là một loại chí mạng cả bấy. Hắn rung động sau khi, trong đầu điên cuồng hiện ra một cái ý nghĩ. Ý nghĩ này là mãnh liệt như vậy, nháy mắt vượt trên đối điên đoạn truy tìm, vượt trên đối trước mắt hiểm cảnh lo lắng. Hắn muốn trị tốt mụ mụ luân hồi cái này, lớn tâm nguyện chú phải chăng có thể để cho hắn nhìn thấy biện pháp giải quyết. Cái này chấp niệm như giá hỏa trong lòng hắn liệu nguyên. Sở Hạo nhìn thấy một góc, kia là một mảnh sương mù, chảy xuôi quang huy đất kỳ dị. Một đạo ôn nhu mà thân ảnh quen thuộc, bị vô số trong suốt mang theo vết dị xiềng xích quấn quanh. Xiềng xích phảng phất xuyên qua thời không liên tiếp lấy vô số sinh diệt thế giới. Mà tại thân ảnh kia bên cạnh, hắn tựa hồ nhìn thấy một gốc mơ hồ, tản ra quỷ dị khí tức cây giống. Cây giống khẽ đung đưa, vẩy xuống điểm điểm thanh huy, lại để những cái kia vết dị xiềng xích phát ra nhỏ bé, giận người bung lòng âm thanh. Ngay tại hắn muốn nhìn càng thêm rõ ràng, muốn biết gốc kia cây giống đến tuột cùng là cái gì, ở vào phương nào lúc. Giang giác. Phảng phất pha lê vỡ vụn giòn vang, tại linh hồn hắn chỗ sâu nổ tung. Kia lớn tâm nguyện chú nguyên ở trên người hắn hiện hiện, phảng phất chạm tới cấm kỵ, nháy mắt băng diệt. Kia cỗ tràn ngập hùng vị ý chí, giống như thủy triều thối lui, vạn mèo hào quang khôi phục bình thường, trời đất quay cuồng cảm giác biến mất. Phúc. Sở Hạo sắc mặt trắng nhợt, đống nhiên phun ra một ngụm nhỏ máu tươi. Thân thể của hắn lung lay, Quỷ Diệt Đồng bên trong quang hoa đều ảm đạm mấy phần. Đại nhân, Tiêu Chấp Sự. Bên hai truyền đến Cơ Thủy Nguyệt bốn người kinh hô, liền đội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Ta không sao. Sở Hạo khoát tay áo, lau đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt bên trong lại tràn ngập trước nay chưa từng có rung động cùng một tia cung hỉ. Mặc dù chỉ là một góc tương lai, nhưng hắn thật nhìn thấy một tia hy vọng. Mụ mụ kia nhìn như vô giải luân hồi khốn cảnh, vậy mà thật sự có vung lòng khả năng. Gốc kia cây giống. Vừa rồi, vừa là chuyện gì xảy ra? La nữ sát gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, lòng vẫn còn sợ hãi bất ngực, ta giống như nhìn thấy một chút mơ hồ hình tượng liên quan tới vật kia lai lịch. Vũ Mặc vẻ mặt nghiêm túc, ta cũng giống vậy, phản phất có vô số tin tức cưỡng ép nhét vào não hải, nhưng cái loại cảm giác này rất nhanh liền biến mất, bắt không được trọng điểm. Thạch Sơn gãi hắn đại quan đầu, ồ mồm, mang theo điểm nghĩ mà sợ, ta liền cảm giác đầu óc một choáng, giống như có người tại đối ta nói chuyện, lại nghe không rõ nói cái gì, quái khiếp người. Mà Cơ Thủy Nguyệt Tuấn Tiếu mặt trắng bệch như tờ giấy, hít sâu một hơi, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, nói, đây không phải là phổ thông miễn thuật, kia là lớn tâm nguyện chú. Chúng ta mới kém chút liền chết. Theo Cơ Thủy Nguyệt giải thích, người khác sợ hãi tới cực điểm. Lớn tâm nguyện chú. Vũ Mặc con ngươi co rụt lại, trong truyền thuyết cấm kỵ chú nguyên, có thể vặn vẹo hiện thực, thỏa mãn tâm nguyện. Không sai. Cơ Thủy Nguyệt gật đầu. Trong cổ mộ vị kia bán thần thần bay hơi tản mát ra chú nguyên linh tính, nó mục đích căn bản không phải giúp chúng ta thực hiện nguyện vọng, mà là muốn để chúng ta vĩnh viễn xa vào tại mình bệnh nguyện vọng viễn cảnh bên trong, cho đến linh hồn khô kiệt, hóa thành thần chất dinh dưỡng, hoặc là trở thành thần nguyện nô. Hắn dừng một chút, mới kia hùng vĩ ý chí chính là thần thi triển lớn tâm nguyện chú thể hiện, tất cả chúng ta đều trúng chiêu. Vừa nghĩ tới bọn hắn kém chút tại vô tri vô giác bên trong bị một vị siêu cấp thiên vệ cấp tồn tại đùa bỡn trong lòng bàn tay, liền cảm giác một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, tay chân đều có chút phát lạnh. Loại kia hậu chi hậu giác sợ hãi, xa so với trực diện cường địch càng thêm làm người sợ hãi. Sở Hạo liếm môi một cái, lớn tâm nguyện chú nguyên. Hắn giờ phút này trong đầu không ngừng chiếu lại, nhìn thấy tâm nguyện một góc, gốc kia quỷ dị cây giống chập trần sinh huy chẳng cảnh. Một cái điên cuồng suy nghĩ trong lòng hắn sinh sôi, nếu như có thể thu được nó, tìm kiếm giải quyết mụ mụ luân hồi biện pháp liên ổn. Hắn so sánh đã biết con đường, tập hợp đủ 7 đoạn thần liên thủ với bắt một xích, gia nhập quy khư tìm kiếm biện pháp. Mỗi một cái đều quỷ dị khó lường, nguy hiểm trùng điệp. Mà trước mắt, tựa hồ liền có một đầu đường tắt. Nhưng lý trí rất nhanh cho hắn tạt một chậu nước lạnh. Kia bán thần cũng không dễ trọng, muốn thu hoạch được thần truyền thừa, liền xem như tiên phệ cấp đến, cũng quá sức. Sở Hạo cao mày, nội tâm thiên nhân giao chiến. Đây chính là một tôn còn sống, mặc dù trạng thái khả năng không tốt, nhưng bản chất cực cao bán thần, đoạt thức ăn trước miệng quặng, độ khó có thể so với lên trời. Nhưng kia liên quan đến mâu thân thoát khốn hy vọng, kia một góc tương lai là chân thật như vậy, gốc kia cây giống phảng phất đang ở trước mắt chập chờn. Sở Hạo trên mặt hiện lên một tia quyết tuyệt. Cầu phú quý trong nguy hiểm, trở về nhìn xem. Đinh. Hệ thống nhắc nhở tuyển hạng 1, lập tức rời đi Nghê Hải cổ đạo, rời xa nguy hiểm. Ban thưởng, tinh thần 50 tuyển hạng 2, nguyên địa ẩn dấu, quan sát thế cục biến hóa. Ban thưởng, đại hoàng đình hoàn 1 tuyển hạng 3, trở về cổ mộ, thành công tìm kiếm lớn tâm nguyện chú nguyên manh mối. Ban thưởng, nhỏ nguyện vọng thuật nhìn xem cái thứ 3 tuyển hạng. Quả nhiên rất nguy hiểm, nhưng không phải là không thể phá. Ta tuyển 3. Chương 832, trở về chương 832, trở về hắn quay người, đối cơ thủy nguyệt bốn người nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta, không muốn đi lại, ta trở về nhìn xem tình huống. Cái gì? Sở Hạo muốn trở về, cơ thủy nguyệt bốn người đều kinh. Đại nhân, ngài điên rồi. Vũ Mặc La thất thanh, đây chính là một tôn bán thần, vừa rồi chúng ta kém chút liền về không được. Thạch Sơn một phát bắt được Sở Hạo cánh tay, vội la lên, không được a. Vật kia rất tà môn, trở về không phải chịu chết sao? La nữ sát cũng gấp các khuyên can, chấp sự, nghĩ lại. Lệ Thương Hàn bọn hắn giữ nhiều lành ít, giờ phút này trong cổ mộ tình huống không rõ, quá nguy hiểm. Cơ thủy nguyệt càng là mày liêu đứng đấy, đại nhân mời bình tĩnh một chút. Sở Hạo tránh thoát Thạch Sơn tay, ngữ khí bình tĩnh, các ngươi không cần phải đi, chính ta đi. Nói xong, không đợi bốn người lại quên, trên thân ngũ sắc đột quang lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Đại nhân, bốn người ngăn cản không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn lần nữa phóng tới kia đầm rồng hang hổ, từng cái mặt lộ vẻ ưu gấp, nhưng lại không thể làm gì. Sở Hạo lần nữa trở về tới trong cổ mộ. Lần này, trong cổ mộ cảnh tượng cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Kia cố hùng vĩ bán thần uy áp vẫn tồn tại như cũ, nhưng lại có vẻ hơi hỗn loạn cùng suy yếu, trong không khí tràn ngập một loại kỳ dị, như là vô số người thấp giọng như nói mê linh tính ba động, để cho người phiền lòng ý loạn. Sở Hạo thu liễm toàn bộ khí tức, nương tựa theo quỷ diệt đồng đối năng lượng ba động cảm giác bén nhạy, cẩn thận từng ly từng tí tiềm hành. Đi không bao xa, hắn ngay tại một chỗ thiền điện phế tích bên trong, phát hiện Lý Thương Hải bọn người. Bọn hắn không chết, nhưng trạng thái cực kỳ quỷ dị. Lệ Thương Hàn, Nguyên Diệu Âm cùng với khác mấy tên thần ẩn đội viên, tất cả đều ánh mắt trống rỗng, mặt không biểu tình. Trên người bọn họ quấn quanh lấy nhàn nhạt sắc thái lộng lẫy hào quang, kia hào quang như vật sống, chính chậm rãi rút ra lấy bọn hắn thể nội chú lực cùng sinh cơ, trả lại hướng cổ mộ chỗ sâu. Môi của bọn hắn im ắng khép mở, tựa hồ tại lẩm bẩm cái gì. Cẩn thận nghe qua, đúng là các loại phá thành mảnh nhỏ nguyện vọng mảnh vỡ. Thần dược, ta đột phá, thiên vệ, trường sinh, bất tử, bọn hắn trở thành nguyện nô, bị lớn tâm nguyện chú nguyên khống chế, xa vào tại tự thân vĩnh viễn không cách nào thực hiện nguyện vọng nguyên cảnh, trở thành kia bán thần khôi phục lực lượng tư lương. Đồng nhiên, những cái kia ánh mắt trống rỗng nguyện nô phảng phất tiếp thu được loại nào đó chỉ lệnh, đồng loạt quay đầu, lỗ trống ánh mắt nháy mắt khóa chặt Sở Hạo vị trí. Giết người xâm nhập, chờ ngại thần tích người, Tử Lệ Thương Hàn dẫn đầu động thủ, một cái ẩn chứa rách nát tính mịch chi ý tịch diệt trường, liền hướng phía Sở Hạo vào đầu chụp được. Cái khác thần ẩn đội viên cũng như giống là chó điên, các thi thủ đoạn, chú thuật quang mang nháy mắt đem Sở Hạo bao phủ. Sở Hạo phản kích động thủ, ngũ sát chú quang từ trong cơ thể hắn bộc phát, hóa thành một đạo cứng cỏi màn sáng, ngăn trở đợt thứ nhất điên cuồng công kích. Vâng, năng lượng va chạm, thiên điện phế tích kịch liệt lay động. Thân ẩn người quả nhiên rất mạnh, đặc biệt là Lệ Thương Hàn, cho dù biến thành nguyên nô, mất đi tinh diệu chiến thuật phối hợp, nhưng kia chìm đắm nhiều năm tịch diệt trừ ý, lại càng thêm thuần túy tàn nhẫn. Trường phong lướt qua, ngay cả không khí đều phát ra tư tư tiếng hụ thực, phản phất muốn đem hết thể sinh cơ tịch diệt. Xinh đẹp nữ chú trận sư Nguyên Diệu Âm, càng có quỷ biện khó lường chú trận. Nàng kết chú trận tốc độ nhanh đến lưu lại tàn ảnh, trong miệng nói lẩm bẩm, không phải thanh âm diệu pháp, mà là vận mẹo quỷ dị nói mớ. Chỉ một thoáng, Sở Hạo dưới chân mặt đất, sáng lên vô số vận mẹo phù văn, hình thành một tòa phức tạp mê một trận. Đạo đạo thải sắc hào quang, giống như rắn độc quấn quanh mà lên, ý đồ dẫn động nội tâm của hắn chỗ sâu dục vọng cùng sợ hãi, để hắn trầm luân. Lịch Thương Hàn. Sở Hạo một bên vận chuyển chú lực bình chướng chống cự tịch diệt trường lực, một lần nếm thử tỉnh lại đối phương. Nhưng đáp lại hắn, chỉ có càng thêm cuồng mãnh công kích. Xem ra, bọn hắn đã bị chú nguyên ăn mòn, thành rồi kia bán thần khôi lỗi. Sở Hạo thầm nghĩ, ủy diệt đồng tinh chuẩn bắt được, Lệ Thương Hàn lực cũng đã hết, mà lực mới chưa sinh sát na sơ hở. Ngay tại lúc này, Sở Hạo không tránh không né, miễn cưỡng ăn mặt bên một đạo sượt qua người lăng lệ lao cương, hộ thể thần quang một trận kịch liệt ba động. Hắn nhờ vào đó xung lực, thân hình như đạn pháo bắn ra, lực lượng nháy mắt ngưng tụ tại hữu quyền, băng diệt chi ý thấu thể mà ra. Bành! Quyền trường giao kích, phát ra một tiếng ngột ngạt như sấm tiếng vang. Lệ Thương Hàn kia ẩn chứa tịch diệt ý cảnh trường lực, tại Sở Hạo bá đạo vô song sụp đổ chi lực hạng, như băng tuyết gặp mùa xuân, nháy mắt tăng dã. Hắn cả người như diều đứt dây bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào nơi xa trên vách đá, phát ra một tiếng vang thật lớn, vách đá rạn nứt. Mà trên người hắn lộng lấy hào quang đều kịch liệt lấp lóe, ảm đạm không ít. Cơ hồ tại đánh bay Lệ Thương Hàn đồng thời, Sở Hạo tay trái chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay chú lực lưu chuyển, lấy nhanh đến mức tốc độ bất khả tư nghị trong hư không phát hoạn. Hắn cũng không phải là đi phá giải kia phức tạp mê một trận, mà là lấy đạo của người trả lại cho người. Tiểu ngũ hành cấm trận, lên. Một đạo cô đọng, bá đạo cỡ nhỏ trận đồ nháy mắt tại dưới chân hắn thành hình, quang hoa năm màu ngút trời mà lên, hình thành một cái ngắn ngủi tuyệt đối lĩnh vực. Nguyên Diệu Âm mê hồn hào quang, đụng vào cái này ngũ sắc quang vực, như là châu đất xuống biển, lại bị kia xoay tròn ngũ sắc quang hoa cưỡng ép xoắn nát, thôn vệ, hóa thành cơ sở nhất linh khí hạt. Cái gì? Nguyên Diệu Âm lỗ trống ánh mắt dường như ba động một chút. Nàng kia bị chú nguyên khống chế tiềm thức, cũng vô pháp hiểu thành hà đối phương có thể lấy như thế ngang ngược, hiệu suất cao phương thức, nháy mắt tan rã nàng bố trí tỉ mỉ chú trận. Mà cái khác thần ẩn nguyện nô công kích cũng đã gần kề thân. Đao quang, kiếm ảnh, chú thuật, chú khí từ bốn phương tám hướng đánh tới, phong kín hắn tất cả né tránh không gian. Nhưng một giây sau, Sở Hạo thân hình phân liệt, mấy đạo diệt ảnh nhóm phóng tới Nguyện Lô nhóm. Chiến trường thế cục nháy mắt xoay chuyển. Sở Hạo sờ sờ cái cảm, những người này đích xác rất mạnh, nhưng lần này gặp chính mình. Ngoài ra, bọn hắn thành nội tại nguyện vọng thuật bên trong rất khó thanh tỉnh, tốc chiến tốc thắng. Sở Hạo thể nội năm đạo hoàn toàn khác biệt, nhưng lại đồng căn đồng nguyên lực lượng ầm vang bộc phát. Đỏ, vàng, xanh, trắng, đen, ngũ sát chú quang không còn là hộ thể hoặc công kích, mà lại như năm đầu gào thét cự long, sau lưng hắn điên cuồng xoay quanh xoay lẫn. Một cỗ phảng phất muốn dung luyện thiên địa, bình định lại địa thủy hỏa phong khủng bố khí tức, lấy hắn làm trung tâm, càn quét toàn bộ thiên địa. Năm đạo bóng ánh đến cực hạn thần quang, đồng nhiên hướng vào phía trong sụp đổ, ngưng tụ. Cuối cùng, tại đỉnh đầu hắn hóa thành một tôn cổ pháp, nặng nề, ba chân hai thai to lớn lò luyện hư ảnh. Cái này lò luyện toàn thân hiện ra hỗn độn chi sắc, vách lò bên trên mơ hồ có thể thấy được ngũ hành chú sắc lưu chuyển, lô cổng thâm thúy, phảng phất kết nối lấy vũ trụ quy khư chi địa. Chính là luyện khư dung lô. Một giây sau, Lệ Thương Hàn dãy rủa sau khi đứng dậy, chiều sông diệt ảnh đánh ra tịch diệt cự trường. Nguyên Diệu Âm một lần nữa ngưng tụ quỷ dị chú lực, cùng với các thần ẩn đội viên chút xuống mà đến đao cương kiếm mang, chú khí quang huy. Lại như bách xuyên quy hải, không bị khống chế bị tôn kia luyện khư dung lô cổng thôn phệ. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có năng lượng tứ ngược xung kích. Tất cả công kích tại tiếp xúc đến lò luyện hư ảnh nháy mắt, giống như bông tuyết rơi vào hỏa lò, lặng yên không một tiếng động chốt bụi, phân giải, biến thành tinh thuần nhất bản nguyên năng lượng, bị lò luyện hấp thu hầu như không còn. Thiên điện bên trong, nháy mắt vì đó yên tĩnh. Tất cả nguyện nô lỗ trong ánh mắt bên trong, tựa hồ cũng hiện ra một tia bản năng mở mịt cùng sợ hãi. Nhưng cái này, vẹn vẹn là bắt đầu. Chương 833, thủ hộ giả, đỏ kim thần con kiến. Chương 833, thủ hộ giả, đỏ kim thần con kiến. Luyện. Sở Hạo cũng chỉ một điểm luyện khư dung lô. Lò luyện anh minh, lô cổng nhắm ngay gần nhất Lệ Thương Hàn. Một cỗ không cách nào kháng cự khủng bố hấp lực đống nhiên một phát. Cũng không phải là nhằm vào Lệ Thương Hàn bản nhân, mà là tinh chuẩn địa khóa chặt trong cơ thể hắn, kia bị chú nguyên xâm nhiễm căn cơ. A da a. Lệ Thương Hàn phát ra một tiếng không giống tiếng người kêu thê lương thảm thiết. Trên người hắn lộng lẫy hào quang, như bị bàn tay vô hình cưỡng ép xé rách, hóa thành từng đạo lưu quang, điên cuồng mà tràn vào luyện khư dung lô bên trong. Hắn nguyên bản cường đại khí tức, phản phất quả bóng xì hơi phi tốc rơi xuống. Sở Hạo bắt trước làm theo, luyện khư dung lô như tuần tra tử vong chi tinh, lô cổng đảo qua Nguyên Diệu Âm, đảo qua cái khắc thần ẩn đội viên. Không, lực lượng của ta, thần, vứt bỏ ta, nguyên thần, cứu ta. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tuyệt vọng nói mớ liên tiếp. Mỗi một cái bị lô cổng khóa chặt nguyên nô, trên người bọn họ kia thuộc về lớn tâm nguyện chú nguyên lộng lấy hào quang, tính cả bị nó xâm nhiễm cường hóa tự thân bộ phận căn cơ, đều bị bá đạo vô cùng rút ra, luyện hóa. Nguyên nô nhóm nháy mắt hoa phàm. Đến lúc cuối cùng một tia lộng lấy hào quang bị rút ra, tất cả thần ẩn người trở nên cực độ suy yếu, mờ mịt. Cùng căn cơ bị cưỡng ép bóc ra sau kịch liệt thống khổ, bọn hắn sủi lơ trên mặt đất, khí tức yếu ớt đến như phàm nhân, liền đứng lên khí lực đều không có. Sở Hạo đỉnh đầu luyện khư dung lô chậm rãi tiêu tán. Hắn đứng ở nơi đó, như không thể chiến thắng chiến thần, quan sát dưới chân mất đi lực lượng đám người. Ngũ sát căn cơ bá đạo như vậy, nếu là lục sát, tại giải quyết nguyện nô về sau, Sở Hạo nhưng không có mảy may buông lòng cảnh giác. Quỷ diệt đồng vẫn tại xoay chậm chậm, cảm giác hết thảy xung quanh. Trước đó mở ra cửa mộ, kia một đạo hắc ảnh cực khả năng cũng là nguyện nô. Trong lòng Sở Hạo dấu hiệu cảnh báo không giảm trái lại còn tăng, hoặc là nói, là càng đặc thù thủ hộ giả. Ánh mắt của hắn nhìn về phía thiên điện chỗ sâu, kia thông hướng chủ mộ thất, tràn ngập nồng đậm huyết quang cùng bán thần uy áp phương hướng. Nơi đó, mơ hồ có thể thấy được một cái cự đại huyết trì, ở giữa ao máu, lơ lửng một bộ cổ pháp quan tài. Quả nhiên, tại Sở Hạo bước vào huyết trì phạm vi biên giới nháy mắt, hưu, một đạo bén nhọn tiếng xé gió cơ hồ đâm rách màng nhĩ. Một đạo xích kim sắc, tốc độ nhanh đến siêu việt thị giác bắt giữ cực hạn, như thuấn di từ huyết trì bên cạnh trong bóng tối bắn ra, thẳng đến Sở Hạo hậu tâm. Kia cố lăng lệ, thuần túy, mang theo xé rách hết thể lực lượng kinh khủng, để Sở Hạo toàn thân lông tơ đều đứng đấy bắt đầu. Hắn không chút nghĩ ngợi, toàn lực thôi động chú lực hướng về sau đó nữa. Đồng thời, thân hình cưỡng ép hướng mặt bên lưng ngang. Keng, chói tai sắt thép va chạm tiếng vang lên. Ngũ sát thần quang cấu thành màn sáng kịch liệt rung động, lại bị tia xích kim sắc sự vật sinh sinh xé mở một lỗ lớn. Sở Hạo chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực truyền đến, cả người bị chấn động đến lảo đảo vọt tới trước mấy bước, khí huyết một trận cuộn cuộn. Hắn đột nhiên quay đầu, trong bóng tối đổ vật xuất thủ. Đợi thấy rõ ràng đối phương về sau, Sở Hạo giật nảy cả mình. Kia là một con kiến, toàn thân hiện ra ám kim sắc, phản phất từ thần kim đúc khuôn mà thành, hình thể ước chừng có con ngẽ lớn nhỏ, mắt kép tinh hồng, giác hút dữ tợn, sáu con chân đốt như sáu trôi không gì không phá chiến mâu, cắm sâu vào mặt đất. Trên người nó tản mát ra khí tức hung lệ, cổ lão, thuần túy, mang theo một loại man hoang cảm giác áp bách. Cái này ngoại hình, cái này khí tức, Nghĩa Vương Tang. Sở Hạo trong đầu nháy mắt hiện lên một cái tên, nhưng lập tức phủ định. Hắn không phải Nghĩa Vương Tang. Vang dòng chú thể, lực nhưng xé trời, nhanh như kinh hồng, sinh tại hỗn độn, bản thần mà dừng. Cái này thế mà cũng là một đầu vàng dòng thần kiến. Sơn Hải cổ xưa nhất, kinh khủng nhất dị thú một trong. Sở Hạo trên mặt chỉ là hơi kinh ngạc, chợt khôi phục bộ kia hôn bất lận biểu lộ, sách, ta nói làm sao âm phong chợt trợn, nguyên lai còn ẩn giấu như thế cái kẻ khó chơi. Sơn Hải dị thú trên bảng nổi danh ra hỏa, không hảo hảo đợi tại biên hoang gầm thạch đầu, chạy cái này trong cổ mộ canh cổng cho bản thân. Kia vàng dòng thần kiến hiển nhiên nghe không hiểu Sở Hạo nhà rảnh, hoặc là nói căn bản khinh thường tại lý giải. Nó tinh hồng mắt kép khóa kín Sở Hạo, lục tốc đống nhiên đạp điện. Với anh, mặt đất nổ tung một cái hố cạn, nó kia con nghe lớn nhỏ thân thể hóa thành một đạo xích kim sắc thiểm điện, lần nữa nổ bắn ra mà đến. Tốc độ nhanh đến cực hạn, trong không khí chỉ để lại một chuỗi tàn ảnh cùng chói tai âm bạo. Vang dòng thần kiến lần nữa công sát đến, lực lượng bá đạo khủng bố. Nó không có rực rỡ chú thuật, chỉ có nhất nguyên thủy, thuần túy nhất lực lượng cùng tốc độ. Một cái chân trước như vàng dòng chiến mâu, đơn giản trực tiếp hướng phía Sở Hạo mặt đâm tới. Mũi thương những nơi đi qua, không gian đều nổi lên nhỏ bé gợn sóng, phản phất muốn bị nó thuần túy lực lượng xé rách. Sở Hạo không dám đón đỡ, liệt không lóe lên, thân hình mơ hồ, hiểm lại càng hiểm địa tránh đi cái này xuyên thủng kim thạch một kích. Kia vàng dòng chiến mâu sát bên thai hắn lướt qua, mang theo kình phong cào đến hắn gương mặt đau nhức. Thân phụ vàng dòng thần giáp, quả nhiên danh bất hư truyền. Sở Hạo ánh mắt ngưng lại. Con kiến này giáp sắt cứng rắn không hợp thói thường, vừa rồi hắn ngũ sắt chú quang đón đỡ đều bị xé mở lỗ hổng, bình thường công kích chỉ sợ ngay cả gai ngứa ngứa cũng không bằng. Tâm niệm vừa động, Sở Hạo hơi buông tay. Ong ong ong. Chỉ một thoáng, trùng mây gào thét mà ra. Những tiểu gia hỏa này hung hãn không sợ chết, như giỏi trong xương nhào về phía vàng dòng thần kiến, nháy mắt đem nó bọc lại thành một cái núc đích kim sắt trùng cầu, điên cuồng gặm nuốt nó giáp sắt, phát ra rợn người răng rắc âm thanh. Nhưng mà, cái này cũng khó có thể công phá thần giáp. Vàng dòng thần kiến giáp sắt bên trên, ánh sáng màu vàng sẫm lưu chuyển, hiện ra thiên nhiên tạo ra cổ lão phù văn, hình thành một tầng không thể phá vỡ phòng ngự. Phệ quang trùng kia đủ để gặm nuốt tinh kim giáp hút, rơi vào phía trên, vậy mà chỉ có thể lưu lại nhàn nhạt bạch ấn, tia lửa tung tóe, căn bản là không có cách chân chính phá phòng. Cứng như vậy, Sở Hạo nhíu mày. Phải biết, đầu này con kiến cũng mới trời khư sơ kỳ, cư nhiên như thế hung mãnh. Sơn Hải đỉnh cấp dị thú huyết mạch thiên phú, quả nhiên biến thái. Bị bầy trùng bao khỏa vàng dòng thần kiến tựa hồ bị chọc giận, nó phát ra một tiếng trầm thấp tê minh, quanh thân vàng dòng thần quang đống nhiên vừa tăng. Bành! Bao khỏa nó vệ quang bầy trùng, như bị vô hình cự lực đánh tan, nháy mắt tử thương mạng lớn, hóa thành cho bụi. Nó to lớn giáp hút mở ra, lóe ra hàn quang răng nanh, lần nữa hướng phía Sở Hạo đánh tới. Sở Hạo tránh đi răng nanh công kích, thân hình như tơ liễu phiêu tối. Hắn thấy được rõ ràng, kia giữ tận răng nanh phía trên có cổ lão phủ văn vật chuyển. Hắn có dự cảm, bị cắn đến không chết cũng bị thương. Chỉ sợ ngay cả ngũ sắc chú lực phòng ngự đều chưa hẳn có thể hoàn toàn bảo vệ tốt. Nghĩ Vương nếu là biết, tộc nhân ở đây canh cổng, không biết là biểu tình gì. Sở Hạo nội tâm nhà rãnh, mắt thấy vàng dòng thần kiến, như xích kim sắc lưu tinh lần nữa đánh tới. Sở Hạo hai tay, kết xuất một cái cổ lão mà phức tạp thủ ấn. Quanh người hắn chú lực, như sôi đằng như đại dương mãnh liệt bắt đầu. Một cỗ minh ngông, uy nghiêm, phản phất đến từ viễn cổ hồng hoang long uy, đột nhiên giáng lâm. Đại uy thiên long. Chương 834, băng phong chương 834, băng phong giống. Một tiếng rung khắp linh hồn long ngầm vang lên. Có ánh chói mắt kim quang, tự thân bên trên Sở Hạo bộc phát. Sau lưng hắn, một đầu to lớn kim long hư ảnh cấp tốc ngưng tụ, ngưng thực. Lần này lớn uy kim long, so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn rõ ràng, đều muốn uy nghiêm. Lần này tụ hợp càng thêm hoàn chỉnh chảo, thân, vậy. Long chảo cứng cáp hữu lực, năm ngón tay rõ ràng, lóe ra xé rách thương khung hàn quang. Long thân uốn lượn khổng lồ, bao trùm lấy tầng tầng lớp lớp, như hoàng kim đúc thành long lân, mỗi một phiến đều chạy xuôi linh tính phù văn. Đầu rồng uy nghiêm, hai con ngươi như hai vòng thiêu đốt kim sắc thái dương, quan sát chúng sinh. Chấn. Sở Hạo chập ngón tay như kiếm, hướng phía vọt tới vàng dòng thần kiến bỗng nhiên một điểm. Ngao giống. Nửa hoàn toàn thể ngũ trảo kim long phát ra rít lên một tiếng, mang theo vô thượng long uy, từ trên trời giáng xuống. To lớn long trảo như núi lớn, hướng phía vàng dòng thần kiến hung hăng bổ xuống. Vàng dòng thần kiến tinh hồng mắt kép bên trong, lần thứ nhất lộ ra cực kỳ nhân cách hóa ngưng trọng cùng. Một tia sợ hãi. Nó cảm nhận được, đến tự sinh mệnh cấp độ cùng lực lượng trên bản chất áp chế. Nó ra sức dãy rủa, vàng dòng thần quang bùng lên, muốn xông phá long uy phong tỏa. Nhưng đại uy thiên long, ẩn chứa vô thượng hàng ma chi lực, đối yêu tà dị loại có thiên nhiên khắc chế. Cái này vàng dòng thần kiến tuy không phải yêu tà, nhưng nó hung lệ chi khí, cũng tại hàng phục liệt kê. Ầm ầm. Long trảo hung hăng đập xuống, đại địa kịch chấn, toàn bộ huyết chỉ đều nhấc lên sóng cả. Vàng dòng thần kiến bị ngũ trảo kim long chấn áp trên mặt đất, khó mà động đậy. Nó điên cuồng tê mình, lục tốc loạn đạp, vàng dòng thần giáp cùng long trảo va chạm, bộc phát ra liên miên bất tuyệt tiếng sắt thép va chạm, tia lửa tung tóe. Nhưng kia long trảo như năm cái chống trời trụ lớn, gắt gao đưa nó đặt tại nguyên địa, mặc nó thần lực kinh người, một lát cũng khó có thể tránh thoát. Để nó chơi đùa với ngươi. Tâm hắn niệm khẽ động, bên cạnh ba đạo hắc ảnh phân hóa mà ra, chính là diệt ảnh phân thân. Phân thân nhóm nháy mắt xuất hiện tại bị chấn áp vàng dòng thần kiến bên cạnh, tiếp tục cho đại uy thiên long rót vào chú lực. Mà Sở Hạo thì cấp tốc tới gần chủ mộ, càng đến gần huyết chỉ, kia cô ban thần uy áp càng là rõ ràng, nhưng cùng thời dã mang theo một loại ngoài mạnh trong yếu cảm giác suy yếu, như trong gió nến tàn. Kia ban thần tựa hồ bởi vì lúc trước động tĩnh, trầm luân tại nội bộ. Quan tài nhẹ nhàng trôi nổi tại quần quật ở giữa áo máu, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Sở Hạo không dám kinh thường, quỷ diệt đồng toàn bộ triển khai, thâm thúy trong con mắt phảng phất có vòng xoáy lưu chuyển, ý đồ xem thấu kia cổ phát quan tài, nhìn rõ nội bộ trận tướng. Để ta xem một chút, ngươi có phải hay không thật trọng thương? Quỷ diệt đồng thấy rõ ràng, bán thần nằm ở bên trong. Kia là một cái từ thuần túy hào quang ngưng tụ mà thành mơ hồ hình người, thấy không rõ cụ thể diện mạo, nhưng có thể cảm nhận được nó bản chất cao quý cùng cổ lão. Nhưng mà giờ phút này bán thần trạng thái cực kỳ hỏng bét, thần thân thể che kín nhỏ bé vết rách, như sắp vỡ vụn đổ sứ. Quanh thân vốn nên nóng ánh vô cùng hào quang, giờ phút này cũng biến thành cực kỳ ảm đạm, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Mà tại thần vị trí trái tim, một đoàn sắc thái lộng lẫy, không ngừng biến ảo hình thái nguồn sáng, chính là đại nguyện vọng chú nguyên linh tính. Chỉ là giờ phút này, cái này chú nguyên linh tính cũng như bị trọng thương, quang mang sáng tối chập chờn. Phía trên thậm chí quấn quanh lấy một tia như có như không, để Sở Hạo đều cảm thấy tim đập nhanh màu xám tuyến nhân quả. Đó chính là trước đó ngược dòng tìm hiểu hắn mụ mụ luân hồi lúc, dẫn phát khủng bố phản vệ. Sở Hạo cười, "Để ngươi thực hiện nguyện vọng, cũng không phải ai muốn nhìn đều có thể thực hiện, lần này biết độc tử đi." Không nghĩ tới chỉ là ngược dòng tìm hiểu mụ mụ, thế mà để thần nhận loại này trọng thương. Trong lòng của hắn mừng thầm, "Mẹ ta thực nhu bức, cách không đều có thể đem một tôn bán thần kém chút làm phế." Xác nhận bán thần trạng thái hư nhược, trong lòng Sở Hạo đại định. Nhưng cái này quan tài, hắn vẫn là không dám tùy tiện mở ra. Ai biết cái này lão bà còn có hay không trước khi chết phản công át chủ bài. Nửa thần cấp khác tồn tại, dù là chỉ còn một hơi, cũng tuyệt đối không thể coi thường. Hắn nhãn châu xoay động, có chủ ý thế là, hắn đem tại sơn hà đổ bên trong tiểu tuyết hô lên. Quang mang lóe lên, một người mặc tuyết trắng váy liền áo, tóc bạc, dung nhan tinh xảo như băng tuyết tinh linh tiểu nữ hài xuất hiện ở bên người Sở Hạo. Tiểu tuyết luốt luốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, hiển nhiên sơn hà đổ bên trong là ban đêm. Nàng nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh, nhất là tôn kia bị kim long trấn áp, còn tại dãy rủ vàng dòng thần kiến, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. "Tiểu Tuyết, giúp đại ca một chuyện." Sở Hạo chỉ vào ở giữa ao máu quan tài, nói, "Đông cứng cố quan tài kia, còn đến càng rắn chắc càng tốt." Tiểu Tuyết khéo léo gật gật đầu, không có hỏi nhiều. Nàng thân là sơn hải dị chủng tuyết nữ, đối với băng hàn chi lực trường khống, chính là thiên phú thần thông. Nàng rỗi ra bàn tay nhỏ trắng đoán, đối huyết chỉ quan tài phương hướng, nhẹ nhàng thổi. "Hô!" Một cỗ mắt trần có thể thấy màu trắng hàn lưu, như cực điểm như gió bão càn quét mà ra. Những nơi đi qua, không khí đông kết, phát ra ken két tiếng vang. Hàn lưu nháy mắt bao phủ toàn bộ huyết chỉ cùng trung ương quan tài. Hữu dụng. Mắt trần có thể thấy, thật dày huyền băng bằng tốc độ kinh người tại quan tài mặt ngoài ngưng kết, dày thêm. Trong vòng mấy cái hít thở, liền đem kia cổ phát quan tài tính cả bên trong ngủ say bản thần, đông lạnh thành rồi bóng ánh sáng long lanh tầng băng. Tầng băng nội bộ, thậm chí ngay cả kia quần quần huyết sắc chỉ thủy đều bị nháy mắt ngưng kết, duy trì trào lên hình thái. Sở Hạo giật mình. Tiểu Tuyết hiện tại đến cùng là trạng thái gì? Thế mà thật có thể đông cứng thụ thương bản thần. Sở Hạo kinh ngạc hỏi, "Tiểu Tuyết, ngươi bây giờ là cảnh giới gì?" Tiểu Tuyết ngẩng đầu lên, giòn tan nói, "Đại ca, ta cũng không rõ ràng, chỉ là cảm giác có thể đông cứng." Sở Hạo khẽ gật đầu. Trong nhà, hắn có nhìn không thấu ba người. 1, Mại Mại. 2, Ly Hoa Miêu. 3, hiện tại gia tăng một cái Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết hỏi, "Đại ca, ngươi muốn đem nó đặt ở trong khu cư xá sao?" "Thông minh." Sở Hạo vuốt vuốt Tiểu Tuyết mái tóc. Tiểu Tuyết bây giờ đã có 1m4 thân cao, duyên dáng yêu kiều tiểu muội nhà bên muội, không còn là đã từng 7-8 tuổi nữ đồng bộ dáng. Đào Nguyên tiểu khu là thích hợp nhất, trấn áp bán thần địa phương. Không quan tâm ngươi là ai. Mặc dù kia là mụ mụ lực lượng gia trì, nhưng bây giờ quản không được nhiều như vậy. Sở Hạo đem tảng băng quan tài mang đến Đào Viên tiểu khu hộ gia đình phòng chống an trí. Bây giờ Đào Nguyên tiểu khu, trừ Sở Hạo trong nhà đang là sáng, địa phương khác đều là quan bế. Hắn đem quan tài cất đặt tại một cái phòng chống tử bên trong, quan tài thần không có gì động tĩnh sau mới trở về. Giống, bị trấn áp vàng dòng thần kiến, dãy rủa đến càng thêm kịch liệt, long trảo hư ảnh cũng bắt đầu hơi rung nhẹ. Sở Hạo nói, tiếp xuống nên xử lý ngươi cái này canh công con kiến, thần phục, hoặc là từ đáp lại hắn, là vàng dòng thần kiến càng cuồng bạo hơn dãy rủa, bất khuất cùng ngang ngược tê minh. Ha ha, còn rất bướng bỉnh. Chương 835, côn trùng học gia chương 835, côn trùng học gia Sở Hạo biết, đối loại này huyết mạch cao quý trời sinh tính hung lệ sơn hải dị thú, chỉ dựa vào trấn áp là vô dụng, nhất định phải đánh phục, hoặc là dùng càng thủ đoạn đặc biệt. Sở Hạo triệt hồi đại uy thiên long, không đợi vàng dòng thần kiến hoàn toàn đứng dậy, thân hình như điện, nháy mắt xuất hiện tại nó mặt bên, ngưng tụ long uy chi ý năm đấm, như mưa rơi rơi xuống. Đông, 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 bang. Nắm đấm nện ở vàng dòng thần giáp bên trên, phát ra nổi trống trầm đục cùng chói hai sắt thép va chạm. Hỏa tinh điên cuồng bắn tung tóe, mỗi một quyền đều ẩn chứa khai sơn phá thạch cự lực, chấn động đến toàn bộ thiền điện ông tác hưởng. Có phục hay không? T. Cho ngươi mặt mũi đúng không? Ken. Đi theo ta ăn ngon uống sướng, bạc đãi không được ngươi. Đông. Sở Hạo một bên đánh một bên nhập pháo, ý đồ từ nhục thể cùng trên tinh thần song trọng tan rã cái này bướng bỉnh con kiến. Nhưng mà, vàng dòng thần kiến càng thêm cuồng bạo, vẫn không thể nào hạ phục. Nó bị đánh cho liên tục bại lui, giáp sắc bên trên thậm chí xuất hiện một chút nhỏ bé vết lõm cùng vết dạng, nhưng nó hung tính lại bị triệt để kích phát. Trong miệng phát ra bén nhọn tê minh, răng nanh thượng cổ lão phủ văn sáng lên nguy hiểm quan mang, điên cuồng hướng lấy Sở Hạo căn xé, lực lượng tốc độ vậy mà tại bị đánh bên trong lại tăng lên một đoạn. Cái đồ chơi này thuộc lò xo a, càng đánh càng hăng hái. Sở Hạo gắt một cái, cảm giác có chút khó giải quyết. Cưỡng ép đánh giết có lẽ có thể làm đến, nhưng như thế cực phẩm tọa kỵ, giết cũng quá đáng tiếc. Ngay tại hắn cân nhắc, có phải là muốn dùng luyện khư dung lô thử một chút, có thể hay không đem cái này thân mai rùa luyện hóa lúc, trong đầu linh quang lóe lên. Chuyên nghiệp sự tình, đến giao cho người chuyên nghiệp đến xử lý. Tâm hắn niệm câu thông sơn hà đồ, quang mang lóe lên, một thân ảnh bị tú ra. Đây là một thiếu niên, ước chừng 13-14 tuổi niên kỷ, mặc một thân hơi có vẻ đồng phục học sinh rộng rãi, con mắt lóe sáng tinh tinh, chính là Vương Cát Cát. Trương đại gia bị Bạch Tỷ Di Sinh mang đi về sau, Vương Cát Cát mất đi thân nhân duy nhất. Trước mắt hắn vẫn ở tại đảo Nguyên tiểu khu. Nhưng bởi vì đi học nguyên nhân, trước mắt bên trên sơ trung trọ ở trường. Mấy năm trôi qua, Vương Cắt Cắt cũng cao lớn hơn không ít, nhưng kia phần đối côn trùng si mê cùng nghiên cứu của Nhật không chút nào giảm. Đại ca, chuyện gì? Vương Cắt Cắt nâng đỡ cũng không tồn tại kính mắt, mới phát hiện quên mang. Nhưng khi Vương Cắt Cắt ánh mắt quét đến đầu kia ngay tại phát cuồng vàng dòng thần kiến lúc, thanh âm im bặt mà dừng, con mắt nháy mắt chừng đến căng tròn. Ngoa tạo, vàng dòng thần kiến, lực cực điểm huyết mạch, đại ca, ngươi từ chỗ nào làm đến? Vương Cắt Cắt kích động, kém chút nào tới, bị Sở Hạo một thanh sách ở sau cổ áo. Đừng kích động, trước làm chính sự. Gia hỏa này đánh không phục, vướng bình cực kỳ. Sở Hạo chỉ, ngươi không phải tự xưng côn trùng học ra sao? Nghĩ một chút biện pháp, để nó ngoan ngoãn nghe lời. Vương Cắt Cắt nháy mắt tiến vào trạng thái, đẩy không khí kính mắt, vây quanh táo bạo vàng dòng thần kiến chuyển hai vòng, ngoài miệng nói, ừm. Thanh thể, giống được, ở vào cực độ phẫn nộ cùng phòng ngự trạng thái. Giáp sát độ cứng vượt chỉ tiêu, tinh thần kháng tính cực cao, thông thường thuần thú pháp vô hiệu. Xem ra, chỉ có thể vận dụng trung cực phương án. Đại ca, để ta trở về một chuyến. Sở Hạo đem hắn đưa về nhà. Sau một lúc lâu, Vương Cắt Cắt từ trong nhà, lấy ra một cái trong suốt bình. Sở Hạo tò mò tiến tới nhìn. Chỉ gặp, kia bình bên trong, lít nha lít nhít, bên trong tất cả đều là con kiến. Là một loại toàn thân óng ánh, tản ra yếu ớt màu hồng bừng sáng kỳ dị con kiến, số lượng cực kỳ kinh người, tại bình bên trong không an phận địa núp đích. Đây là? Sở Hạo không hiểu hỏi. Dùng con kiến hàng phục con kiến. Vương Cắt Cắt lộ ra côn trùng học ra suy thoái cười, nói, đại ca, bên trong là cái kiến, ta tỉ mỉ bồi dưỡng mị hoặc tinh kiến. Tin tức tố vô cùng mãnh liệt, đối bất luận cái gì giống được kiến loại đều có trí mạng lực hấp dẫn, nhất là đối loại này huyết mạch cường đại, cô tịch không biết bao nhiêu năm cổ trùng. Hắn vô bình, dùng một loại phảng phất tại giới thiệu dụng cụ khoa học bình tĩnh giọng điệu, nói, đem nó bỏ vào, echo. Từ trên sinh lý chinh phục, thường thường luận võ lực chinh phục càng trực tiếp hữu hiệu. Một lần không được liền mấy trăm lần, lại cương liệt hắn tử, echo, lại cương liệt công kiến, cũng phải biến thành ngón tay mềm. Sở Hạo chấn kinh, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Vương Cắt Cắt tấm kia vẫn như cũ mang theo thiếu niên ngây thơ, lại nói ra như thế ma quỷ lời nói mặt. Ngươi cái gì thuần phục ma quỷ giáo đầu a? Biện pháp này cũng quá mẹ nó âm hiểm. A không, là khoa học. Vương Cắt Cắt một mặt vô tội, đại ca, cái này gọi sinh vật tập tính lợi dụng, khoa học thuần hóa, sao có thể gọi ma quỷ đâu? Hiệu suất cao, không có tác dụng, còn có thể thuận tiện ưu hóa kho gen. Ngừng. Tranh thủ thời gian. Sở Hạo nâng chán, quyết định không cùng cái này khoa học cùng nhân thảo luận luân lý vấn đề. Vương Cắt Cắt cười hắc hắc, cẩn thận từng ly từng tí mở ra bình một góc, nhắm ngay đầu kia còn tại đối Sở Hạo nhe răng trợn mắt vàng dòng thần kiến, nhẹ nhàng lắc một cái. Một cỗ kỳ dị mang theo ngọt ngào khí tức tin tức tố nháy mắt tràn ngập ra. Kia nguyên bản cuồng bạo vô cùng vàng dòng thần kiến, động tác đột nhiên cứng đờ, tinh hồng mắt kép chuyển động, nhìn về phía cái kia bình. Nó mũi thở run run, táo bạo cảm xúc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bình phục, thay vào đó chính là một loại mê mang, hiếu kỳ, sau đó dần dần trở nên ánh sáng nóng bỏng mang. T. Nó phát ra một tiếng cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, mang theo một chút gấp rút cùng khát vọng tê mình. Vương Cắt Cắt lập tức đắp lên bình, đối vàng dòng thần kiến lung lay. Sau đó, quay người liền hướng phía sơn hà đổ cửa vào đi đến. Vàng dòng thần kiến cơ hồ không có chút gì do dự, lục tốc di chuyển, hấp tấp địa liền đi theo, đâu còn có nửa điểm vừa rồi thá chết chứ không chịu khuất phục hung hãn bộ dáng. Thậm chí đi ngang qua bên người Sở Hạo lúc, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, trong mắt chỉ có cái kia chứa mỹ nữ bình. Sở Hạo, dựa vào trận nha, thật đúng là đi, nguyên lai là cái sắc kiến. Hắn nhìn xem vàng dòng thần kiến biến mất tại sơn hà đổ quang mang bên trong bóng lưng. Nửa ngày, mới biệt xuất một câu, côn trùng học ra. Ngưu bức, xong chuyện phủi lão đi, thâm tàng công cùng tên. Sở Hạo liền chuẩn bị rời đi nơi đây, nhưng mà nơi hẻo lánh bên trong, những cái kia bị luyện khư dung lô hóa phàm, sủi lơ trên mặt đất giống như chó chết thần ẩn người bên trong, đột nhiên có người tỉnh. Một trận nhỏ bé rên rỉ vang lên, dãy rủa lấy khó khăn chống lên thân thể. Tỉnh lại, là cái kia xinh đẹp nữ chú trận sư, Nguyên Diệu Âm. Nàng sát mặt trắng bệnh như tờ giấy, khí tức yếu ớt, nguyên bản linh động rào hoạt con ngươi giờ phút này tràn ngập mờ mịt cùng suy yếu. Nhưng khi nàng nhìn thấy bị băng phong huyết chỉ, biến mất quan tài, cùng đứng ở nơi đó, ánh mắt băng lãnh Sở Hạo lúc, nàng con ngươi bỗng nhiên co vào. Ngươi, Nguyên Diệu Âm thanh âm khàn khàn, mang theo khó có thể tin sợ hãi. Ngươi đem thần, làm sao rồi? Sở Hạo không nói gì, chỉ là chậm rãi giơ tay lên, một cỗ băng lãnh sát ý thấu xương bao phủ Nguyên Diệu Âm. Sở Hạo động sát cơ, nơi đây sự tình tuyệt không thể để ngoại giới biết được, nhất là thần ẩn người. Nguyên Diệu Âm cảm nhận được sát ý, toàn thân run lên, tử vong âm ảnh nháy mắt đưa nàng thôn phệ. Không, đừng giết ta! Nàng âm thanh gọi, dùng hết lực khí toàn thân hô. Ta hữu dụng, đừng giết ta! Sở Hạo động tác có chút dừng lại, đầu ngón tay chú lực vẫn chưa tán đi, cười tủm tỉm hỏi, ngươi cái gì dùng? Hắn trên dưới quan sát vô cùng suy yếu Nguyên Diệu Âm, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người đấy đà, đặt ở ngoại giới cũng là nhất đẳng mỹ nhân. Sở Hạo ngữ khí mang theo trêu tức, nói, thân thể hữu dụng. Chương 836, gặp dự hóa lành chương 836, gặp dự hóa lành mặt khác, ngươi chú trận với ta mà nói vô dụng, vừa rồi đã thử qua. Nguyên Diệu Âm tim đập loạn, nàng biết đây là mình duy nhất mạng sống cơ hội. Nàng cố nén suy yếu cùng sợ hãi, lấy ra một cái trận bàn. Trận kia bàn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, không phải vàng không phải ngọc, chất liệu không rõ, phía trên khắc đầy phức tạp đến cực hạn đường vân. Những văn lộ kia cũng không phải là đứng im, mà là tại chậm rãi lưu chuyển, tản mát ra một loại huyền hoặc khó hiểu khí tức. Đây là ta suốt đời tâm huyết. Nguyên Diệu Âm đem trận bản nâng đến trước ngực. Nàng rất rõ ràng, có thể hay không bảo mệnh liền nhìn giờ phút này. Trận này bàn nhưng gặp dự hóa lành, có thể tại tuyệt cảnh bên trong chỉ dẫn một chút hy vọng sống, thậm chí có thể rất nhỏ can thiệp nhân quả, vặn mèo cố định bật rủi. Sở Hạo nguyên bản hứng hờ ánh mắt, tại cảm nhận được trận kia bản khí tức mấy mắt, đột nhiên ngưng lại. Cái này khí tức thế mà cùng nguyện vọng thuật giống nhau đến mấy phần. Mặc dù yếu ớt vô số lần, bản chất cũng hoàn toàn khác biệt, nhưng loại kia liên quan đến vận mệnh, nhân quả vi diệu cảm giác, tuyệt sẽ không sai. Sở Hạo kinh ngạc, ngữ khí nghiêm túc mấy phần, ngươi đã sớm biết, cái này của mộ có cái gì? Trận này bản, cùng nguyện vọng chú nguyên có quan hệ. Nguyên Diệu Âm thấy Sở Hạo cảm thấy hứng thú, trong lòng hơi định, vì mạng sống, nàng không còn dám có chút che giấu. Là, nàng thấp giọng nói, ta là Nghê Hải cổ đạo sinh linh, đi ra ngoài hậu duệ. Nàng bắt đầu giảng thuật nguyên do. Nguyên lai, nàng tiên tổ từng là Nghê Hải cổ đạo sinh linh, bán thân mất khống chế, cổ đạo trầm luân, tộc đàn tản mạn khắp nơi. Sinh linh rời đi nơi đây, cần sinh cơ. Về sau, Nguyên Diệu Âm tại dưới cơ duyên xào hợp, thu hoạch được một phần tiên tổ hồ sơ. Phía trên ghi chép liên quan tới vị này bán thần cùng với đại nguyện vọng chú nguyên đôi câu vài lời, cùng thời giã lưu lại một cái không chọn vẹn gặp dự hóa lành trận bản phương pháp luyện chế. Ta tới đây cũng là vì lấy nguyện vọng chú nguyên hoàn thành gặp dự hóa lành trận bản. Nguyên Diệu Âm đắng chát địa đạo, chỉ có hoàn chỉnh đại nguyện vọng chú nguyên mới có thể bù đắp trận này bản cuối cùng hạch tâm, để nó chính thức có được lịch chuyển vận rủi, gặp dự hóa lành lịch thiên chi lực. Đây là ta quật khởi hy vọng. Sở Hạo bước cẩm nhìn xem trong tay Nguyên Diệu Âm kia tản ra huyền ảo khí tức trận bản, hắn thu liễm sắc ý, nhưng ánh mắt vẫn như cũ thâm thúy, nói: xem ra ngươi xác thực còn có chút dùng. Nguyên Diệu Âm nghe vậy, căng cứng tâm thần buông lỏng, cơ hồ hư thoát tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nàng biết mạng của mình tạm thời là bảo trụ, nhưng nàng cũng minh bạch từ nay về sau mình vận mệnh chỉ sợ cũng muốn cùng trước mắt cái này thâm bất khả chắc, ngay cả bán thần đều có thể chấn áp quy khư chấp sự, chăm chú liên hệ với nhau. Sở Hạo đem gặp dự hóa lành trận bản bỏ vào trong túi. Nguyên Diệu Âm trông mong nhìn xem mình suốt đời tâm huyết bị lấy đi, trong lòng đang dỉ máu, cũng không dám có nửa phần dị nghị. Nàng thấy Sở Hạo ánh mắt lần nữa quét tới, tuy không sắc ý, nhưng như cũ thâm thúy khó hiểu, trong lòng lập tức siết chặt. Cầu sinh dục bạo dạn, nàng đội vàng mở miệng, thanh âm mang theo một tia tận lực biểu hiện mềm mại cùng đội vàng. Ta Nguyên Diệu Âm cam nguyện trở thành ngài tôi tớ, đời này kiếp này tuyệt không hài lòng. Ngài nếu không tin, nhưng tại trên người ta thiết hạ cấm chế chú thuật, ta tuyệt không phản kháng. Sở Hạo nghe vậy, nhiều hứng thú đánh giá nàng. Nữ nhân này tư thái nở nàng, dung mạo xinh đẹp, giờ phút này một bộ điểm đạm đáng yêu, mặc trang ngắt lấy bộ dáng, ngược lại là có phần có thể kích thích một chút nam nhân ý muốn bảo hộ. Nhưng Sở Hạo là ai? Sao lại bị điểm này mặt ngoài công phu mê hoặc? Nữ nhân này rất thông minh, nàng rất rõ ràng, chỉ dựa vào một cái trận bản cùng hư vô mở mịt hữu dụng không đủ để hoàn toàn thủ tín tại người, chỉ có đem thân gia tính mệnh triệt để phó thác, mới có thể đổi lấy một chút hy vọng sống. Sở Hạo bước cằm, cố ý lộ ra thần sắc khó khăn, thu ngươi cũng là không phải không được. Bất quá, ta bên này vừa đem lịch thương hàn bọn hắn cho hóa phàm, quay đầu ngươi liền thành rồi chúng ta, thần ẩn chẳng phải là mỗi ngày nhớ thương ta? Nguyên Diệu Âm hồi hộp, đội vàng giải thích, ngựa tốc nhanh chóng, sợ nói chậm Sở Hạo liền thay đổi chủ ý, chủ thượng, ta chỉ là thần ẩn biên giới người. Nói là thần ẩn thành viên, kỳ thật bất quá là treo cái tên tuổi, dựa vào một điểm chú trận tay nghề hôn chút tài nguyên thôi. Giống ta dạng này người, tại thần biến mất có hơn ngàn cũng có mấy trăm, chết ở nơi đó căn bản sẽ không có người chú ý tới, lại càng không có người vì ta làm vào chuyện. Sở Hạo nhíu mày, nói, các ngươi thần ẩn như thế bạc tình, dù sao cũng là đồng sự một trận. Nguyên Diệu Âm cười khổ, trong tươi cười mang theo vài phần tự giễu cùng nhìn thấu tình đời lạnh lùng. Rất bình thường. Thần ẩn nội bộ cạnh tranh tàn khốc, tài nguyên trí thượng. Trên thực tế hành động lần này, Lịch Thương Hàn thấy ta chú trận không sai, lâm thời khởi ý mang theo cùng đi, không có mấy người biết ta cụ thể thân phận cùng hành tung. Ta như biến mất, bọn hắn nhiều nhất cho là ta thực lực không đủ, táng thân của mộ mà thôi. Nàng dừng một chút, hiển nhiên sớm đã suy nghĩ chu toàn, nói, ngoài ra, ta có thể cải biến dung mạo cùng danh tự, ta có một môn tổ truyền dịch hình bí thuật, đủ để giấu giếm được tuyệt đại đa số người. Từ nay về sau, trên đời lại vô thần ẩn Nguyên Diệu Âm, chỉ có chủ thượng bên người một cái không tên không họ tôi tớ. Sở Hạo không khỏi nhìn nhiều nàng hai mắt. Nữ nhân này, không chỉ có thông minh, mà lại quả quyết, vì mạng sống có thể không chút do dự chặt đứt quá khứ, là một nhân tài. Hoặc là nói, là kẻ hung hãn. Sở Hạo đồng ý hắn làm việc từ trước đến nay không bám vào một khuôn mẫu, thu cái thần ẩn chức thành viên khi tôi tớ, tựa hồ cũng thật có ý tứ. Hắn rồi ra ngón tay, đầu ngón tay một sợi kim mang lấp lóe, kia là ngưng tụ đến cực hạn vệ quang chứng trùng. Buông lỏng, không nên chống cự. Nguyên Diệu Âm hít sâu một hơi, nhận mệnh địa nhắm mắt lại. Kia sợi cực kỳ nhạt kim mang, nháy mắt cắm vào trong đó, tại nàng tâm thần trọng yếu nhất vị trí ẩn nút xuống tới, hóa thành một cái phức tạp trùng hình chú ấn. Một loại vi diệu liên hệ tại giữa hai người tạo dựng lên. Sở Hạo có thể mơ hồ cảm thấy được Nguyên Diệu Âm cảm xúc cùng vị trí, mà Nguyên Diệu Âm thì cảm nhận được rõ ràng, mình sinh tử đều tại Sở Hạo một ý niệm. Chỉ cần nàng có chút dị động, phệ quang chứng trùng sẽ nháy mắt bộc phát, đưa nàng gặm nuốt hầu như không còn. Chú ấn gieo xuống, Nguyên Diệu Âm một mực căng cứng tiếng lòng rốt cục triệt để lòng, toàn thân mềm nhũn, kém chút lần nữa tê liệt ngã xuống, bị Sở Hạo tiện tay một đạo nhu hòa chú lực nâng. Đi thôi, nơi đây không nên ở lâu. Sở Hạo quay người, hướng phía cổ mộ đi ra ngoài. Nguyên Diệu Âm không dám thất lễ, dáng chống đỡ lấy suy yếu thân thể, yên lặng đi theo sau hắn. Hai người rời đi âm trầm cổ mộ, một lần nữa trở lại Nghê Hải cổ đạo, kia hoang vu mà rộng lớn địa giới. Sở Hạo trở về trước đó cùng Cơ Thủy Nguyệt phân biệt địa điểm. Vì không để Cơ Thủy Nguyệt biết được, Nguyên Diệu Âm lai lịch cùng sinh thêm sự cố, tâm hắn niệm khẽ động, đối Nguyên Diệu Âm nói, ngươi tiên tiến sơn hà đổ bên trong nghỉ ngơi, khôi phục. Hắn đem luyện cư dung lô bên trong, Nguyên Diệu Âm vô cấu căn cơ chuyển rời về đi. hắn cũng không muốn muốn một tên phế nhân. Nguyên Diệu Âm cảm nhận được vô cấu căn cơ trở về, nội tâm vô cùng rung động. Có thể thôn vệ vô cấu căn cơ. Đây rốt cuộc là cái gì chú nguyên? Chương 837, chuyên nghiệp xứng đôi chương 837, chuyên nghiệp xứng đôi quang mang lóe lên, Nguyên Diệu Âm cũng bị đưa vào sơn hà đồ bên trong. Sở Hạo một mình tăng thêm tốc độ, chạy tới điểm hội hợp. Hắn trở về đi sau hiện, Cơ Thủy Nguyệt bốn người biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản ước định kia phiến tàn tạ cung điện không có mờ ai, chỉ có lộn xộn dấu chân cùng mấy chỗ rõ ràng năng lượng xung kích vết tích. Mặt đất có cháy đen cái hố, bức tường đổ bên trên lưu lại lăng lệ vết kiếm cùng một băng, trong không khí còn tràn ngập chưa hoàn toàn tán đi chú lực ba động. Sở Hạo lông mày nháy mắt nhăn lại, xảy ra chuyện. Hắn ngồi xổm người xuống, xem xét mặt đất vết tích cùng lưu lại năng lượng khí tức. Không phải trong cổ mộ âm linh, là kẻ ngoại lai. Thực lực không yếu, chí ít có 2 đến 3 cố khác biệt năng lượng lưu lại. Sở Hạo không chút do dự, hai tay nhanh chóng kết ấn, phát họa ra một cái giản dị truy tung chú trận. Quang mang lưu chuyển, chú trận chỉ hướng phương nam. Thân hình hắn như điện, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, dọc theo nghe hải cổ đạo hướng nam phi nhanh. Ven đường, hắn ngẫu nhiên có thể phát hiện một chút chiến đấu dư ba vết tích, hoặc là vỡ nát hòn đá, hoặc là đông kết cỏ cây, hiển nhiên song phương đang di động bên trong vẫn có giao phong. Rất nhanh, hắn ngay tại nghe hải cổ đạo hướng phía nam hướng, phát hiện Cơ Thủy Nguyệt bốn người. Kia là một mảnh tương đối khoáng đạt cổ lão quảng trường, mà giờ khắc này, Cơ Thủy Nguyệt bốn người đang bị vây quanh ở cột đá bảy trung tâm. Vây quanh bọn hắn, là ước chừng tầm 10 cái thân mang thống nhất màu xanh đen phục sức dị tộc. Người cầm đầu, dáng người cao gầy, khuôn mặt nghiêm hiểm, tay cầm một thanh hình rắn trường kiếm, tản mát ra trời khư hậu kỳ cường hành ba động. Làm gì dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Kia hung ác nham hiểm nam tử một bên huy động hình rắn trường kiếm, mang theo đạo đạo xảo trá ngoan độc kiếm mang màu xanh lục, một bên âm lãnh mở miệng, đem cổ mộ kia di bảo giao ra, có lẽ chúng ta còn có thể cân nhắc thả các ngươi một con đường sống. Cơ Thủy Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, đều nói, chúng ta căn bản không tìm được cổ mộ di bảo. Con giáo biện, các ngươi trên thân nhiễm cổ mộ kia khí tức, nếu không phải được di bảo, sao lại vội vàng như thế đào tẩu? Hung ác nham hiểm nam tử cười lạnh, thế công càng phát ra lăng lệ, đã không chịu giao, kia liền đừng trách chúng ta là thủ tối hoa. Cơ Thủy Nguyệt giận mắng, lão tử mẹ nó là nam. Nam chiếu pha vỡ. Cơ Thủy Nguyệt chỉ cảm thấy hoa cúc siết chặt. Sở Hạo ẩn thân tại một cây đứt gãy cột đá về sau, nhiều hứng thú quan sát đến trên quảng trường thế cục. Ánh mắt của hắn đảo qua đám kia vây công Cơ Thủy Nguyệt dị tộc, xấu xí, con mắt quay tròn loạn chuyển, động tác mau lẹ như điện, còn không ngừng ném ra ngoài các loại kỳ lạ trận bàn, hình thành từng đạo vây nốt màn sáng. Nhìn con mắt, Sở Hạo sờ sờ cái cằm, bừng tỉnh đại ngộ. Là chơi thử tộc. Chỗ đạo mộ, chuyên nghiệp cùng một đúng không? Trong lòng của hắn đã sáng tỏ. Dòng này dị tộc hẳn là nghe hải cổ đạo trong mộ, đoán chừng là nghe được mùi tanh sở qua lai giữa sân. Cơ Thủy Nguyệt huy động băng tinh trường kiếm, hàn khí tung hành, lại mỗi lần bị đối phương xảo trá trận bản quang mang cùng quỷ dị hợp kích chi thuật hóa giải, lộ ra đỡ trái hở phải. Trong lòng của hắn lo lắng và phần, đáng chết, cái này Tiêu Chấp Sự làm sao vẫn chưa trở lại? Sẽ không là thật xảy ra chuyện đi. Thạch Sơn một bên cơ cánh cửa như cự kiếm đón đỡ công kích, một bên hoa hoa kêu to, chịu không được, cái đám chuột này con non quá trơ trượt, chuyên công hạ ba đường. Ngày đó thử tộc thủ lĩnh, một cái giữ lại mấy cây thưa thất sợi râu người cao gầy, thâm trầm cười nói, hắc hắc, đừng uổng phí sức lực, tiến ta chuột ra thiên khóa trận liền xem như đầu rồng cũng phải quật lại. Ngoan ngoãn giao ra tại trong cổ mộ được bà bối, không phải. Hắn mắt nhỏ tham lam tại Cơ Thủy Nguyệt mấy người trên thân liếc nhìn, phản phất bọn hắn đã thành rồi vật trong bàn tay. Nhìn Cơ Thủy Nguyệt bốn người, thật nhanh bị lạc thủ tối hoa, chịu không được. Sở Hạo cũng không nhìn nữa hí, ngày này thử tộc tới đúng lúc. Hắn có tác dụng lớn. Phệ con trùng. Chỉ một thoáng, một mảnh nồng ngút kim xương mù từ hắn ống tay áo tuôn ra, như đói cá giết sang sông, nháy mắt nhào về phía trời thử tộc bày ra trận bàn màn sáng. Giang giác. Xoẹt. Kia nhìn như kiên cố màn sáng, tại phệ quang bảy trùng gắm nuốt hạ, như là giấy, nháy mắt bị xé nứt một đường vết rách. Bảy trùng thế đi không giảm, trực tiếp nhào về phía mấy cái trạm vị dựa vào sau, thực lực hơi yếu trời thử tộc thành viên. A, thứ quỷ gì? Cứu ta! Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Bảy trùng kim vụ lướt qua ngay cả thi hải đều biến mất hầu như không còn. Bất thình lình một màn, để tất cả trời thử tộc hãi nhiên biến sắc. Cơ Thủy Nguyệt càng là kích động không thôi, vừa rồi kém chút hoa cúc khó giữ được, thời khắc nguy cấp cứu tính đến. Ngày đó thử tộc thủ lĩnh sắc mặt khó coi, phản ứng cực nhanh, quyết định thật nhanh, phong khẩn, xà hô. Đúng là xoay người rời đi, không dây dưa dài dòng, không chút nào bận tâm cái khác chuột chết sống, thân hình hóa thành một đạo bóng xám liền muốn trốn vào nơi xa thạch lâm. Trộm mộ danh giới cuối cùng đâu? Cái khác chuột chuột không muốn rồi. Sở Hạo nói. Hắn chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước hư điểm. Giống. Đinh Hai nhức góc long ngâm vang vọng quảng trường. Một đầu ngưng thực vô cùng, kim quang lập loè hình rồng khí kình gào thét mà ra, phát sau mà đến trước, nháy mắt đuổi kịp trời chuột thủ lĩnh, long trảo gió xét, như sơn nhà cấp đỉnh. Bèn, trời chuột thủ lĩnh bị nạnh sinh sinh từ độn quang bên trong đánh ra, đập ầm ầm rơi xuống đất, toàn thân xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái, ho ra đầy máu, bị kia hình rồng khí kình gắt gao chấn áp trên mặt đất, không thể động đậy. Tha mạng a, ta biết sai. Trời chuột thủ lĩnh hét lên, lại không trước đó phép lối, chỉ còn lại có đối tử vong vô hạn sợ hãi. Tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, va chạm tiền bối bằng hữu, tội đáng chết vạn lần, cầu tiền bối tha tiểu nhân một đầu chuột mệnh. Cơ Thủy Nguyệt chắp tay nói, đa tạ Tiêu Chấp Sự xuất thủ. Sở Hạo dạo bước đi đến bị trấn áp trời chuột thủ lĩnh trước mặt, ngồi xổm người xuống, nói, ta hỏi ngươi chút chuyện, nghe hải cổ đạo có rất nhiều cổ mộ. Trời chuột thủ lĩnh như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, cũng gật đầu, liên tục không ngừng địa chi tiết bàn giao. có rất nhiều, cái này Nghê Hải cổ đạo trầm luân vô tận tuyết nguyệt, chôn giấu không biết bao nhiêu thượng cổ cường giả. Đây là chúng ta trời thử tộc lâu dài, để mà phát tài địa phương. Nơi nào mộ phong thủy tốt, nơi nào cấm chế lâu năm thiếu tu sửa, nơi nào vật bồi táng phong phú, không có người nào so với chúng ta trời thử tộc rõ ràng hơn. Hắn mắt lom lom nhìn Sở Hạo, định nói, tiền bối không giết ta có thể mang các ngươi đi trong cổ mộ đảm bảo. Ta biết mấy chỗ còn không có bị vào xem quá lớn mộ, bên trong tuyệt đối có đồ tốt. Đây thật là ngủ gật đến đưa gối đầu. Hắn đang lo tìm không thấy điên đoạ chỗ cổ mộ. Sau đó, hắn cẩn thận miêu tả một phen điên đoạ cổ mộ khả năng có đặc thù, bao quát nó khả năng phát ra bất tường khí tức, không gian ba động cùng bên ngoài khả năng tồn tại loại nào đó cổ lao đánh dấu. Tại Sở Hạo hình dung cổ mộ, trời chuột cao mày, đậu xanh trong mắt lộ ra suy tư cùng một tia e ngại. Sở Hạo ánh mắt lạnh lẽo, ngữ khí sâm nhiên, tìm không thấy. Trời chuột lanh tụ dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng nói, có thể tìm tới, chỉ là nơi này tương đối đặc biệt. Hắn nuốt ngụm nước bọt, tiểu tâm rực rực nói, ngài nói cái chỗ kia, nghe rất giống trong truyền thuyết mộ mà. Kia là một mảnh bầy táng địa, rất tà môn, chúng ta trời thử tộc ngày bình thường cũng không dám tùy tiện tới gần, chỉ ở phía ngoài nhất nhặt điểm để loạn. Dẫn đường. Vân vân vân. Trời chuột thủ lĩnh nào dám phản đối,